Chương 152, tranh cấp khen thưởng tên khốn kiếp này, dĩ nhiên sẽ là người thứ nhất, thực sự là không biết đi rồi cái gì tốt vận. Lý Sâm sắc mặt cực kỳ khó chịu địa nhìn chằm chằm cái tên đó, nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Nguyên bản hắn còn muốn mượn rèn luyện nơi hảo hảo giáo huấn một hồi hắn, không nghĩ tới cuối cùng càng là như vậy kết cục, bây giờ nương theo vệ thần thực lực tăng lên, hắn sau đó muốn lại ra tay, e sợ không thể nghi ngờ sẽ rơi vào tự rước lấy nhục kết cục. Nghĩ đến đây, Lý Sâm cả người đều là run sợ một hồi, có điều ánh mắt kiệt nhưng là càng lạnh lẽo, phun trào ung tùm sát ý Phương Lộc toàn bộ khuôn mặt đều là tái nhợt đi, cứ việc hắn đã bước vào luân mạch cảnh, cứ việc hắn dựa vào rất nhiều thủ đoạn, nhưng vẫn là rơi vào rồi hạ phòng, tên khốn đáng chết này. Ha ha, Thanh Hư đạo trưởng, ngươi thực sự là tuyển đúng rồi người a, nói vậy rèn luyện nơi truyền thừa ở tiểu tử kia trên người đi. Phương Thương Sinh thật sâu liếc mắt nhìn phía dưới vệ thần, chợt ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo. Đại trưởng lão, chỉ là kỳ kém một chiêu mà thôi. Có điều, ta ngược lại thật ra không biết đại trưởng lão trong miệng nói tới truyền thừa đến tột cùng là vật gì. Thanh Hư đạo trưởng khẽ mỉm cười, nháy mắt một cái, có chút giả ngây giả dại địa đạo. Thanh Hư đạo trưởng, làm cho Phương Thương Sinh khỏe miệng đều là kịch liệt co giật một hồi, nếu như không có truyền thừa, làm sao có thể dựa vào thông mạch cảnh đại viên mãn lực ép đạt đến luân mạch cảnh Phương Lộc, phải biết hắn đối với kiểm tra trận quy tắc biết được rõ rõ ràng ràng, thực lực so với ở rèn luyện nơi thu hoạch tới nói chiếm cứ gần như 3/4 phân lượng, không đúng vậy sẽ không có nhiều như vậy đào thải ra khỏi cục đệ tử ưu tú xuất hiện lần nữa ở 20 vị trí đầu danh. Xét bên trong. Hô. Phương Thương Sinh đè nén xuống nội tâm sự phẫn nộ, lúc này cười lạnh nói, nếu tông chủ không muốn thực nói cho biết, lão phu kia cũng không miễn cưỡng. Có điều cũng không vui vẻ hơn quá sớm, nếu là ở sau đó tranh cướp khen thưởng trong quá trình, tên tiểu tử kia trực tiếp bị người đánh chết, cái kia đồ trên người hắn chỉ sợ cũng đều muốn giao ra đây. Đại trưởng lão lo xa rồi, ta nghĩ loại kia sát suất hẳn là nhỏ bé không đáng kể. Thanh Hư đạo trưởng ánh mắt nơi sâu xa xẹt qua một vẻ hàn mang, âm thanh thờ ơ địa đạo. Nếu 20 người đứng đầu đàn đã đi ra, vậy thì mời mau mau phân phối khen thưởng đi. Phương Thương Sinh nghe vậy, khoe miệng hơi nhấc lên một vẻ quỷ dị mà âm lãnh độ cong, hơi không kiên nhẫn địa khoát tay nói. Một bên Thanh Tịnh trưởng lão thấy thế, ánh mắt cũng là hơi lạnh lẽo địa nhìn chằm chằm cậy ra lên mặt Phương Thương Sinh, nếu như thật sự nói có ai có thể trước mặt nhiều người như vậy mệnh lệnh Thanh Hư đạo trưởng, vậy cũng chỉ có lão già này. Thanh Hư đạo trưởng thấy thế đúng là sắc mặt không có chút rung động nào, chợt hắn cũng là chậm rãi chết đi ánh mắt, nhìn kỹ phía dưới, nói, các ngươi 20 người sẽ là lần này khen thưởng tranh cấp giả. Có điều, nơi này chỉ có 10 cái phần thưởng, ai có thể thu được cái gì phần thưởng, hoàn toàn bằng bản lĩnh của mình. Hơn nữa, ba người đứng đầu còn sẽ có tiến vào Vạn Kiếm Tông trấn bảo các chọn chiến kỹ tư cách. Người phía dưới quần vừa nghe, nhất thời đều là triệt để sôi bọt lên. Không ít người con mắt đều là trở nên hừng hực lên, nếu không là nơi này có đông đảo trong tông cường giả, bọn họ e sợ đều sẽ không nhịn được ra tay cướp giật. Đặc biệt ba người đứng đầu đệ tử sẽ tiến vào Vạn Kiếm Tông trấn bảo các chọn chiến kỹ, loại kia cơ hội rất nhiều người một đời đều khó mà thu được, mà trước mắt dĩ nhiên trực tiếp rơi vào ba vị này đệ tử mới trên người, để cho bọn họ lại ước ao lại đấu kỵ mà nhìn vệ thần ba người. Thanh Hư đạo trưởng thấy đến phía dưới có chút tầm ý một màn, cũng là giơ lên hai tay chậm rãi ấn xuống, nhất thời phảng phất có một luồng khiến lòng người thần chấn định ma lực giống như dũng đãng ở mọi người trái tim, đem trong lòng mọi người các loại ý nghĩ cũng là cùng khu tản mát. Trong đại điện ở ngoài hết thảy tiếng huyên náo nhất thời im bặt đi, ánh mắt của mọi người đều là tập trung ở Thanh Hư đạo trưởng trên người, vẻ mặt các hiện không giống. Vì lẽ đó, tiếp đó, không phải tranh cướp khen thưởng nhân viên không quan hệ lập tức lui ra ngũ bên ngoài hơn 10 trượng, người trái lệnh tự gánh lấy hậu quả. Thanh Hư đạo trưởng âm thanh hạ xuống sau, hầu như tất cả mọi người đều là mau mau về phía sau tụ tới, như vậy tư thái liền như cấp tốc thối lui như nước thủy triều, chỉ lo thai vạ tới tự thân. Nhìn từ từ thối lui đám người, Thanh Hư đạo trưởng ánh mắt cũng là ngưng tụ ở rèn luyện bên trong 20 người đứng đầu đệ tử trên người, chậm rãi mở miệng nói, tiếp đó, muốn có được khen thưởng, liền muốn xem chư vị từng người bản lĩnh. Tuy nói quyền cước không có mắt, nhưng cũng không thể lạnh lùng hạ sát thủ, người trái lệnh không chỉ có thủ tiêu khen thưởng tư cách, còn phải bị nghiêm trị. Vì lẽ đó, tiếp đó, xin mời chư vị chuẩn bị kỹ càng ứng chiến đi. Dứt tiếng sau, hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía một bên Thanh Tịnh trưởng lão, người sau cũng là ăn ý gật gật đầu. Nay 10 cái màu xanh trên trụ đá, có các loại quý giá tinh mạch, đan dược, chiến khí cùng với chiến kỹ các loại, có điều tiếc nuối chính là chỉ có 10 cái item. Thanh Tịnh trưởng lão âm thanh dừng dưới, sau đó liếc mắt một cái những kia thăng cấp thành công một ít đệ tử bảng trở nên hơi khó xem ra, tiếp tục nói, dựa vào vận may cũng dựa vào thực lực, một khi bị người nào đó trước tiên cướp được tay, những người khác không được đang tiến hành cấp giật. Làm Thanh Tịnh trưởng lão âm thanh hạ xuống thì tất cả mọi người đều một mặt kinh ngạc. Chợt những kia thăng cấp thành công đệ tử đều là sắc mặt cảnh giác nhìn kỹ chu vi đệ tử, mặt ngoài thân thể mơ hồ có mạch lực lặng yên nhộn nhạo lên. Vệ thần, sau đó ngươi đi cướp bên trái nhất, tiêm thải các ngươi 4 người chỉ cần đem can đảm dám đối với vệ thần vây bởi chặn đường người tận lực kéo dài trụ là được. La Ngọc Thanh đôi mắt đẹp lóe lên mịt mờ ánh sáng, sau đó ánh mắt nhanh chóng xẹt qua 10 cái trên trụ đá trùng sáng, đột nhiên truyền âm cho vệ thần, tiêm thải chờ người. Vệ thần, tiêm thải chờ người nghe vậy, biểu hiện hơi run run, chợt không chút biến sắc gật gù. Vệ thần ánh mắt liếc nhìn Phương Lộc phương hướng, chỉ thấy được người sau dư quang cũng là thỉnh thoảng liếc nhìn bên trái nhất trên trụ đá, lúc này hai chân hơi hố lượng. Giang Xuyên cũng là cười gật đầu hẳn là, mắt hổ dừng lại ở cái kia màu xanh trụ đá bên trên trùm sáng mặt trên, trong ánh mắt cũng là có một vệt nóng rực vẻ sẽ qua. Hô! Vệ thần phun ra một ngụm trọc khí, động viên dưới nội tâm cái kia sao động tâm cảnh. Chư vị chuẩn bị xong chưa? Nếu là chuẩn bị được rồi, vậy liền bắt đầu. Thanh Tịnh trưởng lao ánh mắt nhìn phía dưới làm nóng người đệ tử, quát lên. Tiếng quát hạ xuống, tay áo bào vung lên, chính là thấy rõ 10 cái trụ đá phóng lên trời, huyền phù ở cao mấy trượng giữa không trung chỗ. Động thủ. Hầu như trong cùng một lúc, hết thảy thăng cấp thành công đệ tử chính là từng người quát tầm lên tiếng, hướng về phía cái kia huyền phù ở giữa không trung trụ đã nhảy tới. Vệ thần cái kia hơi bốn lượn hai chân đột nhiên banh trực, sau đó nương theo hắn quát khẽ một tiếng, thân hình biến ảo ra đạo đạo mơ hồ tàn ảnh, trực tiếp hướng về bên trái nhất cái kia trụ đá lướt tới. Loẹt xoẹt. Cùng lúc đó, Tiêm Hải, Giang Xuyên mấy người cũng là trong nháy mắt lướt ra khỏi, đi sát đằng sau lưng vệ thần. Ở vệ thần chờ người thời điểm xuất thủ, Phương Lộc mấy người cũng là đem tốc độ thôi thúc đến mức tận cùng, nhìn thấy vệ thần chờ người đều là thẳng đến bên trái nhất cái kia trụ đá, Phương Lộc lúc này quát tầm lên tiếng, quát lên, ngăn bọn hắn lại cho ta. Ầm ầm ầm. Từng đạo tiếng nổ đùng đoàng đột nhiên vang vọng ra, chỉ thấy được Lý Quỷ, Tiết Đông, Xích Luyện, Tử Nguyên chờ cùng Phương Lộc giáo hảo đệ tử cũng là xính vây quanh giáp công tư thế cấp tốc lược lại đây, hướng về vệ thần chờ người bao vây lại. Ở sau thân thể hắn còn có mấy đạo bóng người xa lạ, quanh thân đều là tỏa ra ác liệt cực điểm vận sóng, có điều những thân ảnh kia chỉ là xa xa mà theo ở phía sau, vẫn chưa quá mức địa tới gần. Chương 153, gặp nhau lần nữa vệ thần trong nháy mắt, thân hình chính là thiểm lược ở giữa không trung bên trái nhất cái kia trên trụ đá một bên, trụ đá tỏa ra ánh sáng đầy dây vệ thần nhãn cầu. Vệ thần híp lại hai con mắt, nhìn chăm chú xuyên qua ánh sáng, chỉ thấy được ở tia sáng kia bên trong, ẩn có một vật. Đó là một cái không biết do vật gì chế tạo mà thành một đôi quyền sáo toàn thân hiện ra màu xanh đen thải. Màu xanh đen quyền sáo có vẻ cực kỳ cổ điển, cũng không thừa bao nhiêu hoa văn, chỉ là ở tại đỉnh nơi, điêu khắc một con màu xanh đen tiểu long, vảy rồng mặt ngoài cũng là có vẻ hơi loang lổ, phảng phất năm tháng dấu vết lưu lại. Vệ thần tầm mắt ngưng tụ ở này quyền sáo bên trên, nhưng là cảm giác được linh lực trong cơ thể phảng phất đều là trở nên nặng nề. Lúc này ánh mắt dùng mình, thực sự là thật là lợi hại đồ vật, chống chân chỉ là liếc mắt nhìn, liền như trên người chịu vạn cân trọng lượng, thậm chí ngay cả trong cơ thể mạch lực đều là chịu đến ảnh hưởng. Nếu nhìn thấy như vậy thần vật, tự nhiên không thể đem buông tha. Ý nghĩ này qua, vệ thần quát khẽ một tiếng. Lúc này mặt ngoài thân thể có lam sắc quang hồ lấp lóe, cái kia hiện ra lam quang bàn tay, một cái chính là xuyên qua quang đoàn, nhanh như tia chớp quay về cặp kia màu xanh đen quyền sáo chụp tới. Vừa mới nắm lấy, vệ thần sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn cảm giác được lạc ở trong tay hắn quyền sáo đột nhiên vào lúc này trở nên cực đoan trầm trọng, loại cảm giác đó liền như tay nâng sơn hà. Mà hậu thân hình run lên, màu xanh đen quyền sáo nhưng là trực tiếp lần thứ hai rơi xuống trụ đá bên trên, mơ hồ có tiếng nổ vang rền vang vọng ra, mà vệ thần bàn tay nhưng mơ hồ mà thống. Vệ thần một bước tạp vượn, trong con ngươi màu đen phản phất có lam quang thoáng hiện, cái kia trên cánh tay bao trùm lên một tầng lam sắc giáp trụ, mà ở cái kia lam sắc giáp trụ mặt ngoài càng là có băng chất lỏng màu xanh lam đang chậm chậm chảy xuôi, một loại không cách nào hình dung sức mạnh đáng sợ, vào lúc này tản mắt ra, chấn động đến mức không gian đều là có chút bặm mẹo. Đúng. Nương theo vệ thần quát to một tiếng, vệ thần liền muốn lại muốn thứ chụp vào cái kia màu xanh đen quyền sáo. Xèo. Có điều, ngay ở vệ thần dự định lần thứ hai chụp vào màu xanh đen quyền sáo thì, phía sau đột nhiên có cực đoan sắc bén tiếng xé gió vang vọng mà lên. Chỉ thấy được một thanh ám trường thương màu đỏ, mang theo mùi máu tươi nồng nặc đạo, lấy một loại cực đoan xảo quyệt tàn nhẫn tư thái, thẳng đến vệ thần sau gáy đâm tới. Như vậy thế tiến công, cực đoan độc ác, thừa dịp vệ thần không hề phòng bị tình hình dưới, giờ khắc này vệ thần muốn xoay người về phòng, căn bản không kịp. Một khi bắn trúng, cái kia trường thương màu đỏ ngòm e sợ sẽ trong khoảnh khắc xuyên thủng vệ thần toàn bộ đầu. Mà ngay ở thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo lanh lảnh kiếm ngân vang tiếng cũng là vào lúc này đột nhiên vang vọng ra, khẩn đó lấy, mọi người chính là ngơ ngác phát hiện một đạo tối tăm cực điểm ánh kiếm trong lúc đó xé rách không khí giống như thoáng qua lướt đến. Chen, một đạo kim thiết va chạm tiếng vang cũng là tùy theo vang vọng ra, phản phất là có đốm lửa tiên bắn ra. Ánh kiếm huyết thương chạm vào nhau, kinh người gợn sóng tàn phá ra, một đạo thân hình run lên, bị cái kia cố mạnh mẽ ánh kiếm chấn động đến mức rút lui mà đi. Giờ khắc này vệ thần cũng là xoay người, chính là nhìn thấy cái kia mặt không hề cảm xúc, nhưng trong mắt nhưng là lộ ra tàn nhẫn vương lộc. Vệ thần ánh mắt cũng là trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo âm trầm hạ xuống, người này cũng thật là bám dai như địa, vẫn ở theo dõi hắn nhất cử nhất động. Một đám rất rưởi, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, mau mau lên cho ta. Phương Lộc nhìn thấy đánh lén cũng được, lúc này cũng là quay về Lý Quỷ, Tiết Đông chờ mọi người phẫn nộ quát. Lý Quỷ, Tiết Đông chờ người thấy thế, cũng là ánh mắt dùng mình, không chút do dự nào, hướng về Tiêm Thải phương hướng vây quanh quá khứ. Lấy nhiều khi ít, cũng không chế mất mặt. Giang Xuyên cũng là từ Tiêm Thải phía sau lược đi ra, ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn lướt qua Lý Quỷ chờ người, trầm trọng nói: "Độc thủ." Tiêm Thải nhìn thấy Giang Xuyên, Ôn Thanh mấy người cũng là đi tới trước người, lúc này hướng về phía bọn họ gật gù, chập chân ngọc hơi điểm nhẹ, thân thể mềm mại chính là nhắm phía Tiết Đông phương hướng. Giang Xuyên liệt liệt chùy, mắt hổ tràn đầy sáng quắc chiến ý. Sau đó hét lớn một tiếng, chính là như đồng một con trâu hoang cùng sau lưng Tiêm Thải bỏ tới. Ôn Thanh ba nữ cũng là không có theo sát phía sau, quanh thân dũng đãng mạnh mẽ mạch lực cảm giác đột ngột. Vệ thần mặt không hề cảm xúc mà nhìn phía trước Phương Lộc, trong mắt mơ hồ có sát ý phun trào, đối với thời khắc thế này ghi nhớ kẻ thù của chính mình, vệ thần nhưng là tương đương phản cảm. Ha ha, không nghĩ tới, ngươi đúng là mắt sắc vô cùng. Phương Lộc nhàn nhạt nhìn lướt qua bên trái trên trụ đá màu xanh đen quyền sáo, thấp giọng cười nói. Lúc trước Phương Thương Sinh từ lâu nói cho hắn ở này 10 cái trụ đá quang đoàn bên trong một ít tin tức, tự nhiên biết rõ một ít tin tức, này màu xanh đen quyền sáo có thể nói là này 10 cái trụ đá đỉnh chót quang đoàn bên trong quý giá nhất. Không nghĩ tới, vệ thần dĩ nhiên cũng là nhìn chằm chằm này màu xanh đen quyền sáo. Vệ thần lãnh đạm nhìn Phương Lộc, bàn tay nắm chặt, một thanh ba thước tuyết phong chính là dần hiện ra đến. Mà hậu chiêu cánh tay nhẹ nhàng run lên, hiện ra sắc bén ánh sáng nuôi kiếm chỉ về Phương Lộc, cười cận, nói, xem ra, ngươi cũng rất muốn lấy được này quyền sáo, có điều này cũng đến xem ngươi có hay không cấp độ kia vận may. Ừ, một tên rác rưởi mà thôi, cũng dám nói ra loại này mạnh miệng, cũng không sợ tự rước lấy đủ. Xem thương. Phương Lộc khỏe miệng hơi co giật lại, ánh mắt cũng là một chút trở nên âm hàn hạ xuống, cái kia nắm chặt huyết thương trên cánh tay, gân xanh hiện lên, chợt bàn chân đột nhiên giống một cái, thân hình nhưng là quỷ dị giống như biến mất không còn tăm hơi. Ở Phương Lộc thân hình biến mất trước mắt, vệ thần bóng người cũng là gợn sóng lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, vệ thần thân hình chính là thoáng hiện ở trụ tử, cây cột, bên trái, trường kiếm trong tay xẹt qua một tia sáng, nhanh dường như sét đánh giống như quay về trụ tử, cây cột, một bên bạo đâm mà đi. Keng. Màu máu đầu súng từ nơi nào bạo lộ ra, cùng mũi kiếm chạm vào nhau. Đốm lửa tung tóe, cái kia cố gợn sóng, trực tiếp là đem bốn phía không khí đều là đánh nổ mà đi, phát sinh chói hai tiếng nổ mạnh. Những người khác nhìn thấy vệ thần cùng Phương Lộc càng là vào lúc này đồng thời ra tay tranh cướp bên trái nhất trụ đá quang đoàn đồ vật, lúc này cũng là ánh mắt lấp lóe, không cam lòng địa cắn răng đem đầu mâu chuyển hướng cái khác trên trụ đá bị quang đoàn bao vây hải kèm. Dù sao vệ thần cùng Phương Lộc thực lực bọn họ đều tăng rõ như ban ngày, cùng hai người bọn họ tranh cướp, không khác nào đoạt đồ ăn trước miệng hổ, tự rước lấy nục thôi. Keng. Mũi thương cùng mũi kiếm thẳng tác động vào nhau, huyết thương cùng trường kiếm đồng thời bốn lượn lên, tiếp theo một cái chớp mắt, liền lần thứ hai đột nhiên bành trướng, không khí phảng phất bị bóp nát, mà vệ thần cùng Phương Lộc hai người cũng là mượn lực phản chấn, lùi về sau mười mấy bộ. Muốn cướp đoạt bảo bối, cái kia xem ngươi có hay không cái kia phân năng lực. Phương Lộc nhìn đối diện vệ thần, sắc mặt âm trầm cực điểm, cắn răng nói: "Xem ra, lúc trước dạy dỗ ngươi còn chưa đủ a." Vệ thần nghe vậy, nhưng khẽ mỉm cười, nói: "Thắng bại chính là binh gia chuyện thường, đừng tưởng rằng lúc trước ngươi may mắn thắng rồi ta, liền sẽ cảm thấy ta sẽ vẫn cam chịu ngươi bên dưới. Chúng chi, hiện nay ngươi chỉ là nằm ở thông mạch cảnh cấp độ mà thôi, có tư cách gì theo ta đấu? Hiện tại, ta liền để ngươi biết luân mạch cảnh thực lực đến tuột cùng mạnh mẽ đến đâu." Phương Lộc cười lạnh một tiếng, bàn chân tầm tầm giẫm một cái, chỉ thấy được quanh thân mênh mông như là biển vàng bạc mạch lực dũng đãng mà ra, tỏa ra một luồng nồng nặc mùi máu tanh. Loại kia cường hãn mạch lực áp bức, như tầng tầng cuộn sóng giống như, trực tiếp quay về phía trước vệ thần bao phủ mà đi. Chương 154, cướp đỏ mắt ẩm. Lam sắc quang hồ, cũng là ở vệ thần mặt ngoài thân thể điên cuồng lập lòe. Sau đó từng luồng sức mạnh bàng bạc trực tiếp dập dờn mà mở. Màu băng lam mạch lực trong khoảnh khắc dâng trào ra, đem vệ thần quanh thân vây kín mít đi vào. Lam quang tản ra, trực tiếp là đem Phương Lộc mạch lực áp bức, hết mức chống đỡ hạ xuống. Ha ha, nguyên lai luân mạch cảnh thực lực cũng chỉ đến như thế. Vệ thần ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Lộc, cười nói. Phương Lộc nghe vậy, khóe mắt co giật lại, sau đó hai con mắt khẩn mị, nhìn chằm chằm vệ thần, toét miệng nói, vậy hãy để cho ngươi hiện tại mở mang kiến thức một chút nó cao chót vót. Bạch. Hai người thân hình hầu như trong cùng một lúc lướt ra khỏi, sau đó chính là có đầy trời phá vang lên tiếng gió, che ngập bầu trời màu bóng thương cùng trắng như tuyết ánh kiếm. Như mưa xối xả giống như cuồn bánh ba chạm, đang theo gấp gáp kim thiết thanh không ngừng vang vọng, hai bóng người cũng là vào thời khắc này trở nên cực kỳ mơ hồ, như hóa thành hai tia sáng ảnh giống như ở khu vực này không ngừng va chạm. Làm một lần cuối cùng va chạm sau, hai người từng người thối lui mấy bước. Giờ khắc này Phương Lộc sắc mặt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới, mặc dù vệ thần cảnh giới so với hắn thấp, nhưng dựa vào thân thể cường hãn cùng với huyền băng cầu sức mạnh, cùng với giao thủ cũng không rơi bao nhiêu hạ phòng, này khiến cho hắn có chút phẫn uất. Ừ, ở trước mặt ta cũng dám sử dụng kiếm. Thực sự là múa dịu quá mắt tợ. Phương Lộc sắc mặt âm hàn mà nhìn giơ kiếm chỉ xéo hướng mình lồng ngực vệ thần, lúc này cũng là không nhịn được sỉ cười ra tiếng. Sử dụng ngươi liễu kiếm quyết đi, bằng không, chỉ bằng trong tay ngươi trường thương màu đỏ ngòm căn bản không làm gì được ta. Vệ thần nhìn chằm chằm Phương Lộc, từ tốn nói: "Đã như vậy, cái kia sẽ tắt thành ngươi." Liễu kiếm quyết tầng thứ 5 liễu cột. Dứt tiếng, Phương Lộc trong tay trường thương màu đỏ ngòm tựa hồ phát sinh run rẩy tiếng, tiếp theo trường thương màu đỏ ngòm mặt ngoài càng là lan tràn xuất đạo vết nứt, sau đó ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, lặng yên rớt xuống. Biến ảo ra một thanh đen kịt như ngọc trường kiếm, chuôi kiếm nơi nặng có khắc một con to lớn màu máu thú đồng. Vì đối phó ngươi, vì lẽ đó, chuẩn bị cho ngươi một chút đồ vật đặc biệt. Chuôi này đen kịt trong suốt như ngọc trường kiếm trong dây lát bùng nổ ra óng ánh quỷ dị ánh sáng màu xanh lục. Nay điểm điểm nhu hòa ưu ánh sáng xanh lục mang khuyết tán ra đến, càng là bao phủ một khu vực lớn, mơ mơ hồ hồ, có vẻ rất là thần bí. Mà Phương Lộc trường kiếm trong tay cũng là vào thời khắc này có trong suốt kiếm ngân vang tiếng, thân kiếm lại dần hiện ra phức tạp huyền ảo kim sắc hoa văn, lóa mắt cực điểm. Thân kiếm lại ra bên ngoài làn tràn ra màu đen mấy trăm cây cành liễu. Cành liễu quanh thân, dáng mây xanh lượn lờ, như sán lạn thần liên giống như rủ xuống đến. Cái kia huyền ảo hoa văn phức tạp đan dệt, cấp tốc lan tràn ra, diễm lệ mà sán lạn. Cái kia dễ, cái cành liễu vào lúc này bóng ánh mà bóng ánh, tỏa ra mãnh liệt xí mang, hiện ra một luồng rồi rào sinh cơ, như long xà cùng nổi lên, lại làm như thần tức dục hỏa bay lượn. Cành liễu như xiềng xích bình thường hết mức địa hướng về vệ thần tứ chi quấn quanh mà đi. Vệ thần mắt sáng lên, chợt hai tay nhanh chóng vung ra, lam sắc quang hồ điên cuồng nhảy lên, chỉnh cánh tay cũng là bị lam sắc mạch lực bao vây, như kim loại tạo nên giống như vậy, làm cho người ta một loại không gì không xuyên thủng cảm giác. Tay trái nắm tay, tay phải thành trường, về phía trước nổ ra. Long hổ quyền, băng thần trường. Giống ngâm hổ gầm tiếng vang triệt mà lên, sau đó chính là nhìn thấy trước sau hai đạo lam quang gào thét mà ra, cùng cái tia dễ, cái bóng ánh mà bóng ánh cảnh liêu va chạm vào nhau. Nương theo kịch liệt tiếng vang, lam sát thú ảnh cùng óng ánh cảnh liêu hết mức mất đi giữa trời. Liêu kiếm quyết tầng thứ 6 đốn máu. Mà mọi người ở đây kinh hãi trong ngay mắt, một thanh âm lần thứ 2 vang vọng mà lên, tiếp theo chính là nhìn thấy Phương Lộc bàn chân đối với địa đạp xuống, thân hình lược đến giữa không trung, sau đó hai tay giơ lên trường kiếm, hướng về phía vệ thần đầu lâu chém vào mà đi. hống. Ngay ở Phương Lộc vung kiếm trước mắt, một tiếng hung thú giống như tiếng gào cũng là đột nhiên truyền đến, mà phía sau Lộc chui kiếm trong tay cái kia to lớn màu máu thú đồng đột nhiên bùng nổ ra thao thiên huyết quang lưu dũng, biến ảo ra một đạo huyết mãng, hướng về phía vệ thần phương hướng buôn vút đi. Hả? Ở huyết mãng lướt về phía vệ thần thì, vệ thần đỗng nhiên kinh hãi phát hiện trong cơ thể tốc độ máu chảy dĩ nhiên giảm xuống rất nhiều, liền ngay cả trong cơ thể mạch lực tựa hồ cũng chịu đến kiềm chế, không bằng trước đây như vậy vận dụng như thường. Lôi Long Trưởng, Lôi Long Chi Ấn. Vệ thần tập trung ý chí, không lo được cái khác, lúc này một bước bước ra, con mắt màu đen bên trong nhảy lên lam sắc hồ quang, trực tiếp bàn tay phải thô bạo đánh ra, dưới trưởng tựa hồ có tiếng sấm vang vọng, chói mắt lam quang dâng lên mà ra, tầng tầng cùng giữ tận huyết mãng gắng chống đỡ cùng nhau. Ầm. Cơn bạo đáng sợ sóng trùng kích bao phủ ra, không khí chung quanh hết mức muốn nổ tung lên, những kia tới gần người, nhất thời bị chấn động đến mức cũng lui ra, phía dưới phiến đá mặt ngoài, có từng đạo vết nứt lan tràn ra. Mà vệ thần thân hình run lên, lảo đảo sau lùi lại mấy bước, mỗi đạp bước kế tiếp, đều sẽ dưới chân cứng rắn mặt đất đạp ra một đạo thâm ngân. Cái kia huyết mãng bị hắn một quyền đánh tan thành huyết vụ đầy trời sau khi, một đạo cực kỳ nhỏ huyết tuyến càng là trực tiếp lượn tiến vào vệ thần trong cơ thể, cho tới những người khác đều chút nào chưa từng phát hiện. Phương Lộc nhìn thấy tình cảnh này, khoe miệng nhất thời nhấc lên một vệ quỷ dị độ cong, lúc này trường kiếm trong tay chính là du lên, mũi kiếm tà thiên, nhắm thẳng vào vệ thần ngực. Uống. Vệ thần hai mắt híp lại, sau đó liền quát tầm lên tiếng, muốn giơ kiếm đón lấy, không ngờ nhưng kinh hai phát hiện toàn bộ cánh tay đều mơ hồ hơi tê tê, không sử dụng ra được một chút xíu khí lực. Đừng bạch tốn sức, chúng rồi liễu kiếm quyết uống máu, thân thể của ngươi một hai canh giờ bên trong là không sử dụng ra được lực tức giận. Phương Lộc nhếch miệng nở nụ cười, trường kiếm trong tay xẹt qua một đạo ưu mỹ độ cong, cấp tốc tới gần vệ thần lồng ngực, khuôn mặt trên có không che giấu nổi vẻ hưng phấn. Rào. Mọi người nhìn thấy vệ thần thân thể không thể động đậy, lúc này cũng là kinh rào lên tiếng, trước mắt, vệ thần không khác nào ngồi chờ chết cựu con giống như, chỉ có thể mặc cho Phương Lộc sâu xé. Bạch. Có điều, ngay ở Phương Lộc trên khuôn mặt nụ cười vừa kéo dài nháy mắt, sắc mặt chính là đột nhiên biến đổi. Bởi vì phía sau lần thứ hai đột nhiên vang lên một đạo trong suốt kiếm ngân vang tiếng cùng với xe do tiếng. Phương Lộc lúc này cũng là một nghiêng vươn mình, miễn cưỡng tránh thoát đạo kia công kích, sau đó liền xoay người, nhìn chằm chằm phía sau người thiếu nữ kia, chỉ thấy được người thiếu nữ kia ánh mắt chính lạnh lẽo địa đang nhìn mình. Mà ở thiếu nữ phía sau Tiết Đông, Lý Quỷ chờ người đều là thân hình chật vật, sắc mặt tái nhợt địa ngã trên mặt đất, khóe miệng còn có đỏ tươi vết máu. Hiển nhiên, Tiết Đông, Lý Quỷ chờ người đều đang không phải là đối thủ của Tiêm Hải. Mà ngay ở Phương Lộc vừa định mắng ra thanh thì hắn đột nhiên ngẩng đầu phát hiện Giang Xuyên bóng người đã là chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên trái nhất trụ đá bên trên. Hừ, thực sự là giỏi tính toán, có điều vật kia đã là ta vật trong túi, ngươi tốt nhất vẫn là không nên cử động nó cho thỏa đáng. Phương Lộc ánh mắt phát lạnh, bàn chân giẫm một cái, liền muốn hướng về Giang Xuyên bạo vút đi. Tiêm Thải thấy thế, đôi mắt đẹp lúc này cũng là hơi nheo lại, mà hậu chiêu bên trong trường kiếm màu đen phất lên, một đạo tối tăm cực điểm ánh kiếm chính là trực tiếp rơi vào trụ đá bên trên, đem quang đoàn màu xanh đen quyền sáo cho chấn động hạ xuống. Bạch. Màu xanh đen quyền sáo bay lên, Phương Lộc ánh mắt lóe lên, mà hậu thân hình xoay chuyển, càng từ bỏ công kích Giang Xuyên, chạy về phía màu xanh đen quyền sáo, đồng thời cười lạnh thành tiếng, nói, ta nói rồi ta nhìn chúng đồ vật, ai cũng cấp không đi. Chương 155, rơi vào nhà nào ở Phương Lộc âm thanh vừa ra dưới thì, người sau xuề bàn tay ra liền muốn phải đem vồ vào trong tay, nhìn sắp bắt vào tay màu xanh đen quyền sáo, khóe miệng cũng là có nụ cười đắc ý hiện lên. Lộc Nhi, cẩn thận. Có điều, ngay ở hắn sắp đụng chạm đến cái kia màu xanh đen quyền sáo thì, bên hai nhưng chuyển đến Vương Thương Sinh tiếng quát. Dám hãm hại hắn, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi. Một đạo tràn ngập tức giận khét đều thành từ Phương Lộc phía trước đột ngột băng lên, mà phía sau Lộc chính là kinh sợ địa ngẩng đầu, ánh mắt hơi mở địa nhìn thấy quỷ mị xuất hiện ở hắn phía trước Tiêm Hải. Giờ khắc này người sau mặt cười lạnh như băng, tay ngọc nhanh như tia chớp địa kết ấn, sau đó đột nhiên bay về hắn lồng ngực phương hướng tầng tầng đập xuống. Phương Lộc nhận ra được tình cảnh này, sắc mặt cũng là khẽ biến, vội vàng đem trường kiếm nằm ngang ở trước ngực. Ầm. Tiêm Hải trường phong tầng tầng đánh ở trường trên thân kiếm, nhất thời phát sinh một trận gấp gáp tiếng kim loại rung, mà Phương Lộc thân hình cũng là như đạn pháo giống như bắn về phía dưới. Chen. Mà cùng lúc đó, Tiêm Hải trong tay hắc kiếm ong ong lên tiếng, gấp gáp run rẩy, đâm về đằng trước, đen kịt thân kiếm thẳng tắp hình ra, mũi kiếm liền tinh chuẩn vô cùng đem cái kia phó màu xanh đen quyền sáo bước lên, sau đó thiếu nữ chân ngọc nhẹ chút, vững vàng rơi xuống đất. Mọi người nhìn thiếu nữ đưa tay ra cánh tay giơ lên màu đen mũi kiếm bên trên, một bộ màu xanh đen quyền sáo nhẹ nhàng trôi nổi. Mà cách đó không xa, Phương Lộc tầm mắt đồng dạng nhìn thiếu nữ phương hướng, chợt sắc mặt cực kỳ khó coi, lúc này đều là không nhịn được địa hít một hơi, một trận tổn tức. Không nghĩ tới, cuối cùng này màu xanh đen quyền sáo càng là rơi xuống Tiêm Hải trong tay. Ở Tiêm Thải thành công thu được một đôi quyền sáo thời điểm, cái khác trên trụ đá kèm tranh cấp cũng là dần dần hạ màn. Cái khác 9 tên đệ tử cũng đều là có không ít thu hoạch, trên khuôn mặt có không che giấu nổi vẻ mừng rỡ như điên, còn những đệ tử khác lại có chút không cam lòng mà nhìn những kia thu hoạch kim buồn bắt mãn đệ tử, trong tròng mắt thỉnh thoảng tỏa ánh sáng. Lâm Phong được một bình kim sắc bột phấn, cái kia kim sắc bột phấn cho dù ở ngọc bình bên trong cũng là bùng nổ ra trước mục chói mắt kim quang, rất hiển nhiên những này đều không phải tầm thường bột phấn. Tạ Thiên cầm trong tay đến một mục trung tuy nhỏ, nhưng cũng là mơ hồ nghe được cái kia trầm thấp tiếng trung tiếng, dày nặng mà lại xa xưa. Ôn thanh trong bàn tay, nhưng là một thanh trường thương màu xanh, trường thương có vẻ khá là cổ điển, bên trên chân bóng linh lợi, từ xa nhìn lại như cái kia màu xanh biếc cành cây. Ôn Liên nắm chặt một thanh đen kịt như ngọc trường kiếm toàn thân bích lục, bên trên khắc rõ hoa văn phức tạp, nhìn kỹ lại, tựa hồ là bách thảo chi hình, chỉnh chuôi ngọc kiếm trên đều là tỏa ra nồng nặc sinh cơ. Ôn Hạ nhưng là hiểm chi lại hiểm được một cái màu đỏ rực roi dài, tiên thân hiện ra hỏa hứng vẻ, mặt trên điêu khắc vượng hoàng chi văn, hiển nhiên cũng không phải là vật phàm. Hơn nữa nhìn cấp độ kia mặt ngoài hình tượng, thậm chí so với tiêm thải đoạt được quyền sáo mặt ngoài còn muốn lượng trên mấy phần. Có thu hoạch đệ tử đều là yêu thích không buông tay vớt nhẹ trong tay bà bối, có vẻ khá là thỏa mãn. Giang Xuyên nhìn thấy tiêm thải cấp trước tiên cần phải kỳ, trước tiên cấp giật màu xanh đen quyền sáo thành công, lúc này khuôn mặt cũng là vui vẻ, nhưng hắn lại phát hiện lúc này tiêm thải bảng nhưng lạnh như băng, không chút nào hiện lên mừng rỡ hào quang, chỉ là đôi mắt đẹp lạnh lẽo địa nhìn chằm chằm Phương Lộc, mở miệng nói, đem thuốc giải lấy ra. Hừ, đừng được voi đòi tiền, lúc trước hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão. Phương Lộc liếc mắt một cái mặt cười lạnh lẽo địa tiêm thải, sau đó liền đem âm trầm ánh mắt dừng lại ở vệ thần trên người. Tiêm thải, thấy đó thì thôi đi, lần này bị các ngươi kiếm món hời lớn, chẳng lẽ còn muốn ra vẻ hay sao? Phương Thương Sinh giờ khắc này cũng là nhìn lướt qua tiêm thải, ngựa khí có chút âm trầm nói. Kết cục như vậy, mặc dù có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, có điều, khuôn mặt của hắn nhưng là có vẻ không trải qua sóng lớn. Phương trưởng lão, vừa nãy nhưng là nói rồi không cho phép lạnh lùng hạ sát thủ, lúc trước Phương Lộc ra tay có thể nói chiêu nào chiêu nấy chí mạng, thậm chí sử dụng một chút thủ đoạn hèn hạ, vẫn là phiền phức mau mau xin mời bảo bối của ngươi tôn tử đem thuốc giải giao ra đây. Thanh hư đạo trưởng ánh mắt liếc mắt nhìn phía dưới vệ thần, chợt chuyển hướng Phương Thương Sinh phương hướng, âm thanh lạnh lẽo địa đạo. Tranh cướp bảo bối khó tránh khỏi sẽ có tài nghệ không bằng người đệ tử bị thương, mặc dù Phương Lộc như thế nào đi nữa cẩn thận từng ly từng tí một, nhưng quyền cước không có mắt, bởi vậy, điều này cũng không oán được Phương Lộc. Đương nhiên, người bị uống máu chi độc người chỉ là một hai canh giờ cả người không còn chút sức lực nào, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, huống chi thuốc giải cũng không phải cái gì hàng thông thường, ta xem ra thuốc giải sự tình hay là thôi đi. Phương Thương Sinh hai tay chắp sau lưng, nhẹ như mây gió dáng dấp, không có một chút nào muốn xuất ra thuốc giải ý tứ. Ngươi, Thanh hư đạo trưởng nghe vậy, nhất thời lông mày hơi ngưng tụ lại. Ha ha, Phương trưởng lão nói không sai, ta vệ thần một hai canh giờ bên trong không sử dụng ra được khí lực cũng không sao, có điều dưới con mắt mọi người, sử dụng loại này đê tiện thủ đoạn cũng là thật phù hợp các ngươi Phương thị gia tộc tác phong. Vệ thần cũng là chậm rãi đi tới, trên mặt ngậm lấy một vẻ cười nhạt ý, để tất cả mọi người là biểu hiện ngần ra, không nghĩ tới, người sau dĩ nhiên có thể ngay trước mặt Phương Thương Sinh nói ra những lời ấy. Phương Thương Sinh nghe vậy, khóe miệng hơi co giật lại, hai mắt chậm rãi nheo lại, nhìn chằm chằm mặt không biến sắc vệ thần, trong mắt hàn quang cũng là đồng nặng đến cực hạn. Tiêm Hải cùng Giang Xuyên hai người đi tới vệ thần trước mặt, vừa muốn mở miệng, lại bị vệ thần đưa tay đình chỉ. "Không sao, còn chết không được." Vệ thần dùng cực kỳ âm thanh rất nhỏ nói rằng. Tiêm Hải cùng Giang Xuyên nghe vậy, cũng là sắc mặt lạnh lẽo địa nhìn chằm chằm khuôn mặt đồng dạng âm trầm cực điểm Phương Lộc. "Ê, giao cho ngươi bảo quản." Tiêm Hải đem tới tay màu xanh đen quyền sáo đưa cho vệ thần, trầm giọng nói. Vệ thần nhìn chằm chằm màu xanh đen quyền sáo trầm ngâm chốc lát, sau đó ngẩng đầu nhìn Giang Xuyên, chỉ thấy được người sau đồng dạng mắt hổ mở sáng địa nhìn chằm chằm màu xanh đen quyền sáo, nhưng không có mở miệng. Vệ thần nhìn lẳng lặng nắm tại tiêm thải trong lòng bàn tay màu xanh đen quyền sáo, người sau cánh tay hơi chìm xuống một chút, hiển nhiên, này tấm quyền sáo nhìn như không lớn, kỳ thực nhưng nặng dị thường. Cái này cho Giang Xuyên dùng vừa vẫn thích hợp. Cho ta. Giang Xuyên nháy mắt hổ, có chút khó có thể tin mà nhìn vệ thần. Nếu như ngươi không thu này tấm quyền sáo, vậy ngươi một thân bắp thịt nhưng là có chút đại tài tiểu dụng. Vệ thần nhìn gân bắp thịt nô lên Giang Xuyên, cười nói. Không sai, ngươi liền nhận lấy đi. Tiêm thải khuôn mặt cũng là nổi lên một vẻ ý cười, tay ngọc kéo màu xanh đen quyền sáo hướng về Giang Xuyên phương hướng đưa tới. Giang Xuyên nhìn màu xanh đen quyền sáo, lúc này cũng là không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, sau đó thấy rõ vệ thần cùng tiêm thải hướng về phía chính mình gật đầu ra hiệu, lúc này cũng là vội vàng xua tay, nói, này không được, quý trọng như vậy, giao cho ta, có chút phung phí của trời, huống hồ vừa nãy ta xuất lực ít nhất. Ai nói ngươi vừa nãy xuất lực ít nhất, nếu không là ngươi cùng tiêm thải ngăn cản Lý Quỷ, Tiết Đông chờ người, ba người chúng ta cũng không thể thành công thu được những phần thưởng này đây. Ôn Hà cũng là nhíu lại mày liễu, chừng một chút có chút không biết phân biệt, do dự không quyết định Giang Xuyên, phiết miệng nhỏ, có chút bất mãn địa đạo. Tiêm thải nghe vậy, tương tự bản khuôn mặt nhỏ, có chút tức giận nói, không muốn phí lời, ngươi nếu như không muốn, vậy hãy để cho những người khác đi. Dứt tiếng sau, liền có chút đáng tiếc lắc lắc đầu, sau đó giả bộ phải đem quyền sáo đưa cho người khác. Không thể, vật quý giá như thế cho những người khác, há không phải chúng ta lúc trước vì là người khác làm gà ý đi, có câu nói chỗ béo bở không cho người ngoài, vẫn là cho ta đi. Giang Xuyên nhìn thấy tiêm thải hành động này, lúc này con mắt đều đỏ lên, không lo được mặt mũi, đưa tay liền đem tiêm thải trong tay màu xanh đen quyền sáo nắm lên. Như thế chậm. Giang Xuyên không có dự liệu này, tấm màu xanh đen quyền sáo lại như vậy trầm trọng, như cự nham giống như, trực tiếp là làm cho cánh tay hắn chìm xuống, suýt chút nữa đem màu xanh đen quyền sáo rớt xuống đệ diện. Phương Lộc nhìn tình cảnh này, sắc mặt bên trên cũng là khó nén vẻ tham lam, trong mắt thậm chí xẹt qua một vẻ khát máu vẻ, âm trầm mà nhìn Giang Xuyên, lạnh lẽo nói, thực sự là tiện nghi tên con kia. Bên cạnh Lý Quỷ, Tiết Đông mấy người cũng đều là ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Giang Xuyên, phảng phất nhìn chằm chằm con mồi. Chương 156, lại nhận sai chúc mừng, vệ thần sư đệ. Mà ngay ở Giang Xuyên đắc ý mà đem màu xanh đen quyền sáo nhận lấy thì phía sau lại chuyển tới một đạo tiếng bước chân. Vệ thần chờ người theo tiếng cũng là quay đầu lại, nhìn hướng về bọn họ trên mặt mang theo đủ cười đi tới Lâm Phong, Tạ Thiên hai người. Vệ thần thấy thế, cũng là mau mau ôm quyền khuôn mặt tươi cười đón lấy, tương tự chúc mừng nói, Lâm sư minh, Tạ sư minh, cũng vậy. Cùng Phương Lộc giao hảo xích luyện, Ngân Hổ cùng với chưa từng đào thải ra khỏi cục lục quang, Thần Phong, Lục Hách Cú Mỏ cũng là ra tay với chúng ta ngăn cản, có điều cũng may Lâm sư minh, Tạ sư minh đúng lúc xuất thủ cứu giúp, không phải vậy ba người chúng ta cũng không thể dễ dàng cướp đoạt những phần thưởng này. Ôn Thanh đôi mắt đẹp hiện ra ánh sáng lạnh địa nhìn lướt qua đối diện đồng dạng chính sắc mặt tái xanh nhìn bọn hắn chằm chằm xích luyện chờ người, lạnh lùng nói: "Chính là, bọn họ cũng thật là cùng một ruộng, lang thử một tổ a. Có điều, xem trên mặt bọn họ cái kia khó coi vẻ mặt nói vậy nên không có thu hoạch gì, thực sự là đáng đời." "Hừ." Ôn Liên thấy thế, cũng là lạnh rên một tiếng, có chút cười trên sự đau khổ của người khác địa đạo: "Cái kia ta ngược lại thật ra thế các nàng đạt tạ Lâm sư minh, Tạ sư minh lúc trước ra tay giúp đỡ." Vệ thần vừa nghe, nhất thời cũng là đối với Lâm Phong, Tạ Thiên hai người hảo cảm lần thăng, có thể cùng Phương Lộc chờ người không nể mặt mũi, trợ Ôn Thanh các nàng một chút sức lực, chuyện như vậy hiển nhiên cũng không phải hạng người tầm thường có thể làm ra đến. Lâm Phong, Tạ Thiên nghe vậy, nhất thời cũng là hai mặt nhìn nhau, bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng địa nhìn lướt qua Phương Lộc phương hướng, thấy người sau chính ánh mắt âm sầm còn giống như rắn độc nhìn mình chằm chằm. Người sau nhìn thấy Lâm Phong trông lại, lúc này cũng là đưa tay mặt quá yết hầu, trong mắt sát ý hảo vô giả lan. Lâm Phong nhìn tình cảnh này, sắc mặt không có chút rung động nào, nói: "Kỳ thực, hai người chúng ta cùng Phương Lộc từ lúc rèn luyện nơi liền kết làm cửu, chỉ có điều, lúc trước cùng thực lực đối phương cách biệt cách xa, mới dẫn đến bị hắn đào thải ra khỏi cục, trước mắt cuối cùng cũng coi như cũng là để người sau nếm trải gieo gió gặt bão kết cục." Vệ thần vừa nghe, cũng là hiểu được, nguyên lai người sau cũng là cùng Phương Lộc kết làm mối thù, cho nên mới trợ giúp bọn họ a, có điều, chúng ta cũng không chọn vẹn là vì xuất phát từ báo thù hạ giận mục đích mới trợ giúp các ngươi, kỳ thực. Lâm Phong âm thanh dừng một chút, hơi nghiêng đầu đi, ở tình đưa tình mà nhìn một bên chính nháy đôi mắt đẹp nhìn mình chằm chằm Ôn Thanh, khuôn mặt đột nhiên hiện lên một vẻ dị dạng ửng hồng. Nhìn muốn nói lại thôi mà khuôn mặt ửng hồng Lâm Phong, Ôn Thanh tựa hồ cũng là nghĩ tới điều gì, lúc này mặt cười cũng là hiện lên một vẻ từng đỏ. Một bên Tạ Thiên nhìn thấy tình cảnh này, cũng là đưa mắt quét về phía ở vào Ôn Thanh bên cạnh Ôn Liên, đột nhiên không tên bắt đầu cười ngây ngô. Ôn Liên nhìn thấy tình cảnh này, mày liễu nhẹ nhàng gật gật, không nhịn được hỏi: "Ngươi sẽ không vẫn thầm mến ta chứ?" Tạ Thiên cười nhìn một mặt kinh ngạc Ôn Liên, cũng là gật gật đầu, nhếch miệng cười nói: "Ta đã sớm yêu thích ngươi." Vệ thần, Tiêm Hải, Giang Xuyên, Ôn Hà bốn người hai mặt nhìn nhau, chợt đều là không nhịn được cười lên, cái này thiên đến cùng là ngày gì a? Ôn Liên đột nhiên thiên quay đầu, nhìn chằm chằm chính cười đến ngựa tới ngựa lui vệ thần chờ người, hai tay cắm vào eo thon nhỏ, có chút thở phì phò nói: "Này, các ngươi mù ồn ào cái gì?" Vệ thần thấy thế, khuôn mặt ý cười càng sâu, toét miệng nói: "Ôn Thanh à, ta xem ngươi liền đi theo Tạ Thiên đi." Vừa dứt lời, Tiêm Hải, Giang Xuyên chờ người tiếng cười chính là im bặt đi, có chút trợn mắt ngoác mồm địa nhìn chằm chằm vệ thần, dáng dấp như vậy, phảng phất đối xử quái vật gì. Vệ thần làm như nhận ra được cái gì không đúng, nhìn cặp kia mâu hơi meo lại Ôn Thanh ba nữ, nhất thời sắc mặt chấp nhận, lúng túng vò đầu cười nói: "Thật không tiện, lần sau ta nhất định sẽ không lại nhận sai." "Vệ thần, ta nhiêu không được ngươi." Ôn Thanh ba nữ nhất thời xuống lại lại đây, không để ý vệ thần ôm đầu xin tha, quay về vệ thần chính là một trận quyền đấm cước đá, khung cảnh này nhìn ra tất cả mọi người đều là một trận khỏe mắt có giận. Một bên Phương Lộc nhìn thấy tình cảnh này, khuôn mặt tựa hồ vung lên một vệt vui sướng cười gằn, có chút hạ giận nói: "Đánh chết mới được." Loại này gần như buồn cười cục diện kéo dài khoảng chừng đầy đủ mấy phút đồng hồ, Phương Tài lúc nãy từ từ dừng lại, Ôn Thanh ba nữ cúi đầu nhìn phía dưới chật vật vệ thần, này mới cảm giác được hạ giận không ít, chợt hai tay quay về bố bố, mới chậm rãi rời đi. Mọi người nhìn có chút lảo đảo đứng lên vệ thần, khóe mắt đều là kịch liệt co giật, giờ khắc này vệ thần mắt mũi sưng bầm, quần áo lam lũ, cùng lúc trước quả thực như hai người khác nhau. Lần này chính là giáo huấn, có câu nói ngã một lần không ra thêm, lần sau không nhận rõ liền không nên nói lung tung, tỉnh đến thời điểm lại phải gặp được thai bay bà gió. Tiêm Hải nhìn đến đầy mặt oan ức vệ thần, cũng là không khỏi lắc đầu cười nói: "Phương Lộc vẫn hưởng thụ vệ thần bị đánh thắng được trình." Đợi được Ôn Thanh ba nữ ngừng tay bên trong động tác thì Phương Tài lúc nãy từ từ tỉnh táo lại, khuôn mặt cười gần làm như trở nên nhạt một chút, thế nhưng khi hắn nhìn thấy Tiêm Thải cùng vệ thần quan hệ như vậy thân mật sau khi, trên khuôn mặt bắp thịt lại có chút run run, song quyền gắt gao nắm chặt, nguyên bản nên đối với hắn mặt giãn ra vui cười nữ hải, giờ khác này nhưng quay về người khác, làm cho hắn đối với vệ thần càng thêm căm hận. Thực sự là tiện nghi tên kia, đánh cũng chết, đánh cho tàn phế cũng tốt. Lý Sâm nghiến răng nghiến lợi địa nhìn chằm chằm ngoại trừ có chút chật vật nhưng hảo không có gì đáng ngại vệ thần, lạnh lùng nói: "Lần sau ngươi nếu như lại lầm, bộ tiểu thư tuyệt đối sẽ không dễ tha ngươi." Ôn Thanh cắn răng bạc, dơ béo mập nằm đấm, uy hiếp nói: "Yên tâm đi, Ôn Liên, lần này nhất định làm không sai." Vệ thần xoa có chút sưng đỏ cái chán, liếc mắt một cái Ôn Thanh, thuận miệng nói rằng: "Ngươi." Ôn Thanh thấy thế, nhất thời mặt cười lại là nghiêm, liền muốn lại ra tay giáo huấn một phen vệ thần. Được rồi, uy nghiêm phía trên cung điện, không một chút nào chú ý, lại hồ đồ xuống, đem lần này khen thưởng toàn bộ tịch thu. Thanh hư đạo trưởng nhìn thấy có chút không để yên không còn Ôn Thanh, cũng là không khỏi quát lên. Đang muốn động thủ Ôn Thanh nghe được Thanh hư đạo trưởng mấy lời nói này, cũng là mau mau đỉnh rơi xuống động tác trong tay, mạnh mẽ trừng vệ thần một chút, chợt hướng về phía một bên cũng chính nhìn mình lom lom La Ngọc Thanh Quỷ Linh địa thổ một cái lưỡi thơm to, liền khá là tức thời lui về phía sau một bước. Vệ thần nhìn thấy Ôn Thanh thu tay lại, Phương Tài lúc nãy như chút được gánh nặng địa thở phào nhẹ nhõm, sau đó túi đầu cấp tốc thu dọn một hồi ngổn ngang mà phá nát quần áo, liền lần thứ hai giơ lên ánh mắt nhìn chằm chằm trước phía trên. Lần này ba người đứng đầu là vệ thần, Phương Lộc, Tiêm Hải. Nếu như đại trưởng lão không có ý kiến, như vậy liền dẫn bọn họ đi Vạn Kiếm Tông trấn bảo cắt chọn chiến kỹ đi. Thanh hư đạo trưởng ánh mắt quét về phía Phương Thương Sinh, thăm dò tính hỏi. Đã sớm bị những này trò đùa trẻ con nhìn ra buồn bực mất tập trung Phương Thương Sinh, cũng là hơi không kiên nhẫn địa vùng vùng tay, nói: "Dẫn bọn họ đi thôi." Thanh hư đạo trưởng thấy thế, cũng là hướng về phía một bên Thanh Huyền trưởng lao khẽ gật đầu, người sau tâm linh thần hội, chợt vây tay một cái, chính là thấy rõ vệ thần, tiêm hải, phương lộc ba thân thể người đã là thoát ly mặt đất. Bọn tiểu tử, chúc mừng các ngươi, trấn bảo các chính là ta vạn kiếm tông tối vì là địa phương trọng yếu, các ngươi có thể tiến vào, cũng coi như là các ngươi cơ duyên không cạn. A có điều, đến tuột cùng có thể thu được ra sao chiến kỹ, sẽ phải xem ba vị bản lĩnh, chúng ta đi thôi. Thanh huyền trưởng lão cười híp mắt nhìn thân thể huyền không vệ thần, tiêm hải, phương lộc ba người, sau đó tay áo bào vung lên, thân hình càng là trực tiếp lược đi ra ngoài, mà sau đó vệ thần ba người cũng là chăm chú đi theo thanh huyền trưởng lão phía sau. Chương 157, miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm nhìn dần dần đi xa bốn người, Phương Thương Sinh thu tầm mắt lại, ánh mắt lần thứ hai nhìn chăm chú ở Thanh Hư đạo trưởng trên người, chuyển đề tài, nói, có điều, truyền thừa dù sao liên quan đến ta Vạn Kiếm Tông mấy trăm năm cơ nghiệp, vì lẽ đó, bất luận phần này truyền thừa bị cái nào vị đệ tử may mắn được, có phải là đều nên đem giao ra đây đây. Thanh Hư đạo trưởng nghe vậy, khoát tay áo một cái, trầm giọng nói, cái này đương nhiên, có điều, trước mắt ta ngược lại thật ra không có nghe nói phần này truyền thừa ở ai trên người. Ngươi thiếu cố làm ra vẻ bí ẩn, nếu như truyền thừa không có ở vệ thần trên người, chỉ bằng hắn thông mạch cảnh thực lực, hắn có thể ở kiểm tra trong trận vượt qua luân mạch cảnh phương lộc. Chuyện này quả thật chính là nói mơ giữa ban ngày. Phương Thương Sinh bung một cái ống tay áo, ngữ khí bất tiện hỏi tới. Thanh Hư đạo trưởng nhìn thấy Phương Thương Sinh như vậy hùng hổ dọa người trạng thái, cũng là không khỏi vầng trán hơi nhíu, nói, coi như ở vệ thần trên người vậy thì như thế nào, đây là hắn dựa vào chính mình bản lĩnh chiếm được, người bên ngoài không có quyền hỏi đến. Xem ra ngươi là ngầm thừa nhận truyền thừa ở trên người tiểu tử kia, vì lẽ đó ta xin khuyên ngươi vẫn là mau chóng đem truyền thừa để hắn giao ra đây đi. Bằng không, truyền thừa ở lại trên người tiểu tử kia, chỉ sẽ đưa tới họa sát thân, còn không bằng đem cái này khoai lang bỏng tay giao cho lão phu, ta coi như liên lụy mạng già cũng sẽ bảo toàn ta Vạn Kiếm Tông truyền thừa, chắc chắn sẽ không để người ngoài đoạt được, vậy cũng là lão phu có thể vì là Vạn Kiếm Tông cuối cùng có thể làm một chút chuyện. Phương Thương Sinh nói tới đại nghĩa lâm nhiên, nhưng là làm cho Thanh Hư đạo trưởng, Thanh Tịnh trưởng lao chờ Vạn Kiếm Tông trưởng bối vì đó xem thường, sắc mặt khó xem ra. Loại này thủ đoạn lừa gạt trẻ tuổi nóng tính đệ tử còn có thể nếu như muốn hoạch cho bọn họ tán thành, nhưng quả thực có chút trò trẻ con. Truyền thừa sắc thực thuộc về ta Vạn Kiếm Tông trọng yếu nhất đồ vật, hơn nữa rèn luyện nơi cái kia phân truyền thừa cũng không đầy đủ, coi như hiện tại đem truyền thừa giao ra đây, cũng là chuyện vô bổ. Lùi một bước, coi như muốn giao, cũng kiên quyết không thể giao cho ngươi lao thất phu này trong tay, dáng dấp kia, e sợ chỉ có thể ra tốc ta Vạn Kiếm Tông diệt vong. Thanh Tịnh trưởng lão sắc mặt lạnh lùng, không có một chút nào dự định cho Phương Thương Sinh nể mặt ý tứ, lên tiếng quát lên. Thanh Tịnh trưởng lão, ngươi đừng ngậm máu phun người. Lão phu những năm này vì là Vạn Kiếm Tông chiêm trước mã sau, trả giá bao nhiêu, lẽ nào cuối cùng liền đổi vậy như ngươi vậy bình luận lão phu sao? Phương Thương Sinh khuôn mặt tái nhợt, quát lên: "Ngươi ở làm, thiên ở xem, ngươi thật sự cho rằng ngươi làm chuyện này tiên y vô phùng sao?" Thanh Hư đạo trưởng cũng là hơi hé mắt, quanh thân không gian dập dờn lên tầng tầng gợn sóng, hiển nhiên, coi như bây giờ cùng Phương Thương Sinh không nể mặt mũi, cũng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, đem tông môn truyền thừa giao cho người sau trong tay. Phương Thương Sinh ánh mắt lóe lên địa nhìn chằm chằm Thanh Hư đạo trưởng, trầm ngâm chốc lát, rốt cục vẫn là cắn răng, lui lại một bước nói: "Được, coi như các ngươi tàn nhẫn, có điều chuyện hôm nay có thể còn chưa xong." Hừ. Tùy theo hừ lạnh một tiếng, Phương Thương Sinh ánh mắt âm lãnh địa nhìn chăm chú một chút Thanh Hư đạo trưởng, mà hậu thân hình chính là còn như trong nước gợn sóng giống như dập dần lên, biến mất ở tại chỗ. Thanh Hư đạo trưởng sắc mặt đồng dạng âm trầm nhìn chằm chằm Phương Thương Sinh biến mất phương hướng, cũng là có chút tức giận văng một hồi ống tay áo, hiển nhiên, đối với Phương Thương Sinh lúc trước cách làm cảm thấy cực kỳ oán giận, vốn là chuyển thừa chuyện như vậy, tự nhiên là biết được càng ít càng tốt, lần này bị lao thất phu này náo trò, khiến cho ai ai cũng biết. Tông chủ, lần này làm sao bây giờ? Thanh Tịnh trưởng lao tiến lên một bước, mặt lộ vẻ lo âu, hỏi. Thanh Hư đạo trưởng làm như khẽ thở dài một hơi, nhìn lướt qua còn đứng ở tại chỗ quét đường phố trưởng lão cùng Thanh Không trưởng lão, thấp giọng nói, xem ra chỉ có cái kia biện pháp, nếu hắn Phương Thương Sinh dám đảm đường chúng mạch trận, như vậy chúng ta liền lấy vậy ông đập lưng ông. Thanh Tịnh trưởng lão nghe vậy, vầng trán chói chặt, sắc mặt nghiêm nghị mà bất đắc dĩ gật gật đầu. Vạn Kiếm Tông mấy đại cự đầu ngôn ngữ, không thể nghi ngờ gây nên phía dưới từng trận tiếng ồ lên, hiển nhiên, không ít người đối với Vạn Kiếm Tông truyền thừa cũng là biết rất ít, hơn nữa nhìn tông chủ, Thanh Tịnh trưởng lão cùng đại trưởng lão Phương Thương Sinh đối thoại, quan hệ của bọn họ tựa hồ khá là phức tạp. Trước đó ngoại giới đã từng đồn đại Vạn Kiếm Tông bên trong xuất hiện nghiêm trọng phân kỳ, bây giờ xem ra đồn đại không phải hư áp vệ thần ba người ở Thanh Huyền trưởng lao dẫn dắt đi, trực tiếp xuyên qua quá nặng trùng cung điện cùng sân mạch, cuối cùng rơi xuống ở vào Vạn Kiếm Tông chính phía sau một chỗ cự ngọn núi lớn trước. Nơi này chính là Vạn Kiếm Tông trấn bảo các, có điều các ngươi chỉ là thu được tiến vào tư cách, còn các ngươi có thể thu được đẳng cấp nào chiến kỹ, e sợ còn muốn dựa vào chư vị thủ đoạn. Thanh Huyền trưởng lao sắc mặt bình tĩnh mà nhìn trước mắt to lớn như viễn cổ hung thú ngọn núi, mở miệng nói: "Vệ thần, Tiêm Hải hai người nghe vậy, nhất thời hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên Vạn Kiếm Tông trấn bảo các cũng có phải là tùy tiện như vậy dễ dàng đi bảo." Ở vào vệ thần bên cạnh Phương Lộc con mắt liếc mắt một cái Tiêm Hải, phát hiện người sau ánh mắt càng chỉ là mắt nhìn thẳng mà nhìn vệ thần, hoàn toàn lơ là chính mình, này khiến cho da mặt của hắn đều là một trận kịch liệt co giật, trợ ánh mắt cũng là mạnh mẽ nhìn chằm chằm vệ thần, trong mắt ý lạnh âm u cấp tốc bao phủ lên đến, dáng dấp như vậy, phản phất hận không thể đem người sau cho miễn cưỡng xé nát. Vệ thần làm như nhận ra được Phương Lộc gầm hàng ánh mắt, lúc này cũng là không khỏi khẽ nhíu mày, độ lệch lại đây, nhìn chằm chằm người sau, không có ý tốt địa châm chọc cười nói, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, trước mắt ngươi nhưng là một cái người, tốt nhất khiêm tốn một chút, bằng không sau đó ngươi chết như thế nào đến cũng không biết. Ta chết như thế nào? Ha ha. Phương Lộc nghe được lời nói này, càng là không nhịn được giận dữ cười lên, ánh mắt của hắn thâm trầm địa nhìn chằm chằm vệ thần, toét miệng nói, đến thời điểm tiến vào trấn bảo các sau khi, chúng ta đều sẽ tùy cơ tách ra, các ngươi liên thủ sát suất nhưng là nhỏ bé không đáng kể, nhưng là một khi bị ta đụng tới ngươi độc thân, vậy ngươi cũng phải cẩn thận. Thật là khiến người ta có chút một người, thằng ngu này thật sự cho rằng hai cái thông mạch cảnh người là có thể chiến thắng luân mạch cảnh cường giả, huống chi trong tay hắn cũng có chưa từng triệt để triển lộ thủ đoạn. Ngươi nếu là không tin, đến thời điểm thử một chút thì biết. Vệ thần vẫn cười híp mắt nhìn cái kia sắc mặt từ từ tái nhợt hạ xuống Phương Lộc, hắn chậm rãi đưa tay phải ra năm ngón tay, chỉ thấy được đầu ngón tay đột nhiên bốc lên hào quang màu vàng nóng, đồng thời tỏa ra khủng bố nhiệt độ cao, toét miệng nói, có điều, ta ngược lại thật ra rất chờ mong rất muốn dùng từ trên người ngươi cướp đoạt lại huyền viêm quyết đối phó ngươi, không biết hiệu quả làm sao. Nói đến chỗ này, vệ thần khuôn mặt trên nụ cười cũng là trong nháy mắt thu lại lên, trong con ngươi màu đen có ung tùm hàn quang phun trào đi ra, hiển nhiên, hắn đối Phương Lộc cũng là hận không thể trừ chim mà yên tâm. Vệ thần giờ khắc này trong thanh âm có lạnh lẽo sát ý biểu lộ mà ra, khiến cho đến một bên Phương Lộc đều là sắc mặt hơi đổi. Nhìn giờ khắc này ngay mặt uy hiếp chính mình vệ thần, Phương Lộc định muốn giận tí mặt, xuất thủ trước, có điều, còn không đợi hắn ra tay, chính là nghe thấy ở vệ thần bên cạnh người đột nhiên có một đạo len ken trường kiếm ra khỏi vỏ thành, khiến cho đến động tác trong tay của hắn cũng là đình chỉ lại, sắc mặt đồng dạng khá là kiêng kỵ địa nhìn chằm chằm tiêm thải trong tay hắc kiếm, khóe miệng hơi nhếch lên, nói, xem ra, ngươi đời này cũng chỉ có thể dựa vào trốn ở nữ nhân sau lưng. Vậy cũng so với ngươi cái này người cô đơn cường có thêm. Vệ thần lạnh lùng nói, cái kia sau đó liền để chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Phương Lộc nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Vệ thần thấy thế, cũng là quay đầu, hướng về phía tiêm thải khẽ gật đầu, người sau đồng dạng gật đầu đáp lại, hiển nhiên, bọn họ cũng là từ lẫn nhau vẻ ngưng trọng bên trong nhìn ra giờ khắc này Phương Lộc e sợ có thể so với khởi điểm trước ở rèn luyện nơi vướng tay chân rất nhiều, nếu là thật đơn đả độc đấu, bọn họ bất luận một hai e sợ đều sẽ không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Chương 158, hỏa pháp tắc mảnh vỡ này, nếu đều đến rồi, vậy còn không mau mau mang chúng ta đi vào. Phương Lộc liếc mắt nhìn bên cạnh vệ thần, tiêm thải hai người, trong lòng càng khí, lúc này trực tiếp tiến lên một bước, ngẩng đầu nhìn Thanh Huyền trưởng lão, gần như dùng mệnh lệnh giống như ngữ khí phân phó nói. Thanh Huyền trưởng lão nghe vậy, lông mày hơi run lên một hồi, sắc mặt không vui nhìn lướt qua Phương Lộc, bình tĩnh nói, còn nhỏ tuổi, tính khí cũng không nhỏ, đúng là rất phù hợp các ngươi người nhà họ Phương tác phong. Phương Lộc nghe vậy, nhìn khuôn mặt không thích Thanh Huyền trưởng lão, vẻ mặt cũng là có vẻ hơi không tự nhiên, cũng là chết đi mở ánh mắt, không dám nhiều lời nữa ngữ chống đối. Vệ thần, tiêm thải hai người cũng là cực kỳ bất mãn địa nhìn lướt qua Phương Lộc, quả nhiên này Phương gia không có một đồ tốt. Thấy rõ Phương Lộc không nói nữa, Thanh Huyền trưởng lão lúc này mới thở phì phò thổi thổi râu mép, từ người sau trên người thu tầm mắt lại, quay đầu cười híp mắt nhìn vệ thần, tiêm thải hai người, nhắc nhở, sau đó hai người các ngươi cẩn thận một chút, hơn nữa tiến vào trấn bảo các có thời gian 2 tiếng hạn chế, ở cái kia trong lúc, các ngươi nhất định phải mau chóng chọn thật một quyển thích hợp bản thân chiến kỹ, nhớ kỹ chỉ có thể lựa chọn một quyển. Hơn nữa, mỗi một bản chiến kỹ đều sẽ có tương ứng khiêu chiến, chỉ có chiến thắng tương ứng khiêu chiến quy tắc mới có thể thuận lợi bỏ vào trong túi. Vệ thần, tiêm thải hai người đều là cực kỳ cung kính mà gật đầu. Một bên Phương Lộc sau khi nghe cũng là ánh mắt lóe lên, âm thầm gật đầu. Chuẩn bị kỹ càng, vậy ta liền đem bọn ngươi đưa vào trấn bảo các. Thanh Huyền trưởng lão nhìn thấy vệ thần, tiêm thải hai người gật đầu ra hiệu sau, cũng mặc kệ Phương Lộc có hay không nghe rõ ràng, trực tiếp tay áo bào bung lên, chỉ thấy được ngọn núi kia đột nhiên chấn động lên, sau đó chính là thấy rõ ngọn núi phía trước tựa hồ có thâm thúy hắc quang phun trào đi ra, tiếp theo trung gian vị trí chính là có một đạo lớn vô cùng, phảng phất hấp thiết tạo nên cửa lớn từ từ mở ra. Phương Lộc giờ khắc này từ lâu thân thể căng thẳng, mà sẽ ở đó môn động trong mấy mắt, hắn chính là trước tiên lược đi ra ngoài. Vệ thần, tiêm thải hai người thấy thế, khẽ nhíu mày, sau đó lẫn nhau đối diện gật đầu, cũng là bàn chân đột nhiên giẫm địa, thân hình cũng là vụt lên từ mặt đất, theo sát sau lưng Phương Lộc. Trong mấy mắt, ba người chính là một con tiến vào sơn môn bên trong. Vệ thần ở xuyên vào sơn môn bên trong sau, trước mắt đen kịt một màu, cảm giác đầu óc ngất trầm, còn không đợi hắn thích đứng lại đây, trước mắt đen kịt dần dần tiêu tan. Một mảnh mênh mông tinh hà hiện ra ở vệ thần trước mắt, mà ở cái kia tinh trong sông, thiểm lược quá từng đạo lưu quang, như lưu tinh giống như, thoáng qua liền qua. Nhìn tình cảnh này, vệ thần ánh mắt cảnh giác mà tò mò đánh giá chu vi, không nghĩ tới, Vạn Kiếm Tông trấn bảo các càng sẽ là loại này không gian kỳ dị, mà cái kia từng đạo tỏa ra mạch lực gợn sóng, thoáng qua biến mất ở trước mắt lưu quang, nên chính là chiến kỹ đi. Vệ thần nhìn cái kia vô số lưu quang không ngừng từ đằng xa gào thét lướt tới, lại là hướng về viễn phương gào thét bay đi, cho đến biến mất ở tầm mắt của chính mình bên trong, cũng là trong lòng chấn động không ngớt. Có điều, trước mắt thời gian cấp bách, cũng chỉ có thời gian 2 tiếng tới chọn chiến kỹ, vì lẽ đó vệ thần vội vàng đè nén xuống nội tâm chấn động, tìm kiếm thích hợp bản thân chiến kỹ. Lúc trước đúng là nghe La Ngọc Thanh đã nói, không ngang nhau cấp chiến kỹ, bản thân nó có gợn sóng cũng khác biệt không giống, vì lẽ đó vệ thần ánh mắt trước tiên nhìn chằm chằm cái kia trước tiên tỏa ra cường đại kinh nhân mạch lực gợn sóng lưu quang mặt trên, nói vậy những tiên nên chính là đẳng cấp hơi cao chiến kỹ đi. Vệ thần thân hình dương ra, nhìn chằm chằm cấp tốc lướt tới một vệt sáng, sau đó đưa tay liền muốn chụp tới. Có điều, tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt của hắn trở nên khó xem ra, bởi vì hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng đạo kia lưu quang mang theo bàng bạc lực xung kích, lúc này trong lòng căng thẳng, mau mau thôi thúc huyền băng quyết, chỉ thấy được hai tay cấp tốc bị lam sắc băng giáp bao trùm, từng luồng nhiệt độ thấp cũng là trong nháy mắt tản mắt ra. Đúng. Vệ thần khẽ quát một tiếng, cắn răng một cái, chính là chụp vào đạo kia lưu quang. Ầm. Khổng lồ lực xung kích trực tiếp đem vệ thần chấn động đến mức thân hình bay ngược ra ngoài, sắc mặt đỏ lên, một ngụm máu tươi chính là phun ra tung tóe. Hắn gắt gao cắn răng, cúi đầu nhìn chính đang trong bàn tay không ngừng dây rủa đạo kia lưu quang, ánh mắt cũng là phát lạnh. Lúc này lần thứ hai thôi thúc huyền băng quyết, chỉ thấy được màu băng lam mạch lực như cồn cồn nước sông giống như dũng đãng đi ra, sau đó hướng về bàn tay đạo kia lưu quang chấn áp mà xuống. Loại này quá trình đầy đủ kéo dài khoảng chừng mấy phút đồng hồ, vệ thần trong tay đạo kia lưu quang phương tài lúc nãy từ từ tiêu dừng lại. Đáng chết, thật đau. Vệ thần thầm mắng một tiếng, mặc dù may mắn chấn áp xuống, nhưng là vệ thần giờ khắc này hổ khẩu cũng là bị triệt để đánh nứt ra đến, mà cánh tay kia vẫn hơi tê dại. Vệ thần áp chế lại vẫn tê dại cánh tay, sau đó chính là tập trung ý chí, đưa mắt phóng ở bàn tay đạo kia lưu quang mặt trên, chỉ thấy được đó là một quyển trúc sách biên chế mà thành chiến kỹ, tên là thần thương chỉ, cơ bản là một bộ thông qua cường hóa tu luyện ngón tay, cuối cùng làm cho ngón tay đạt đến còn như thần thương giống như không gì không xuyên thủng hiệu quả. Vệ thần ánh mắt lấp loé không yên, trong lòng âm thầm đoán, chốc lát mới mở miệng nói, hẳn là hoàng cấp thượng phẩm chiến kỹ đi. Có điều so với huyền băng quyết vẫn là kém không ít hỏa hầu a. Vệ thần khẽ lắc đầu, toàn mặc dù là bàn tay hơi buông ra, chỉ thấy được thần thương chỉ chính là lần thứ hai hóa thành một đạo lưu quang hướng về không biết phương hướng lao đi. Quá khoảng chừng khoảng một canh giờ, vệ thần lại là lần thứ hai bắt được vài đạo lưu quang, nhưng đều là có chút bất mãn ý, không phải đẳng cấp không cao, chính là không thích hợp bản thân tu luyện. Mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua quá khứ, vệ thần thân hình lực động, trong lòng cũng là âm thầm lo lắng, đến thời điểm nếu là lại không tìm được thích hợp, chỉ có thể lung tung bổ lấy một đạo tỏa ra mạnh mẽ gợn sóng lưu quang, ngược lại cũng không thể tay không mà về đi. Mà ngay ở vệ thần trong lòng xẹt qua này đạo ý nghĩ thì, vệ thần trong cơ thể mạch hải càng là vào thời khắc này trở nên hơi nóng lên. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho vệ thần trong lòng giật mình, lúc này dừng thân hình, sau đó mau mau tâm thần nội liễm, đột nhiên phát hiện trong cơ thể mạch hải vào thời khắc này trở nên hơi sôi trào. Mà cái kia kim sắc hỗn độn chung cũng là lóe lên có chút thâm thúy hào quang màu vàng nóng, chu vi càng là vào thời khắc này có kim sắc gợn sóng khuyết tán mà tới. Ngay ở vệ thần có chút nhấc tay luôn cũng thì, trong cơ thể chuông vàng càng là vào thời khắc này run rẩy ong ong lên, hơn nữa rung động phạm vi càng lúc càng lớn, mơ hồ có chút phá thể mà ra dấu hiệu. Xảy ra chuyện gì? Giữa lúc vệ thần cảm thấy nghi hoặc thì, nhưng là đột nhiên phát hiện ở tại cách đó không xa, có một đạo lấy cực kỳ chậm chậm tốc độ bay tới màu đỏ rực khối thể, hơn nữa mặt ngoài không có một chút nào gợn sóng. Vệ thần, mau ra tay, này chính là ta khối này ngầm có ý hỏa pháp tắc mạnh vỡ, chỉ là không nghĩ tới vật này dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở đây. Ngay ở vệ thần cảm thấy có chút kinh dị thì, trong cơ thể đột nhiên vang lên một đạo lâu không gặp âm thanh, đó là hỗn độn trung thần thức. Vệ thần vừa nghe, khuôn mặt nhất thời cũng là hiện lên một vẻ khó có thể che giấu vẻ vui mừng, sau đó cũng là không nhịn được địa khép cười thành tiếng, nói, yên tâm đi, nó chạy không được. Dứt tiếng, liền muốn đưa tay chụp vào đạo kia màu đỏ rực khối thể. Có điều, ngay ở vệ thần mới vừa có hành động thì, cái kia màu đỏ rực khối thể đột nhiên chấn động, tốc độ tăng vọt, dự định hướng về viễn phương bỏ chạy mà đi. Muốn chạy? Vệ thần nhìn thấy tình cảnh này, cũng là khẽ nhíu mày, lúc này phong đằng phượng vũ chiến kỹ triển khai ra, dưới chân mơ hồ có tiếng phượng hót vang vọng mà lên, cũng là hóa thành một đạo quang ảnh cấp tốc buôn lược đuổi theo. Hai người một trước một sau, nhanh chóng xẹt qua tinh không, nhưng là tùy theo thời gian rời đổi, vệ thần sắc mặt nhưng là từ từ trở nên khó xem ra, bởi vì hắn phát hiện mình cùng phía trước đạo kia lưu quang càng là từ từ kéo dài khoảng cách, chiếu dáng dấp như vậy xuống, e sợ không bao lâu nữa, nó sẽ hoàn toàn biến mất ở trước mắt của chính mình. Chương 159, thu hoạch ngoài ý muốn ngươi cái ngu ngốc, ngươi dáng dấp này sẽ dọa chạy nó, đội vàng đem trong cơ thể chuông vàng gọi ra đến. Hỗn độn trung thần thức tựa hồ phát ra, ám cảm lo lắng, cũng là trực tiếp lên tiếng nổi giận mắng. Vệ thần nghe vậy, cũng là ánh mắt né qua một vệ hết sạch, sau đó vây tay một cái, chính là thấy rõ thiên linh cái nhất thời có kim quang tràn ngập ra, một đạo tỏa ra kinh người gợn sóng hoàng kim chuông lớn chính là lướt nhanh ra. Xèo. Mà khi vệ thần vừa đem chuông vàng thôi thúc mà ra thì, cái kia đang hướng về viễn phương cấp tốc chạy trốn màu đỏ rực khối thể càng là trực tiếp về phía sau bắn ngược mà đến, loại kia tốc độ so với lúc trước không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Chuông vàng cũng là khẽ run lên, phát sinh ông minh chi thanh, sau đó dường như tự trực tiếp thoát ly vệ thần khống chế, hướng về cái kia màu đỏ rực khối thể nhanh chóng lao đi. Một tia ánh sáng đỏ, một vệ kim quang, hai người đều là đem tốc độ triển khai đến cực hạn. Mà ở xung quanh những tia lưu quang nhưng là cảm giác khá là kiêng kỵ giống như vậy, xa xa mà tránh thoát. Vệ thần tâm thần cùng chuông vàng có liên hệ, vào thời khắc này hắn càng là có thể mơ hồ cảm giác được chuông vàng so với di vãng có một chút biến hóa, hưng phấn mà ấm áp, loại cảm giác đó thật giống như là tìm tới thất tán nhiều năm hải tử. Ngay ở vệ thần tâm thần rung động thì, hai người chính là nương theo ẩm đến một tiếng, chăm chú dính vào nhau. Vệ thần cũng là mau mau lướt tới, nhìn cái kia chuông vàng mặt ngoài dính phụ một khối màu đỏ rực vằn. Đây là hoa phượng hoàng. Vệ thần nhìn chằm chằm cái kia chuông vàng mặt ngoài màu đỏ rực vằn, cái kia vằn làm như hòa tan giống như, cùng chuông vàng triệt để hợp thành một thể, hơn nữa nhìn vằn hình thái, phảng phất như một con dương cánh bay lượn vượng hoàng giống như vậy, trong lúc mơ hồ toát ra một luồng không tên uy thế. Không sai, mỗi một loại pháp tắc đều sẽ lấy đặc biệt vật thái bày ra, hỏa pháp tắc nhưng là lấy hỏa phượng hoàng hình thái triển hiện ra. Hỗn độn trung thần thức âm thanh cũng là có không che giấu nổi địa kích động, phấn khởi địa đạo. Vậy này có phải là mang ý nghĩa ta sau đó chính là hỏa pháp tắc chuyển nhân? Vệ thần trong mắt bắn ra sáng sủa thần thái, âm thanh gần như có chút run rẩy địa đạo. Tiểu tử, cho nên nói tiện nghi ngươi người này, có điều nó dù sao thuộc về thập đại trung cực pháp tắc, huyền ảo dị thường, này ảo diệu bên trong hiện nay ngươi hay là không có cách nào chạm đến, chỉ có thể tiến lên dần dần, hơn nữa khối này hỏa pháp tắc mảnh vỡ cũng không hoàn chỉnh. Vệ thần nghe vậy, khoe miệng hơi phủi phiết, hai con mắt thần thái tựa hồ cũng là ảm đạm rồi một phần. Tiểu tử, lòng tham không đủ xả thốt tượng, lập tức đặng nghị ăn đi, cũng đến nhìn ngươi cái bụng có thể hay không chứa đủ, ngươi cũng đừng được tiện nghi còn ra vẻ, tùy theo thực lực ngươi tăng lên cùng với tầm mắt chống trải, hỏa pháp tắc chúng quy sẽ bị ngươi nắm giữ, còn nữa nói rồi, không còn có ta người lao sư này sao? Hỗn độn chung cười an ủi. Vệ thần vừa nghe, khôi phục một chút tâm tình, nhếch miệng cười nói, lần này trấn bảo các cuối cùng cũng coi như là không có đến không. Ngươi có thể lại đi chọn một quyển chiến kỹ, mặc dù ngươi mang đi hỏa pháp tắc, tin tưởng bằng vào ta ẩn nấp thủ đoạn, mặc dù bạn kiếm tông tông chủ e sợ đều sẽ không nhìn ra đầu mối gì đến. Vệ thần gật đầu, trong lòng hơi động, chuông vàng chính là gào thét mà đến, sau đó hóa thành một đạo kim quang theo thiên linh cái tràn vào chính mình mạch trong biển. Cảm thụ nhẹ nhàng trôi nổi ở mạch trong biển chuông vàng, vệ thần khỏe miệng cũng là hơi sốt hất, chợt bàn chân đặt xuống, chính là lần thứ hai tìm kiếm thích hợp bản thân chiến kỹ. Trước mắt thời gian trôi qua nhanh chóng, mắt thấy chỉ có thời gian một nén nhang, nếu là đến thời điểm lại không tìm được thích hợp bản thân chiến kỹ, e sợ sẽ tay không mà về, điều này cũng sẽ làm cho vệ thần cảm thấy khá là tiếc nuối. Bởi vậy vệ thần cũng là ánh mắt nhìn chằm chằm ở trước mắt mình không ngừng gào thét mà qua đạo đạo lưu quang, ánh mắt lấp loe không ngừng, chợt hắn hơi nghiêng đầu, ở chéo phía bên trái hướng về, có một đạo đặc biệt dễ thấy lưu quang chính như tuệ tinh giống như nhanh chóng lướt tới. Hơn nữa đạo kia lưu quang tỏa ra đặc biệt kinh người gợn sóng đến, chu vi cái khác lưu quang tuy nói cũng là có gợn sóng tản ra, thế nhưng so với vệ thần nhìn chằm chằm đạo kia lưu quang mà nói, liền có vẻ hơi như gặp sư phụ, hơn nữa chu vi những kia lưu quang đều là tránh ra thật xa nó đến, phảng phất là xuất phát từ bản năng e ngại giống như, chính là ngươi. Vệ thần cắn răng một cái, chợt bàn chân liền đạp, thân hình đã là quỷ mị xuất hiện ở đạo kia lưu quang cách đó không xa, mà mặt sau sắc ngưng trọng thở ra một hơi, mà hậu chiêu trưởng đột nhiên đánh ra. Mà ngay ở vệ thần bàn tay đánh ra trong nháy mắt, vệ thần bàn tay mặt ngoài cũng là cấp tốc bị một tầng lam sắc băng giáp bao trùm, mặt trên chảy xuôi lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy. Ầm. Vệ thần bàn tay vỗ vào đạo kia lưu quang mặt trên thì nhất thời truyền đến một trận kim thiết giao kích tiếng vang, mà hậu vệ thần thân hình run lên, trực tiếp lảo đảo bị chấn động đến mức cũng lui ra. Vệ thần ánh mắt ngưng trọng nhìn phía trước đạo kia lưu quang, sau đó đột nhiên cảm giác được bàn tay tựa hồ truyền đến một trận tê dại đâm nhói cảm, chính là ngơ ngác phát hiện giờ khắc này bao trùm ở bàn tay hắn trên băng giáp có mắt trần có thể thấy vết rạn nứt lan tràn ra. Giang giáp. Nương theo lanh lảnh tiếng vang, chính là triệt để nổ tung ra, mà giờ khắc này vệ thần cánh tay cũng là khẽ run, máu tươi theo đầu ngón tay rơi xuống, tiết hầu cũng là truyền ra một đạo kêu rên tiếng, khóe miệng có vết máu hiện lên. Vệ thần trong lòng thất kinh, hắn nhưng là rõ ràng điệu biết vừa nay hắn mượn huyền băng cầu sức mạnh khiến xuất lực đạo đến tột cùng khủng bố cỡ nào, có thể trước mắt tựa hồ bèn bèn chỉ là làm cho lưu quang khẽ run lên, tốc độ hơi hơi chỉ hoãn chút, hơn nữa càng quan trọng chính là đạo kia lưu quang tựa hồ bản thân liền có tương ứng lực phản kích lượng. Hừ, đã như vậy, vậy thì lại để nguyên đếm thử huyền viêm quyết lợi hại. Vệ thần cắn răng, chợt tay trái một phen, chính là thấy rõ trong lòng bàn tay huyền phù một đạo êm dịu vật hình cầu thể, từng luồng khủng bố nhiệt độ cao tản ra. Xì xì. Vệ thần tâm thần hơi động, liền đem huyền viêm quyết thôi thúc lên, chính là nhìn thấy tay trái năm ngón tay trên nhảy lên màu đỏ rực quang hồ, từng luồng khủng bố nhiệt độ cao tản mắt ra, khiến cho đến bốn phía hàng không đều là có chút vặn vẹo dấu hiệu. Mà giờ khắc này vệ thần bảng cũng là có chút vặn vẹo, trên cánh tay gân xanh nhún, một giọt nhỏ vừa bốc lên mồ hôi chính là cấp tốc bị bốc hơi lên mà đi. Bạch. Vệ thần bàn chân đột nhiên đặt xuống, dưới chân tựa hồ dập dờn lên tầng tầng gợn sóng, mà thân hình đã là hướng về phía trước đạo kia lưu quang bạo thoán mà đi. Dừng lại cho ta. Vệ thần nội tâm tựa hồ có tiếng gầm gừ vang lên, sau đó chính là cái kia toàn bộ đều là hiện ra một mảnh hỏa hồng vẻ bàn tay chính là lần thứ hai hướng về đạo kia lưu quang bố tới. Ầm. Kết quả, vệ thần thân hình lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài, có điều lần này so với lần thứ nhất lực đàn hồi lượng tựa hồ có yếu bớt, cảnh này khiến vệ thần cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vệ thần cắn răng một cái, chính là lần thứ hai vung trưởng đánh ra, trưởng phong lôi động, thanh thế kinh người. Ầm. Một trường vô dưới, đạo kia lưu quang cũng là kịch liệt run rẩy. Có điều, tốc độ nhưng là so với lúc trước nhanh hơn không ít, tựa hồ là mượn vệ thần lúc trước lực phản chấn. Nghĩ đến đây, vệ thần khỏe miệng hơi co giật lại, mồ hôi lạnh trên trán bốc lên. Trước mắt, thời gian từng giây từng phút nhanh chóng trôi qua quá khứ, thời gian 2 tiếng hạn chế liền sắp đến rồi, nếu là chỉ bằng vào lần này thủ đoạn, e sợ đến cuối cùng vẫn sẽ làm cho vệ thần rơi vào trúc lam múc nước công dã tràng kết cục. Hừ. Vậy thì hai bút cùng vẽ, xem ngươi còn có thể hay không thể như vậy hung hăng. Chương 160, chê cười hừ. Vậy thì hai bút cùng vẽ, xem ngươi còn có thể hay không thể như vậy hung hăng. Vệ thần hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy được tay trái nhảy lên tỏa ra cực kỳ khủng bố nhiệt độ cao màu đỏ rực quang hồ, bàn tay phải bao trùm màu băng lam giữ tợn giáp trụ, thân hình lấp lóe, trực tiếp lướt đến đạo kia lưu quang phía trước. Vệ thần ánh mắt cực kỳ ngưng trọng nhìn cái kia gấp gáp lướt tới, thanh thế đồng dạng dọa người đạo kia lưu quang, cũng là hít một hơi thật sâu, chợt biết hầu tựa hồ phát sinh một tiếng nặng nề tiếng gào, sau đó song trưởng cùng nhau nổ ra. Dưới trưởng tựa hồ có rồng ngâm hổ gầm, tiếng sấm gió đan dệt vang vọng mà lên. Hàn băng biến thành lam long cùng ánh lửa ngút trời hồng hổ tự vệ thần trưởng phong dưới gào thét mà ra, tàn nhẫn mà đánh vào phía trước đạo kia lưu quang trên. Ầm. Hai người đụng nhau, như thiên thạch chạm vào nhau, làm cho vùng không gian này đều là rung động lên. Nhìn thấy đạo kia lưu quang rốt cục bị thế công của chính mình cản trở lại sau khi, vệ thần cũng là tay mắt lênh lẹ, mau mau nghiêng người mà vào, song trưởng lần thứ hai hướng về đạo kia lưu quang mạnh mẽ đánh ra. Loại này quá trình khoảng chừng kéo dài đầy đủ một phút, vệ thần mới thu tay lại, sau đó ánh mắt hừng hực địa nhìn chằm chằm đạo kia đã nhẹ nhàng trôi nổi ở trước người mình lưu quang, vồ một cái đến trong lòng bàn tay. Mà ngay ở mới vừa vồ vào lòng bàn tay trong nháy mắt, vệ thần thân thể chính là bị vạn ngàn lôi hồ quấn quanh, toàn thân đều là không nhịn được co giật lên, mặt ngoài thân thể không ngừng có phát sinh trầm thấp tiếng sấm quang hồ nhảy lên. Đúng. Vệ thần tâm thần hơi động, lần thứ hai thôi thúc huyền băng quyết, chỉ thấy được quanh thân tựa hồ có lam nhạt băng giáp chậm rãi bao trùm tới, đem quanh thân lôi hồ hết mức đông lại lên. Đợi đến làm xong tất cả những thứ này sau, vệ thần lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi địa nhìn chằm chằm lòng bàn tay vẫn dây rủa khẽ run, nỗ lực thoát cách mình khống chế đạo kia lưu quang. Còn không thành thật. Vệ thần nhìn thấy đạo kia lưu quang vẫn nỗ lực trốn cách lòng bàn tay của chính mình, ánh mắt cũng là cấp tốc xẹt qua một vệ hung quang, sau đó song trưởng đột nhiên trên dưới tạo thành chữ thập, đem lưu quang áp chế ở trong lòng bàn tay. Vành. Nương theo một đạo tiếng vang nặng nề, vệ thần tay trái đột nhiên hiện ra hỏa hứng vẻ, tỏa ra khủng bố nhiệt độ cao, mà bàn tay phải nhưng là hiện ra quỷ dị băng lam vẻ, lạnh lẽo dị thường. Song trưởng kết hợp lại, hai cỗ sức mạnh hoàn toàn bất đồng cấp tốc hướng về lòng bàn tay hội tụ mà đi. Đạo kia lưu quang làm như nhận ra được nguy hiểm, rung động đến càng lợi hại, làm cho vệ thần song trưởng đều là bởi vì cái kia cỗ to lớn lực phản chấn không ngừng run rẩy, nhưng là vệ thần sao có thể như ước nguyện của hắn, sắc mặt mặc dù có chút trắng xám, nhưng là ánh mắt nhưng là càng lạnh lẽo. Mà tùy theo vệ thần không ngừng thôi thúc huyền băng cầu cùng huyền viêm cầu sức mạnh, lòng bàn tay địa chấn chiến phạm vi cũng là chậm rãi chậm lại. Một lát sau, làm như cảm nhận được lòng bàn tay đạo kia lưu quang đã kinh biến đến mức không bằng dĩ vãng như vậy phản kháng, vệ thần mặt trên gấp gáp vẻ mặt cũng là có lỏng lẻo ra hạ xuống, cuối cùng hắn vẫn là may mắn ở hai canh giờ bên trong thu được một quyển chiến kỹ. Vệ thần liếm một cái môi, ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm lòng bàn tay, còn không đợi hắn có phản ứng, chính là thấy rõ lòng bàn tay đột nhiên trở nên hơi tỏa nhiệt, sau đó chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một đạo chói mắt hắc quang xẹt qua con người, chính là biến mất không còn tăm hơi. Mà ngay ở vệ thần có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị thì, trong đầu lại chuyển tới từng trận mê muội đâm nhói cảm giác, như nhọn kim đâm não, khiến cho đến vệ thần đều là không nhịn được địa hai tay ôm đầu, phát sinh từng đạo nặng nề thống khổ hừ nhẹ tiếng. Loại này đau nhức quá trình kéo dài khoảng chừng mười mấy tức thời gian, Phương Tài, lúc nãy, từ từ nhặt đi, mà vệ thần từng luồng huyền ảo dị thường phù văn chính là vững vàng dấu ấn ở vệ thần trong đầu. Chiến lôi thần quyết. Vệ thần giờ khắc này lòng vẫn còn sợ hãi địa phục hồi tinh thần lại, trong miệng cũng là không nhịn được địa tự lẩm bẩm, cái kia mặt tái nhợt bảng bên trên càng là hiện ra một vẻ mừng rỡ như điên vẻ mặt. Hiển nhiên, nay bản chiến kỹ đẳng cấp tương đương cao, hơn nữa rất phù hợp vệ thần giờ khắc này tự thân điều kiện, quả thực nhưng là nói là vì hạn chế tạo riêng. Dĩ nhiên đạt đến huyền cấp thượng phẩm cấp độ, nhớ lúc đầu huyền băng quyết cũng mới nằm ở huyền cấp trung phẩm cấp độ đi. Cứ việc vệ thần muốn cực lực áp chế lại nội tâm chấn động cùng kích động, nhưng trong thanh âm vẫn có nhẹ nhàng địa run rẩy, có thể rõ ràng cảm giác được trong đó vẻ hưng phấn. Vụ. Một đạo ông minh chi thanh đột nhiên vang lên, mà hậu vệ thần thân hình phảng phất bị một luồng vô hình sức mạnh khổng lồ lôi kéo, còn không đợi hắn triệt để hiểu được, phát hiện chu vi cảnh tượng đột ngột biến, khổng lồ sơn mạch dĩ nhiên hiện ra ở trước mắt của chính mình. Mà ở khoảng cách hắn cách đó không xa, đứng thẳng ba người, hiển nhiên chính là lúc trước thanh huyền trưởng lão, Tiêm Thải cùng với Phương Lộc ba người. Giờ khắc này thanh huyền trưởng lão chính hai tay cắm ở trong tay áo nhắm mắt dưỡng thần, mà hai người khác nhưng là chính nhìn phía trước vùng không gian kia, chỉ có điều vẻ mặt không giống nhau. Thiếu nữ tay ngọc nắm chặt trường kiếm màu đen, bé nhỏ gân xanh hơi ngọng ngoại, tinh xảo trắng loáng mặt cười trên dần hiện ra sốt ruột vẻ lo âu, mà người sau nhưng là một mặt cười trên sự đau khổ của người khác, ánh mắt đắc ý làm vệ thần hiện thân đi ra thì thiếu nữ cái kia căng thẳng thân thể mềm mại cũng tựa hồ tùng chậm lại, như chút được gánh nặng địa khẽ nhả ra một cái mùi thơm, mà Phương Lộc khuôn mặt cười trên sự đau khổ của người khác cũng là cấp tốc bị âm lanh thay thế, nhìn vệ thần ánh mắt trở nên càng ấm trầm. Liếc mắt một cái có chút chật vật vệ thần, Tiêm Thải đôi mắt đẹp cũng là xẹt qua một vệt lo lắng, lúc này bước liên tục nhanh gì, đi tới vệ thần bên cạnh, ôn nhu nói, ngươi không sao chứ? Vệ thần khỏe miệng hơi khô sáp, mặt trên còn có một chút làm cố vết máu, thế nhưng nhìn thấy thiếu nữ cái kia mắt ân cẩn thận, lúc này cũng là miễn cưỡng cười lắc lắc đầu, sắc mặt có chút tái nhợt nói, còn chết không được. Người sau thấy thế, không khỏi cắn một hồi khoe môi, nguýt một cái miệng lưỡi chân chu vệ thần. Một bên Phương Lộc nhìn thấy tình cảnh này, cái trán gân xanh nhún, có giữ tận vết thương khuôn mặt cũng là vào thời khắc này nhẹ nhàng co giật, nhìn chằm chằm vệ thần ánh mắt càng ấm lãnh. Ở tại nơi sâu xa phảng phất có nồng nặc sát quang ngưng tụ. Hiển nhiên, vệ thần ở trước đó chịu đến không nhỏ trọng thương, nói vậy nếu không là giờ khắc này có người bên ngoài, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua loại này cơ hội tuyệt hảo, đem người sau nhổ cỏ tận gốc. Tựa hồ nhận ra được Phương Lộc ánh mắt, vệ thần cũng là ánh mắt lạnh lẽo địa đầu bắn xuyên qua. Bốn mắt nhìn nhau, mơ hồ có đan xen vào nhau đốm lửa thoáng hiện, song phương trong cơ thể sát ý cũng là phóng lên trời, khiến cho đến nhiệt độ chung quanh đều là hạ thấp rất nhiều. Tiêm Thải nhíu lại mày liễu, đôi mắt đẹp cũng là không thích mà cảnh giác nhìn chằm chằm Phương Lộc. Hiển nhiên, một khi nhận ra được Phương Lộc muốn động thủ, nàng liền sẽ lập tức ra tay ngăn cản. Ta còn tưởng rằng ngươi chết ở bên trong đây. Phương Lộc khỏe miệng hơi nhếch lên, khuôn mặt cũng là có một vẻ châm chọc đủ cười nổi lên, lạnh lùng nói. Vệ thần nhìn người sau, lãnh đạm nở nụ cười, nói, cái này ngược lại cũng đúng để ngươi thất vọng rồi à. Phương Lộc nhìn lướt qua hai tay chống chân vệ thần, sau đó ánh mắt độ lệnh, nhìn chằm chằm ở bảo vệ thần bên cạnh Tiêm Thải, giờ khác này mới phát hiện người sau cầm trong tay một quyển vẫn tỏa ra dâng trào gợn sóng vật thể. Sau đó cũng là cười đem chính mình lòng bàn tay đồng dạng tỏa ra kinh người gợn sóng vật thể trên dưới quăng quăng, lông mày hơi chọn một hồi, khuôn mặt nụ cười càng nồng nặng, cười nói, ha ha, xem tới nơi này có người uổng phí hết một lần cơ hội quý giá, tay không mà quay về à, sớm biết còn không bằng đem này cơ hội nhường cho những người khác đâu. Chương 161, truyền thừa sử trí. Một bên thanh huyền trưởng lão đột nhiên mở mắt ra, sau đó khẽ nhíu mày địa nhìn lướt qua Phương Lộc, cũng là chậm rãi đi lên phía trước. Thanh huyền trưởng lão ánh mắt ở vệ thần trên người dừng lại một hồi, chợt cũng là hài lòng gật gật đầu, sau đó ánh mắt quay lại, nhìn chằm chằm Phương Lộc, cười lạnh nói, ngươi lại có tư cách gì nói nhân gia, ngươi e sợ được chiến kỹ cũng chính là huyền cấp trung phẩm đi, nhân gia có thể đầy đủ cao hơn ngươi ra một đoạn đây. Dựa theo lẽ thường tới nói, cảnh giới của ngươi cao hơn vệ thần, thế nhưng tới tay chiến kỹ đẳng cấp nhưng kém xa Tít Tắp hắn, ai mạnh ai yếu, trong lòng ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Phương Lộc vừa nghe, sắc mặt cũng là trở nên thanh hồng luân phiên lên, trợn ánh mắt âm hàn mà lại căm ghét địa nhìn lướt qua Vệ Thần, hướng về phía Thanh Huyền trưởng lão liền ô quyền, sau đó chính là vung một cái ống tay áo hướng về phía sau lao đi. Ha ha, thực sự là một trưởng gỗ chết hắn a. Vệ Thần ngẩng đầu nhìn cái kia dần dần biến mất ở viễn phương quang ảnh, cười nhạt nói. Thanh Huyền trưởng lão nghe vậy, cũng là có thâm ý khác địa quét Vệ Thần một chút, lắc lắc đầu, cười nói, ngươi tên tiểu tử này cũng thật là lợi hại, dựa vào thông mạch cảnh đại viên mãn có thể thu được như vậy đẳng cấp chiến kỹ, đúng là không dễ. Nếu như có thể tu luyện thành công, như vậy cơ thể ngươi chắc chắn được chất bay bọn, chỉ có điều này chiến lôi thần quyết tu luyện lên nhưng là khá là khó khăn. Vệ Thần quay đầu nhìn Thanh Huyền trưởng lão, cũng là quét miệng, trắng sáng nghiêm nghị trên khuôn mặt miễn cưỡng lộ ra một vẻ ý cười, gật gật đầu. Có điều, dưới một chốc, hắn chỉ cảm thấy yết hầu tuôn ra một luồng ý, nương theo rên lên một tiếng, thân thể hơi chiến, đỏ sẫm vết máu chính là tự vết máu nổi lên. Tiêm Hải thấy thế, cũng là mau mau đưa tay đỡ lấy Vệ Thần lão đạo thân hình, sân tiếng nói, mới vừa rồi còn nói không có chuyện gì đây. Vệ Thần cảm nhận được cánh tay truyền đến mềm mại, cũng là có chút kinh ngạc mà nhìn gần trong gang tấc tinh xảo mặt cười trên giận dữ vẻ mặt, lúng túng cười không nói. Là bởi vì ở cái kia khiến người ta cảm thấy căm ghét tiểu hôn đản trước mặt, cho nên mới liều chết đi. Thanh Huyền trưởng lão nhìn đã là cung dương hết đà nhưng giả vờ cường chống đỡ Vệ Thần, cũng là mỉm cười lắc đầu nói. Vệ Thần nghe vậy, khoe miệng lộ ra một vệt cay đắng nụ cười, nói, cũng không thể để Phương Lộc chế giễu đi. Thanh Huyền trưởng lão nghe vậy, cười tiếp tục nói, đến chết vẫn sĩ diện, nói tới chính là loại người như ngươi. Thanh Huyền trưởng lão ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng bàn tay nhưng là nhẹ nhàng tiếp sau lưng Vệ Thần, một luồng ôn nhu huyền ảo sức mạnh chính là như cam tuyển giống như cấp tốc tràn vào Vệ Thần trong cơ thể. Thanh Huyền trưởng lão đột nhiên động tác, khiến cho đến Vệ Thần thân thể đều là không nhịn được địa run rẩy lên, mặt tái nhợt bàng cũng chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục màu máu. Vẹn vẹn quá khoảng chừng 2 phút thời gian, Vệ Thần thương thế chính là cấp tốc chuyển biến tốt lên, hơn nữa khiến cho người sau càng kinh hỉ chính là trong cơ thể hắn mạch lực tựa hồ là đạt đến một loại cực kỳ bão hòa rồi dào trạng thái, cách đột phá đến luân mạch cảnh chỉ có cách xa một bước. Vệ Thần ánh mắt có chút cảm kích liếc mắt nhìn thu tay lại Thanh Huyền trưởng lão, cung kính ôm quyền nói, đa tạ Thanh Huyền trưởng lão rồi. Thanh Huyền trưởng lão thấy thế, cũng là gật gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn vi ngưng địa nhìn chằm chằm Vệ Thần, tiêm thải hai người, nói, trước mắt, tông môn truyền thừa nếu đã ở trong tay ngươi, vì dĩ vãng bất chắc, ngươi còn cần đơn độc cùng ta đi một chuyến đi cùng tông chủ bọn họ hội hợp, vì lẽ đó sau đó xin mời tiêm thải cô nương lời đầu tiên hành trở về đi thôi. Tiêm thải nghe vậy, cũng là khá là thức thời vớt tay nhẹ chút, chợt nàng hướng về phía Thanh Huyền trưởng lão đồng dạng cung kính mà hơi ôm quyền, sau đó chính là đôi mắt đẹp độ lệ hướng về Vệ Thần. Hướng về phía người sau khoát tay háo một cái, nhuận miệng cười, dịu dàng nói, ta trước tiên đi cùng sư phụ các nàng hội hợp, chờ ngươi trở về. Vệ Thần thấy thế, cũng là giả bộ hơi không kiên nhẫn địa xua tay, cười nói, đi nhanh lên đi. Tiêm Hải nhìn thấy Vệ Thần như vậy thần thái, không khỏi hai con mắt nheo lại, khinh lên một tiếng, hướng về phía Vệ Thần uy hiếp địa dơ dơ lên nằm đấm, sau đó chân ngọc khẽ dập chân, thân thể mềm mại chính là hóa thành một đạo lưu quang, mau chóng vút đi. Cô gái nhỏ này, phía sau bối cảnh có chút không đơn giản a. Thanh Huyền trưởng lão đồng dạng ngẩng đầu nhìn chằm chằm đi xa thiếu nữ sau lưng, chỉ có điều giờ khắc này người sau ánh mắt phần lớn tập trung ở thiếu nữ sau lưng trôi này đèn kịt trường kiếm trên, ở trên thân kiếm kia càng là toát ra một luồng để hắn đều là cảm thấy hoảng sợ gợn sóng. Vệ Thần không thể chí phủ địa gật gù, có điều khoe miệng nhưng là dương lên lên một đạo tự tin độ cong đến, song quyền nắm chặt, trong lòng lẩm bẩm nói, mặc kệ sau đó làm sao, ta đều phải nắm chặt tăng cao thực lực, bằng không cô gái nhỏ kia người nhà chỉ sợ sẽ không dễ dàng tán thành ta. Thanh Huyền trưởng lão nhận ra được Vệ Thần biến hóa, khuôn mặt cũng là hiện lên một vẻ như có như không nụ cười. Đi thôi, tông chủ bọn họ còn đang đợi chúng ta đây. Thanh Huyền trưởng lao dứt tiếng, sau đó tay áo bảo vung lên, chính là thấy rõ bốn phía không gian rung động, hắn cùng Vệ Thần hai người thân hình nhưng là biến mất ở tại chỗ. Bàng bạc nguy nga sơn mạch, một mảnh xanh um, giờ khắc này Thanh Hư đạo trưởng, Thanh Tịnh trưởng lao chờ người lặng lặng đứng thẳng, tương tự đang đợi người nào đó đến. Xèo, xa xa tựa hồ có tiếng xé gió gấp gáp vang vọng mà lên. Thanh Tịnh trưởng lão nhìn cái kia gấp gáp lấp lóe hai bóng người, cũng là không nhịn được địa nết miệng cười nói, nhắc Tào Tháo liền đến. Vệ Thần thân hình lăng không xoay chuyển, như khinh yến giống như nhanh nhẹn, rơi vào Thanh Hư đạo trưởng chờ người trước mặt. Có điều, làm Vệ Thần nhìn trước mặt rất nhiều bóng người thì trong lòng hiển nhiên là có chút kinh ngạc, bởi vì nguyên bản hắn cho rằng truyền tụ truyền thừa sẽ chỉ có Thanh Hư đạo trưởng một người, không nghĩ tới ngoại trừ tông chủ ở ngoài còn có hai vị khác trưởng lão xuất hiện ở chỗ này. Tuy rằng quanh thân vẫn chưa có bất kỳ mạch lực gợn sóng, nhưng cũng là làm cho người ta một loại trong lúc vung tay nhấc chân liền có thể phá hủy như núi cao cảm giác đáng sợ. Tính cả cùng với cùng đến đây Thanh Huyền trưởng lão, nơi này đã có bốn vị huyền mạch cảnh cao thủ, bực này xa hoa đội hình khiến cho đến Vệ Thần cũng là tâm thần có chút hoảng hốt, khó có thể tin. Vệ Thần trong lòng chấn động, bao đi phương thương sinh nguồn sức mạnh kia, nơi này hiển nhiên liền đại diện cho Vạn Kiếm Tông sức mạnh mạnh nhất, cũng chính bởi vì có trước mắt mấy vị trưởng lão tồn tại, mới làm cho Vạn Kiếm Tông có thể ở giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang thời đại thủy triều bên trong kéo dài không suy. Đồng dạng, năng lực nhận biết nhạy cảm Vệ Thần cũng là nhận ra được chu vi một ít dị dạng gợn sóng, không gian tựa hồ cũng là hiện ra gợn sóng giống như dập dờn mà lên, hiển nhiên, nơi này đã bị Thanh Hư đạo trưởng bày xuống trận pháp lấy cản trở ngoại giới quấy rầy. Ha ha, Vệ Thần, ngươi lần này làm rất tốt, ta trước tiên thế Vạn Kiếm Tông cảm tạ một tiếng, nếu không ta Vạn Kiếm Tông rất có thể gặp tính chất hủy diệt đả kích. Thanh Hư đạo trưởng nhìn thấy Vệ Thần, trước tiên cười nói. Thanh Hư đạo trưởng âm thanh làm cho Vệ Thần từ từ tỉnh lại, quay về Thanh Hư đạo trưởng bốn người cùng kính thi lễ một cái, chợt hơi nghi hoặc một chút địa nhìn về phía Thanh Hư đạo trưởng, tông chủ, nên xử trí như thế nào truyền thừa? Chẳng lẽ là muốn? Thanh Hư đạo trưởng khẽ mỉm cười, nói, tiểu tử, ngươi cho rằng truyền thừa là như vậy dễ dàng tu luyện thành công sao? Huống hồ chỉ là bán phân, dựa vào một mình ta, e sợ còn cân nhắc không ra ảo diệu bên trong, vì lẽ đó ta lúc này mới mời tới bọn họ, cùng phá giải, hơn nữa muốn dự định tương kỳ luyện hóa ở trong cơ thể ngươi.
Cái gì? Luyện hóa ở trong cơ thể ta?
Vệ thần vừa nghe, nhất thời cảm thấy kinh ngạc cực kỳ. Không sai, lời ấy nói rất dài dòng, nhưng cũng chỉ có biện pháp như thế mới là đáng tin nhất hữu hiệu địa phát huy ra truyền thừa to lớn nhất giá trị. Huống hồ phần này truyền thừa vốn là dựa vào chính ngươi bản lĩnh chiếm được, vì lẽ đó ngươi cũng không cần có quá nhiều lo lắng, nhưng vì để ngươi bám nhất, vì lẽ đó ta lại mời tới mấy vị trưởng lao khác cùng bày mưu tinh kế. Thanh Hư đạo trưởng cười nhạt giải thích. Vệ thần nghe vậy, nhất thời cũng là như có ngộ ra địa gật gật đầu. Chính là, tuy nói mấy người chúng ta đầu óc cũng chưa chắc linh quang, nhưng là ba cái số thợ giày tái quá một gia cát lượng, bằng vào chúng ta liền ôm thử xem thái độ đến rồi, dù sao chuyện như vậy không thể có chút nào qua loa. Thanh Tịnh trưởng lão cũng là cười nói, truyền thừa tuy rằng rơi vào trong tay của chúng ta, nhưng cũng không thấy rõ liền triệt để chúc cho chúng ta, e sợ Phương Thương Sinh sẽ không tiếc bất cứ giá nào cướp giật truyền thừa. Thanh Hư đạo trưởng cũng là nhẹ nhàng cười gằn. Thanh Huyền trưởng lão mở người, chợt khẽ nhíu mày, nói, ý của ngươi là, mấy người chúng ta một khi nhớ kỹ tu luyện yếu điểm, sau đó lập tức đem truyền thừa hủy diệt?
Không phải hủy diệt, mà là đem truyền thừa vĩnh cửu địa bảo lưu ở vệ thần trên người, chỉ có phương pháp này mới thỏa đáng nhất. Chỗ nguy hiểm nhất cũng chính là chỗ an toàn nhất, tương tự, dễ dàng nhất đối phó người, Phương Thương Sinh hắn càng là không dám tưởng tượng truyền thừa vẫn còn ở vệ thần trên người.
Thanh Hư đạo trưởng bước cằm, cười híp mắt nhìn chằm chằm vệ thần, nói:
"Chương 162, Thương Vi hồng long long. Tối tăm ma long điên cùng giãy giụa, nỗ lực thoát khỏi ràng buộc, vùng không gian kia đều là vào thời khắc này hiện ra một chút nát văn."
Thanh Hư đạo trưởng bốn người vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn tình cảnh này, trong lòng đều là có chút kinh hãi, không nghĩ tới, trải qua ngàn năm, Lôi Long Ma ấn vẫn uy lực kinh người, mặc dù ở tại bọn hắn bốn vị huyền mạch cảnh liên thủ lại, cũng không có thể đem triệt để trấn áp.
Ầm ầm,
bao phủ ở vệ thần quanh thân lồng ánh sáng màu vàng phát sinh vang ầm ầm thanh, không ngừng rung động đung đưa, mặt ngoài cũng là không ngừng có tối tăm ánh sáng lấp lóe, hiển nhiên, những kia tối tăm ánh sáng chính đang điên cuồng ăn mòn bảo hộ ở vệ thần quanh thân kim cháo.
Không được, dáng dấp như vậy xuống, vệ thần sẽ gặp nguy hiểm.
Thanh Hư đạo trưởng nhận ra được bao phủ ở vệ thần quanh thân kim cháo biến hóa, ánh mắt đột nhiên co rụt lại, lên tiếng nói, mau mau tốc chiến tốc thắng, bằng không vệ thần nơi đó kiên trì không được bao lâu.
Thanh Tịnh trưởng lão chờ người nghe vậy, cũng là khuôn mặt lạnh lẽo, chợt tay trái lần thứ hai kết ấn, lòng bàn tay trái nơi, mạch lực nhanh chóng ngưng tụ, sau đó tay trái cùng nhau vung ra, lại là bốn đạo cuồng bạo mạch lực giải lụa hướng về ma long bao phủ mà đi. Mà tùy theo Thanh Hư đạo trưởng bốn người lại ra tay, màu đen ma trên thân rồng hắc viêm cũng là tiêu tan rất nhiều, liền ngay cả thân hình cũng biến thành hư nguyên chút.
Ầm. Nhưng mà, ngay ở Thanh Hư đạo trưởng bốn người vừa thở ra một hơi thì, biến cố đột nhiên sinh ra, màu đen quyển sách càng là đột nhiên bùng nổ ra thâm thúy cực điểm chùm sáng màu đen, kính bắn thẳng về phía trên hắc long trong thân thể.
Hống.
Long ngâm vang vọng, nguyên bản bị dần dần áp chế hắc long, lần thứ hai khí thế tăng vọt, quanh thân bùng nổ ra mãnh liệt hắc quang, loại kia hắc quang trực tiếp đem Thanh Hư đạo trưởng bốn người mạch lực giải lụa cho che lấp lại đi.
Đáng chết,
Lôi Long Ma ấn trải qua ngàn năm, làm sao còn sẽ mạnh như vậy?
Thanh Tịnh trưởng lão sắc mặt đỏ chót, cả người mồ hôi tràn trề, hô lớn.
Thanh Huyền trưởng lão cái chán một giọt mồ hôi thủy theo khỏe mắt trượt vào trong mắt, khiến cho đến người sau không khỏi vi híp híp hai con mắt, khuôn mặt che kín vẻ nghiêm túc, nói: "Chư vị, xem ra chúng ta đánh giá thấp Lôi Long Ma ấn, có điều, bất luận làm sao, chúng ta đều phải kiên trì, bằng không, mọi người chúng ta đều sẽ phải gánh chịu đến Lôi Long Ma ấn phản vệ."
Thanh Hư đạo trưởng bốn người cũng là sắc mặt ngưng trọng gật gù.
"Hửng."
Thanh Hư đạo trưởng khuôn mặt có chút vặn vẹo dữ tợn, chợt ngón tay một điểm, quanh thân kim quang phun trào, trực tiếp hóa thành một đạo hoàng kim cự long, quanh thân tỏa ra cực nóng nhiệt độ cao, to lớn hoàng kim cự long gào thét, tiếng rồng ngâm đột nhiên vang vọng, sau đó vọt thẳng hướng về hắc long.
"Hửng."
Thanh Huyền trưởng lão con mắt màu vàng nóng màu trắng hổ ảnh hiện lên, hai tay đột nhiên tạo thành chữ thập, song trưởng màu trắng mạch lực gào thét mà ra, trong nháy mắt chính là ngưng tụ thành một con trắng bạc cự hổ. Cự hổ ngửa mặt lên trời thét dài, to lớn hổ trảo quét ngang mà ra, trực tiếp đem không gian bổ nát, mà thân thể cao lớn cũng là hướng về to lớn ma long phóng đi.
Gào gừ,
gào gừ.
Lại là hai tiếng đáng sợ tiếng gào truyền đến, chỉ thấy được Thanh Tịnh trưởng lão trước người ngưng tụ ra một con to lớn hỏa hồng kỳ lân, mà một người trưởng lão khác phía trước nhưng là có một con màu nâu xám huyền vũ, hai người cũng là đồng thời ra tay, hai đại hung thú hướng về to lớn hắc long phương hướng rít gào phóng đi.
Ầm 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 ầm.
Đáng sợ chiến đấu ở trong rừng trúc bạo phát, như là sấm nổ giống như đáng sợ tiếng vang không ngừng vang vọng, mạnh mẽ sóng trùng kích còn như báo táp giống như bao phủ ra, tảng lớn rừng trúc lấy tồi cổ kéo hủ tư thế đổ nát ra.
Ầm ầm.
Mà cái kia chiến đấu trung tâm chu vi mặt đất, nhất thời có từng đạo vết nứt cấp tốc lan tràn ra, hình thành như dữ tợn hắc mãng giống như dữ tợn vết nứt.
Hống.
To lớn đen kịt ma long cũng là gào thét liên tục, thân hình cũng là trở nên hư huyễn lên, hiển nhiên, mặc dù ma long thực lực như thế nào đi nữa mạnh mẽ, nhưng dù sao trải qua ngàn năm, cũng đánh không lại bốn tên huyền mạch cảnh liên thủ công kích.
Khổng lồ ma long, vằn mèo giữ tận thân thể, hai con mắt như máu đèn lồng giống như, sắc khí thao thiên, sau đó trực tiếp dò ra sắc bén cực điểm tối tăm long chảo, chụp vào vệ thần phương hướng.
Vệ thần thấy thế, cũng là sắc mặt đột nhiên trở nên trắng sắm lên, ánh mắt ngơ ngác, bởi vì giờ khắc này hắn phát hiện thân thể của chính mình căn bản không thể động đậy.
Không được, ma long bắt đầu dự định ra tay với vệ thần.
Thanh Tịnh trưởng lao biến sắc, nhất thời quát lên.
Mà ngay ở thanh tịnh trưởng lão âm thanh vừa ra trong nháy mắt, Ma Long đã nắm lấy bao phủ ở vệ thần quanh thân lồng ánh sáng màu vàng, phóng lên trời, mà ở xung quanh, bốn đạo lưu quang cũng là xông thẳng tới chân trời, mênh mông quần quần mạch lực còn như hải dương giống như, không ngừng quay về muốn chạy trốn Ma Long bao phủ mà đi, song phương va chạm nơi, không gian đều là đổ nát ra từng đạo tối tăm cực điểm vết nứt, bởi vậy có thể tưởng tượng được, nơi đó lực công kích lại khủng bố bao nhiêu. Hống, to lớn như núi cao Ma Long thân thể càng là vào thời khắc này tiếp tục bành trướng thêm lên, gần như đạt đến trăm trượng to nhỏ. Quyết không thể để nó chạy trốn, bằng không chúng ta sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Thanh hư đạo trưởng ánh mắt ngưng lại, quát lên, ra tay cũng là càng hung mãnh. Ầm. Có điều, ngay ở Thanh hư đạo trưởng tiếng quát vừa ra dưới thì, đen nhánh kia Ma Long thân thể cao lớn càng là vào lúc này trực tiếp muốn nổ tung lên, khí lưu màu đen điên cuồng bao phủ ra, đem phía dưới đại địa đều là miễn cưỡng địa đổ nát một tầng xuống. Thanh hư đạo trưởng bốn người thấy thế, thân hình đều là run lên, sắc mặt trắng bệch, Thanh Tịnh trưởng lão cùng một người trưởng lão khác hai người khóe miệng đều là hiện ra một vệt vết máu, hiển nhiên bị vừa nay sóng trùng kích chấn động đến mức khí huyết cuộn cuộn, bị thương không nhẹ. Xèo. Mà ngay ở Thanh hư đạo trưởng bốn người thân hình chật vật lúc chạm đất, một đạo yêu dị tử quang trực tiếp mang theo bị đạm bạc kim quang bao phủ vệ thần vút nhanh mà ra. Nguy rồi. Ai cũng biết truyền thừa vẫn ở vệ thần trong cơ thể, mà cái kia Lôi Long Ma ấn cùng truyền thừa chặt chẽ liên kết, cái gọi là đánh gãy xương liền với gân, nếu là Lôi Long Ma ấn mang theo vệ thần bỏ chạy đi ra ngoài, như vậy bọn họ trước làm hết thể nỗ lực đều sẽ nước chảy về biển đông. Bởi vậy ở nhận ra được đột nhiên xuất hiện biến hóa thì, Thanh hư đạo trưởng cùng Thanh huyền trưởng lão gần như cùng lúc đó lên tiếng. Nhìn cái kia gần như sắp muốn biến mất ở bọn họ trong tầm mắt yêu dị ánh sáng, cũng là lập tức muốn đuổi theo. Ầm. Có điều, ngay ở Thanh hư đạo trưởng cùng Thanh huyền trưởng lão hai người vừa muốn động thân trong nháy mắt, một vệt sáng gần như lấy một loại tốc độ kinh người nhanh chóng đuổi theo đạo kiếm màu tím quang đoàn, sau đó cái kia yêu dị tử quang chu vi cũng là có phóng lên trời tử quang bộc phát ra, cấp tốc che lại tảng lớn thiên không. Nhưng mà, cái kia phóng lên trời tử quang bẹn bẹn kéo dài chốc lát, liền cấp tốc biến mất, ánh mặt trời bao phủ xuống, lúc trước tình huống khác thường cũng là đột ngột tan thành mây khói. Thanh hư đạo trưởng bốn người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đều là không hiểu mới vừa mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mà ngay ở Thanh hư đạo trưởng bốn người không biết nguyên cớ thì, phía sau bọn họ cách đó không xa một vùng không gian bỗng nhiên bắt đầu chập trùng, tiếp theo một bóng người liền như chất lỏng bình thường chậm rãi ngưng tụ ra. Bóng người kia thân mặc áo bào xanh, mỏng manh khỏe môi phía trên có hai đạo tám phiết hồ, tròm râu đen tỏa sáng, cùng trên mắt mới hai đạo dày đặc hắc lông mày hấp dẫn lẫn nhau, tóc nhưng là trắng sáng một đám lớn, nhìn như có dịu dàng ý cười trong tròng mắt lại làm cho người cảm thấy một loại sắc bén, tầm nhìn cảm giác. Làm bóng người kia dần dần hiện lộ ở Thanh hư đạo trưởng bốn người trước mặt thì, bốn người hầu như cũng trong lúc đó trở nên hơi trợn mắt ngoác mồm lên, bởi vì trước mắt vị nam tử này chính là hiện nay Vạn Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão Thương Vi Hồng. Chương 163, sát tiện người bên ngoài Thương Vi Hồng cũng là đưa mắt tìm đến phía Thanh hư đạo trưởng chờ trên thân thể người, chợt chỉ là tay áo bào bung lên, vệ thần liền hiện ra thân thể, chỉ có điều, giờ khắc này người sau mặt ngoài thân thể nhưng là bao trùm một tầng màu đen giữ tợn áo giáp. Thanh hư đạo trưởng cũng là cấp tốc phục hồi tinh thần lại, trong mắt có không che giấu nổi vẻ mừng rỡ, lúc này như chút được gánh nặng địa thở phào nhẹ nhõm, thân hình lóe lên, chính là lược lại đây. Sư phụ, ngươi lại vẫn sống sót, thực sự là vạn hạnh trong bất hạnh à, những năm này ngươi đến tụt cùng đi nơi nào? Thanh hư đạo trưởng ánh mắt có chút ướt át mà nhìn Thương Vi Hồng, miệng nhẹ nhàng ngọ ngậy, hỏi. Thanh huyền trưởng lão ba người nhìn nhau, chợt cũng là không chút do dự nào, mấy cái tiềm lực xuất hiện ở Thanh hư đạo trưởng bên cạnh, hướng về phía Thái thượng trưởng lão cung kính ôm quyền ra hiệu, khuôn mặt mỗi cái mang theo phức tạp vẻ mặt. Nguyên bản ở Vạn Kiếm Tông thuộc về hàng đầu cấp độ nhân vật, bây giờ ở đối xử trước mắt đạo kia xa lạ bóng người thì thái độ cực kỳ cung kính, dáng dấp như vậy, nhìn ra vệ thần đều là có chút biểu hiện dại ra. Thương Vi Hồng nhìn thấy tình cảnh này, cũng là nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt trở nên thâm thúy cực điểm, khiến người ta không nhìn ra sướng vui đau buồn. Sư phụ, ngươi lúc trước đến tuột cùng là xảy ra chuyện gì? Đến tuột cùng là ai làm hại ngươi người bị thương nặng? Là ai bước đi rồi ngươi? Thanh hư đạo trưởng khuôn mặt có chút tái nhợt, song quyền nắm chặt, hiển nhiên nội tâm của hắn đối với cái kia hãm hại chính mình sư phụ người hận đến tận xương thủy, hận không thể lập tức biết đem chém thành muôn mảnh. Vệ thần cũng là ánh mắt hơi dừng lại địa nhìn phía cái này luôn luôn không chút biến sắc, giờ khắc này nhưng là tức giận trùng thiên Thanh hư đạo trưởng. Là Phương Thương Sinh, là lúc trước sư phụ bị ma quỷ ám ảnh, dĩ nhiên nhận lấy loại này khi sư diệt tổ đệ tử. Thương Vi Hồng làm như thở dài một hơi, ánh mắt thâm thúy bên trong để lộ ra một luồng tăng thương, xấu não cùng với hối hận. Quả thật là hắn, cái này ân đền đoán trả vô liêm sỉ. Thanh huyền trưởng lão nghe vậy cũng là khuôn mặt làm như run lên một hồi, tức giận nói. Trong đó nguyên do, nơi này ta bất tiện nhiều lời. Trước mắt, còn chưa tới cùng hắn lúc trở mặt, hơn nữa hắn dĩ nhiên cùng Vân Long Tông vẫn ở cấu kết, vì lẽ đó chớ dễ dàng đánh rắn động cỏ, bằng không bằng cho chúng ta mượn thực lực trước mắt phần thắng không lớn. Thương Vi Hồng khoát tay áo một cái, sắc mặt ngưng trọng nhắc nhở. Là bởi vì lúc trước ngài bị thương còn chưa khỏi hẳn, hơn nữa lúc trước ra tay tiếp xúc Lôi Long Ma ấn, dẫn đến thực lực ngươi bị hao tổn sao? Thanh Tịnh trưởng lão khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm Thương Vi Hồng, phát hiện người sau khí tức trên người so với trước kia không chỉ có không có chướng tiến bảo, hơn nữa tựa hồ còn trở nên bạc được chút. Đây chỉ là một phần trong đó nguyên nhân, mặt khác chủ yếu là ta tuổi tác quá lớn, e sợ ở còn lại thời kỳ, e sợ cũng không bao giờ có thể tiếp tục đột phá đến thông thiên cảnh, như vậy tổng miễn không được sinh lão bệnh tử, vì lẽ đó, ta nghĩ ở ta đại nạn sắp tới thời kỳ tận ta có khả năng, đang vì tông môn làm một điểm đủ khả năng sự tình, như vậy mặc dù đến dưới cửu tuyển, cũng có thể có mặt mũi thấy Vạn Kiếm Tông chư nhiều trưởng bối. Có điều, theo ta được biết, Hàng Long tám thức truyền thừa nên đã bị Vân Long Tông các trưởng lão loại bỏ phong ấn, nếu chúng ta lại không giải trừ Vạn Kiếm Quy Tông phong ấn, e sợ đối với cho chúng ta Vạn Kiếm Tông sẽ cực kỳ bất lợi, dù sao chúng ta Vạn Kiếm Tông cùng Bân Long Tông hai người quan hệ cũng không hữu hảo. Dứt tiếng sau, Thương Vi Hồng đột nhiên đem tầm mắt chuyển qua vệ thần trên người, khuôn mặt lộ ra một vệt nụ cười, ý tứ sâu xa nói, chỉ là không nghĩ tới, lần này chuyển thừa dĩ nhiên cuối cùng rơi xuống trong tay ngươi, từ cao thủ tập hợp hơn nữa nguy cơ trùng trùng rèn luyện nơi bên trong thành công đem chuyển thừa mang ra đến, thật không đơn giản a. Vệ thần nghe vậy, đúng là lúng túng gãi đầu một cái, tuy nói hắn lần này trợ giúp tông môn mang về chuyển thừa, tuy nhiên thu được chỗ tốt to lớn, không chỉ có làm cho thân thể được rất lớn rèn luyện, thực lực càng là tình tiến đến khiến người ta nhìn mà than thở, hơn nữa càng quan trọng chính là hắn từ rèn luyện nơi bên trong được Tuyết Linh Chi, Hỏa Linh Chi cấp độ kia quý giá thiên tài địa bảo, có thể nói kiếm lời buồn mãn bất mãn. Nếu như ta đoán không sai, Tuyết Linh Chi nên cũng là bị ngươi bỏ vào trong túi đi. Thương Vi Hồng nhìn thấy vệ thần dáng dấp như vậy, lúc này lần thứ hai mở miệng cười nói, "Tuyết Linh Chi." Thanh Tịnh trưởng lão cùng một người trưởng lão khác vừa nghe, nhất thời cũng là ánh mắt kinh hãi mà nhìn vệ thần, hiển nhiên, đối với Tuyết Linh Chi giá trị cũng là biết được, bằng không cũng sẽ không như vậy chấn kinh rồi. Vệ thần cũng là ngẩn ra, chợt giật mình trong lòng, chẳng lẽ người sau muốn để hắn đem tới tay Tuyết Linh Chi cho giao ra đầy không được sao? "Ha ha, yên tâm đi, nếu lúc trước đáp ứng cho ngươi đi tham gia rèn luyện, ngươi dựa vào năng lực chính mình được, chúng ta đương nhiên sẽ không mạnh mẽ lấy cất đoạn, bằng không, nếu chúng ta thật sự dáng dấp kia làm, còn cùng Phương Thương Sinh bọn họ khác nhau ở chỗ nào?" Tựa hồ là nhìn ra vệ thần lo lắng, Thanh Hư đạo trưởng cười khoát tay một cái nói. Bị nói toạc ra suy nghĩ trong lòng, vệ thần nhất thời sắc mặt trở nên hơi đỏ chót lên, có điều, điều này cũng tại không được hắn, ai bảo Tuyết Linh Chi như vậy quý giá đây, liền huyền mạch cảnh đều sẽ vì thế đỏ mắt. Thanh Hư đạo trưởng nhìn chằm chằm vệ thần, mà mặt sau sắc hơi chút tiếc hận nói, nếu như có thể có Hỏa Linh Chi, cha ngươi bệnh e sợ cũng có thể chữa khỏi. Vệ thần nghe vậy, nhất thời thân thể run lên, trên khuôn mặt có khó có thể tin vẻ mặt hiện lên, tiếp theo âm thanh có chút nói lắp nói, Tuyết Linh Chi, Hỏa Linh Chi hai người đều có liền có thể đem ta cha trị hết bệnh sao? Thanh Hư đạo trưởng nhìn thấy vệ thần như vậy chấn động, cũng là trầm mặc gật đầu. Vệ thần lúc này hai tay có chút run rẩy địa thất thanh nói, Hỏa Linh Chi cũng ở trên người ta đây. A. Ở đây Thanh Hư đạo trưởng bốn người đều là trợn mắt ngoác mồm địa nhìn chằm chằm vệ thần, ánh mắt kia có vẻ khá là quái dị, liền ngay cả Thương Vi Hồng miệng đều là sắc mặt cổ quái nhìn chằm chằm vệ thần, sửng sốt thật lâu. Vệ thần nhìn thấy tình cảnh này, cũng là không khỏi lúng túng gãi gãi đầu, cười nói, vốn là này Hỏa Linh Chi xác thực không phải ta trước tiên được, là Ôn Thanh các nàng được, chỉ có điều sau đó chúng ta chia xong trái cây sau khi, Hỏa Linh Chi dễ cây còn có hai viên trái cây ở chỗ này của ta. Tiểu tử, lần này cha ngươi có thể coi là có cứu. Thanh Tịnh trưởng lão nghe vậy, cũng là lộ sự vui mừng ra ngoài mặt địa đạo. Có điều, ta ngược lại thật ra nghe nói Phương Thương Sinh cũng trong bóng tối hỏi thăm Tuyết Linh Chi, Hỏa Linh Chi tâm tích. Thanh Hư đạo trưởng lông mày nhíu lại, trầm giọng nói, vệ thân mật người, chợt khẽ nhíu mày, nói, tông chủ là lo lắng Phương Thương Sinh trong bóng tối xuống tay với ta. Nói đến chỗ này, vệ thần sắc mặt cũng là ngưng nặng nề một chút, Phương Thương Sinh vẫn đối với chính mình ghi hận trong lòng, hận không thể đem chính mình trừ chi mà yên tâm, có điều, vệ thần thu được Tuyết Linh Chi tin tức tựa hồ Phương Thương Sinh cũng không biết chuyện a. Thế gian không có tường nào gió không lọt qua được, vì lẽ đó, ở Phương Thương Sinh được tin tức xác thực trước, nhất định phải mau để cho cha ngươi luyện hóa mới là, dáng dấp như vậy tới nay, nói vậy cha ngươi thực lực sẽ thuận lợi đột phá đến huyền mạch cảnh. Thanh Hư đạo trưởng khuôn mặt lộ ra một vẻ ý cười, nói, vệ thần nghe vậy, cũng không phải có thể chí phủ địa gật gù, một khi Phương Thương Sinh sau khi biết, nhất định sẽ làm trầm trọng thêm địa trả thù hắn, đến thời điểm, hắn khẳng định cũng sẽ trở thành chúng thị chi, mặc dù có Thanh Hư đạo trưởng chờ người che chở, nhưng một khi có thể sấn cơ hội, Phương Thương Sinh e sợ thì sẽ xuống tay với chính mình. Vẫn là tông chủ nghĩ tới Chu Toàn, đợi đến có cơ hội ta sẽ mau chóng về nhà theo ta cha nói. Vệ thần gật đầu nói. Thanh Hư đạo trưởng nghe vậy, cũng là nhẹ nhàng gật gù, lần nữa mở miệng nói, có điều, muốn triệt để trị tận gốc, tốt nhất xin mời Thái thượng trưởng lão ra tay mới được, dù sao Tuyết Linh Chi cùng Hỏa Linh Chi thuộc về hai loại tuyệt nhiên ngược lại thuộc tính, người bình thường e sợ làm không được. Thương Vi Hồng nghe đến chỗ này, cũng không phải có thể chí phủ địa khẽ gật đầu, nói, những năm gần đây, cha ngươi vì ta tông môn rèn đúc không ít kiếm khí, không có công lao, cũng có khổ lao, ta tự nhiên sẽ tận một phần lực. Tuyết Linh Chi thuộc về hàn thuộc tính, Hỏa Linh Chi thuộc về thuộc tính lửa, hai người tuyệt nhiên ngược lại, muốn triệt để trị liệu thật cha ngươi, chỉ cần Tuyết Linh Chi, Hỏa Linh Chi trái cây liền có thể, mà cái kia hành cũng là thuộc về có tiền cũng không thể mua được thiên tài địa bảo, giữ lại sau đó hay là đối với ngươi còn có tác dụng. Vệ thần nghe vậy, ánh mắt hơi lấp lóe, nếu trước mắt vị này thực lực cực sự khủng bố Thái thượng trưởng lão đều nói như vậy, hơn nữa Tuyết Linh Chi, Hỏa Linh Chi cũng là dị bảo, nghĩ đến nên không kém, vì lẽ đó cũng là gật gù. Cũng còn tốt, Thái thượng trưởng lão đúng lúc ra tay rồi, không phải vậy lần này chúng ta đúng là thất thủ, vệ thần thậm chí sẽ phải gánh chịu uy hiếp tính mạng. Một bên Thanh Tịnh trưởng lão chuyển đề tài, một mặt phẫn nộ nói: "Nay truyền thừa vốn là huyền ảo cực kỳ, lúc trước Thanh Hư đạo trưởng truyền thụ cho các ngươi có điều là da lông mà thôi, chân chính nào diệu chỗ, chỉ có đem phong ấn giải trừ sau mới có thể chân chính hiển lộ." Thương Vi Hồng ánh mắt nhìn chằm chằm vệ thần, chậm rãi nói: "Truyền thừa quả nhiên như thế khó tu luyện sao?" Thanh Hư đạo trưởng vừa nghe, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị cực kỳ, trong ánh mắt cũng là che kín vẻ nghi hoặc. Thương Vi Hồng chỉ là cười cười, hắn nhìn về phía vệ thần nói: "Truyền thừa không phải là tất cả mọi người có thể tùy tiện học, chân chính truyền thừa chỉ có thể truyền cho một người, một mạch truyền một mạch, còn cái khác tu luyện giả tối đa chỉ có điều có thể học cái truyền thừa ra lông liền tương đương không đơn giản." Thanh Hư đạo trưởng chờ người vừa nghe, nhất thời cũng là biểu hiện sức sở, hiển nhiên không có rõ ràng Thương Vi Hồng trong lời nói ý tứ, bình thường chiến kỹ có thể truyền thụ nhiều người, mà trước mắt Thương Vi Hồng dĩ nhiên vì sao nói như vậy nói. Truyền thừa không phải là các ngươi nghĩ đơn giản như vậy, kỳ thực nó chân chính ảo diệu là chỉ có loại bỏ phong ấn sau khi mới có thể nhìn ra một ít đầu mối đi ra, mà truyền thừa muốn tu luyện thành công, như vậy chỉ có đem này phân truyền thừa triệt để luyện hóa, mà luyện hóa hấp thu giả mới có thể trở thành là chân chính người truyền thừa. Thương Vi Hồng giải thích. Mọi người vừa nghe, lúc này mới chợt hiểu ra, ánh mắt có chút ước ao mà hâm mộ nhìn vệ thần một chút, không nghĩ tới to lớn nhất người được lợi càng là vệ thần, tuy nói mọi người che giấu rất tốt, nhưng trong lòng loại kia âm u vẫn bị Thương Vi Hồng nhận biết được một ít. Thương Vi Hồng lông mày nhíu lại, tiếp tục nói, lời tuy như vậy, có điều, các ngươi đúng là có thể tu luyện ra ngụy truyền thừa, tuy nói uy lực không bằng vệ thần chân chính truyền thừa uy lực lớn, nhưng so với tầm thường chiến kỹ tới nói nhưng là thừa sức, ít nhất được cho địa cấp hạ phẩm. Thanh hư đạo trưởng chờ người vừa nghe, nhất thời trước mắt cũng là lần thứ hai trở nên sáng ngời. Vệ thần, từ nay về sau ngươi chính là truyền thừa truyền nhân, cũng là ta tương lai Vạn Kiếm Tông người nối nghiệp, Vạn Kiếm Tông tương lai nhưng là toàn ký thác ở trên thân thể ngươi, đương nhiên tiền đề là ngươi phải đem truyền thừa tu luyện thành công. Thương trưởng lão, ta. Vệ thần vào lúc này cũng mới rõ ràng đầu đuôi sự tình, nguyên lai hắn mới là lần này truyền thừa chân chính truyền nhân, lúc này cũng là trong lòng có một loại khó mà diễn tả bằng lời tình cảm chạy ra đến. Thương Vi Hồng thấy thế, cũng là mau mau vung vung tay, nói, nếu truyền thừa rơi xuống trong tay ngươi, ngươi đương nhiên phải đối với toàn bộ Vạn Kiếm Tông gánh lấy trách nhiệm, cái này trọng trách có thể không nhẹ. Có thể thực lực ta thấp kém, căn bản giang không nổi Vạn Kiếm Tông này lá cờ lớn. Vệ thần ánh mắt lóe lên, trầm ngâm chốc lát, trung quy mở miệng nói, nam tử hán, liền muốn đỉnh thiên lập địa, có đảm đương, nếu là ngươi liền điểm ấy trách nhiệm đều e ngại, như vậy chỉ sợ ngươi yêu thích vị cô nương kia thế lực sau lưng là sẽ không dễ dàng tán thành ngươi. Thương Vi Hồng sắc mặt dùng mình, một luồng uy thế lặng yên hướng về vệ thần tản ra. Vệ thần nghe vậy, cũng là song quyền bị nắm, trung quy vẫn là hít sâu một hơi, sắc mặt chỉnh trọng gật gật đầu. Cứ việc bao phủ ở vệ thần trên người uy thế không ngừng tăng mạnh, có thể người sau thân thể nhưng thẳng tắp mà đứng, như một thanh đâm thủng bầu trời thần thương giống như, không thể xâm phạm. Đa tạ thương trưởng lão cùng với chư vị, ta biết ta nên làm như thế nào. Vệ thần thu hồi tâm thần, cảm kích không ngớt mà nhìn mọi người chung quanh. Thương Vi Hồng nói không sai, nếu như mình liền điểm ấy đảm đương dũng khí đều không có, làm sao ở võ đạo đạt được thành tựu lớn. Thương Vi Hồng phát hiện vệ thần tâm tính sau khi biến hóa, lúc này khuôn mặt cũng là lần thứ hai có ý cười hiện lên, sau đó quét vệ thần trên người áo giáp màu đen đặc, nói, đây là ma long phong ấn cùng với màu đen quyển sách biến thành, tên là Lôi Long Giáp, sức phòng ngự tương đương kinh người, ta lúc trước đã đem phong ấn phía trên triệt để xóa đi, sau đó chỉ cần ngươi đem tự thân tinh huyết nhỏ vào trong đó, liền sẽ trở thành ngươi một đạo bảo mệnh lá bài tẩy. Vệ thần gật gù, sau đó tay phải bỏ vào khoe môi, khinh cắn một cái, nhất thời ngón tay có máu tươi nhỏ xuống mà ra, rơi vào áo giáp màu đen mặt ngoài. Vệ thần hơi nhắm mắt, thoáng cảm ứng, trong lòng hơi động, bao trùm ở trên người áo giáp màu đen đặc liền biến mất mà đi. Thương Vi Hồng thấy thế, cũng là gật gù, chợt tầm mắt dừng lại ở Thanh Hư đạo trưởng chờ trên thân thể người, dặn dò một ít chuyện, cường điệu muốn bọn họ trọng điểm nhìn chằm chằm Phương Thương Sinh nhất cử nhất động, sau đó liền không nói thêm nữa, xoay người liền dự định rời đi. Thương trưởng lão, Thanh Hư đạo trưởng chờ người, nhìn thấy Thương Vi Hồng phải đi, vội vã lên tiếng, ở nhìn đến Thương Vi Hồng xoay người thì, đều là hai mặt nhìn nhau, có vẻ hơi do dự, cuối cùng Thanh Hư đạo trưởng trùng quy vẫn là trước tiên lên tiếng nói, hiện tại Phương Thương Sinh thừa dịp ngươi không ở, càng ngày càng trắng trợn, hơn nữa những năm gần đây, chúng ta cùng Vân Long Tông quan hệ ngày càng chuyển biến xấu, thêm nữa Phương Thương Sinh cũng là cùng Vân Long Tông liên hệ mật thiết, ngươi nếu là lại không nhiệt thân, sợ là chúng ta Vạn Kiếm Tông sẽ tràn ngập nguy cơ. Ha ha, chư vị cứ việc yên tâm, cho nên ta ẩn nấp chính là vì điều tra việc này, có điều hiện tại còn không phải ta lộ diện cơ hội. Thương Vi Hồng khẽ lắc đầu, khuôn mặt xẹt qua một vẻ hung ác, nói, Phương Thương Sinh lão nhân kia có thể tuyệt không phải là cùng Vân Long Tông có liên quan, thậm chí còn cùng Vương Chiêu có ngàn vạn kia quan hệ, không có niềm tin tuyệt đối, không muốn kinh động hắn, miễn cho hắn cảnh giác. Thương trưởng lão, vạn bối có thể phiền phức ngươi đem Tuyết Linh Chi, Hỏa Linh Chi giao cho cha ta, đồng thời trợ giúp hắn luyện hóa sao? Nếu như có thể nếu ra tay giúp đỡ, vạn bối vô cùng cảm kích. Vệ thần nhìn thấy Thương Vi Hồng có phải đi dấu hiệu, lúc này cũng là mau mau mở miệng, nói. Thương Vi Hồng thấy thế, cũng là xem xét một chút vệ thần, vỗ đầu một cái, thật không tiện địa lúng túng cười nói, dĩ nhiên đem việc này quên đi mất, trước mắt nếu ngươi đã thành vì ta tông môn truyền thừa người, chuyện của cha ngươi ta tự nhiên sẽ để ở trong lòng. Mọi người nhìn thấy Thương Vi Hồng này một vẻ khôn quẫn, trên mặt biểu hiện cũng là khá là đặc sắc, nghĩ đến cũng là lần đầu thấy người sau như vậy thần thái. Chương 164, Vạn Long Thương hội buổi đấu giá. Thương Vi Hồng thấy thế, cũng là không khỏi sắc mặt trở nên quái lạ lên, nhìn chằm chằm vệ thần, cười nói, có điều, ngươi cũng không sợ lão phu cho độc chiếm. Vệ thần nghe vậy, đúng là cười cười, nói, thương trưởng lão đem Vạn Kiếm Tông tiền đồ đều giao cho văn bối, lẽ nào văn bối còn không tin được thương trưởng lão sao? Ngay ở vệ thần nói lời nói này thì, trong lòng bàn tay của hắn đã là có hai đạo tỏa ra kinh người gợn sóng chùm sáng dần hiện ra đến, sức chấn động kia khiến cho Thanh Hư đạo trưởng bọn người là mắt lộ ra hừng vẻ. Đúng là một thông minh tiểu tử. Nếu hiện tại ngươi đã trở thành ta Vạn Kiếm Tông người nối nghiệp, hơn nữa cha ngươi cũng cùng ta Vạn Kiếm Tông có quan hệ hợp tác, lão phu cũng đồng ý tận sức mọn, đến thời điểm nếu là cha ngươi cùng ta có duyên, lão phu sẽ lại đưa hắn một cơ duyên lớn. Dứt tiếng sau, Thương Vi Hồng cũng không kéo dài, bàn tay tìm đòi, vệ thần lòng bàn tay Tuyết Linh Chi, Hỏa Linh Chi chính là bị hút vào trong lòng bàn tay, chợt không lại kéo dài, thân hình mấy cái lấp lóe, liền cấp tốc biến mất ở trong rừng trúc. Có điều, nếu là dáng dấp như vậy Phương Thương Sinh nếu như hiện tại cũng biết chân chính truyền thừa chỉ có thể là vệ thần, như vậy vệ thần nhưng là nằm ở cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Thanh Tịnh trưởng lão nhìn biến mất Thương Vi Hồng bóng người phương hướng, khẽ nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng toát ra sự lo lắng của hắn đến. Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, nếu là hắn Phương Thương Sinh thật sự dám đem chủ ý đánh tới vệ thần trên đầu đến, vậy cho dù chúng ta không để mặt mũi, cũng phải đem vệ thần bảo vệ. Thanh hư đạo trưởng sắc mặt lạnh lẽo, quanh thân tỏa ra một luồng khí thế mạnh mẽ. Đúng rồi, hậu thiên hẳn là Vạn Long Thương hội buổi đấu giá, khẳng định có náo nhiệt có thể xem, nếu như ngươi có hứng thú có thể đi nhìn, có lẽ sẽ đối với ngươi có trợ giúp. Thanh hư đạo trưởng tầm mắt từ Thương Vi Hồng biến mất phương hướng thu hồi, chuyển đến vệ thần trên người, trầm giọng nói: "Vạn Long Thương hội." Vệ thần vừa nghe, nhất thời một mặt mờ mịt, hiển nhiên đối với Vạn Long Thương hội không một chút nào chi tình. Thanh hư đạo trưởng bốn người thấy thế, nhất thời cũng là cười cợt, điều này cũng tại không được vệ thần, dù sao người sau ở rèn luyện nơi rèn luyện mấy tháng, đối với mấy tháng này chuyện đã xảy ra tự nhiên không biết gì cả cũng bình thường. Thanh Tịnh trưởng lão mục quang nhìn vẻ mặt mờ mịt vệ thần, cũng là bắt đầu cho cái này trẻ con miệng còn hôi sữa kiên trì giải thích, Vạn Long buổi đấu giá là do ta Vạn Kiếm Tông cùng Vân Long Tông liên thủ khởi đầu, cứ việc gần nhất mấy chục năm hai người bọn ta đại tông môn quan hệ xa lánh, thế nhưng Vạn Long buổi đấu giá nhưng vẫn không có gián đoạn. Vạn Long buổi đấu giá hàng năm chỉ cử hành một lần, mà mỗi một lần đều sẽ có đủ loại màu sắc hình dạng người hoặc là thế lực tham dự trong đó. Ở cái kia buổi đấu giá bên trong nếu như có thể vừa ý chính mình vừa ý đồ vật, liền có thể dùng tinh mạch đổi lấy, cũng là hoặc là dùng cái khác vật thể đồng giá trao đổi. Trước mắt, các ngươi những đệ tử này mới vừa tham gia xong rèn luyện nơi, trong tay nên có vài thứ, nói vậy có thể ở Vạn Long buổi đấu giá bên trong phát huy được tác dụng, hơn nữa, đi nơi nào cũng có thể chống trải một hồi tầm mắt, luôn ở lại đây không khác nào hết ngồi đáy giếng, không chiếm được lâu dài phát triển. Vệ thần nghe vậy, cũng là gật gật đầu. Nếu ngươi đã trở thành người truyền thừa, như vậy chúng ta tự nhiên cũng phải toàn lực nâng đỡ ngươi mới đúng, mà căn cứ chúng ta được tình báo, lần này Vạn Long buổi đấu giá nên có đồ vật đối với ngươi tu luyện Chiến Lôi Thần Quyết có không nhỏ trợ giúp, chúng ta sẽ phái người đem bán đấu giá hạ xuống, lấy ra một phần cùng ngươi tu luyện. Thanh Huyền trưởng lao hướng về phía vệ thần cười nói, có điều, làm Thanh Hư đạo trưởng chờ người nghe được vệ thần dĩ nhiên ở trấn bảo các thu được Chiến Lôi Thần Quyết, ánh mắt cũng là né qua một vẻ vẻ kinh dị, mặc dù là một phàm, cũng mò Hàn Nguyệt chờ tông môn hàng đầu ưu dị đệ tử, đều còn chưa tặng dựa vào đệ tử mới thân phận thu được loại kia đẳng cấp chiến kỹ. Xem ra, tên tiểu tử này cũng thật là tương đương không đơn giản đây. Đó là vật gì? Vệ thần chân mày cau lại, không nhịn được hỏi. Ngươi đi thì biết, ngược lại đối với ngươi tu luyện Chiến Lôi Thần Quyết rất nhiều ích lợi. Mặt khác, trước mắt ngươi nếu đã đánh bậy đánh bạ địa trở thành ta tông môn truyền thừa người, vì lẽ đó, trong tay ta còn có một chút dư thừa chấn mạch châu, những này ngươi liền lưu ở bên cạnh dùng phòng thân đi. Thanh Tịnh trưởng lão cũng là sắc mặt cực kỳ và nơi tốt lành nhìn chằm chằm một mặt mừng rỡ vệ thần, cười nói. Vệ thần ánh mắt cực nóng địa nhìn chằm chằm những kia tỏa ra kinh người gợn sóng hỏa hồng hạt châu, có tới mấy chục viên. Tuy rằng lần này hình thể so với lúc trước ít đi chút, nhưng vệ thần nhưng là mơ hồ cảm thấy trước mắt chấn mạch châu so với lúc trước uy lực càng lớn. Vệ thần cũng không có một chút nào khách khí, trực tiếp cười híp mắt bàn tay bung lên, đem chấn mạch châu hết mức địa từ Thanh Tịnh trước mặt trưởng lao lấy đi. Không cho phép ngươi còn có thể tình cờ gặp kim bảng tiến lên vài tên sư minh sư tỷ đây. Thanh hư đạo trưởng nói đến chỗ này, cái kia tang thương bảng làm như trở nên càng thêm an lành. Vệ thần nghe vậy, ánh mắt nhưng là trở nên sáng ngời, xem ra lần này Vạn Long buổi đấu giá là không đi không được. Hô, bên trong căn phòng, nhắm chặt hai mắt vệ thần. Cũng là vào thời khắc này mở hai mắt ra, hắn khẽ nhả một đoàn bạch khí, ánh mắt xuyên thấu qua vẫn như cũ có chút tối tăm song lan. Truyền thừa quả nhiên ghê gớm, tuy nói ta chiếm được chân chính truyền thừa đồng thời có Thanh Hư đạo trưởng chờ người chỉ đạo, nhưng thủy chung không bắt được trọng điểm, xem ra muốn triệt để đem truyền thừa tu luyện thành công cũng không phải chuyện đơn giản. Vệ thần tự lẩm bẩm, có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, truyền thừa đã triệt để luyện hóa ở trong cơ thể hắn, mặc dù Thanh Hư đạo trưởng bọn họ muốn ra ngón tay đạo, nhưng cũng chỉ có thể điểm đến mới thôi, dù sao bọn họ cũng không thể chân chính cảm nhận được truyền thừa chân chính tinh túy. Cho nên đối với vệ thần chỉ đạo cũng là tương đương có hạn, nói cách khác, có thể không đem truyền thừa tu luyện thành công, rất lớn nhân tố quyết định bởi với vệ thần tự thân. Có điều, truyền thừa tuy nói tu luyện thành công độ khó rất lớn, nhưng nghĩ đến truyền thừa cấp độ kia uy lực, vệ thần trong hai mắt cũng là đột nhiên dâng lên hừng hực vẻ, chợt khoe miệng hắn hơi vung lên một vệ tự tin độ cong, hiển nhiên, đem truyền thừa tu luyện thành công cũng chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn thôi. Hắn trầm ngâm chốc lát, liền đột nhiên đứng dậy, đẩy cửa mà ra, dự định lần thứ hai từ ánh nắng sớm bên trong rút lấy thiên lôi lực lượng, rèn luyện thân thể. Có điều, làm vệ thần mới vừa đẩy cửa ra thì ở cái kia trước cửa một mảnh trong đại viện, vài đạo bóng người quen thuộc mạnh mẽ lập lòe, mồ hôi trong huy sái mang theo lên từng trận chói tai xé gió tiếng. Vệ thần. Ở vệ thần đẩy cửa mà ra thì cái kia mấy bóng người đều là đỉnh rơi xuống động tác trong tay, cười nhìn vệ thần. Ồ, các ngươi làm sao ngày hôm nay đều tụ tập ở ta trong sân tu luyện? Nhìn cái kia cả người đại hãn mấy bóng người, vệ thần cũng là một mặt kinh dị, hiển nhiên không biết những người này đến cùng đang giở trò quỷ gì. Chúng ta ở đây đã sớm chờ đợi ngươi đã lâu. Giang Xuyên hướng về phía vệ thần lộ ra một vệt nụ cười thật thà, nói: "Vệ thần vừa nghe, càng là không tìm được manh mối, lúc này cũng là có chút không tin đưa tay phải ra ngón trỏ chỉ hướng mình lồng ngực, nháy lên thâm thúy con ngươi đen, nhìn trong sân mấy người, hỏi ngược lại: "Chờ ta?" Giang Xuyên nhìn một mặt mờ mịt vệ thần, cười nói: "Xem ra, ngươi quên ngày hôm nay là ngày gì đi." Kinh Giang Xuyên vừa để tỉnh, vệ thần vỗ đầu một cái, nhất thời trước mắt cũng là trở nên sáng ngời, nói: "Vạn Long Thương hội buổi đấu giá. Chúng ta cho rằng ngươi chỉ biết là tu luyện, khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền đây. Chúng ta đã đi tới ngươi sân tu luyện hơn nửa canh giờ, ngươi nhưng không cảm giác chút nào." Lâm Phong nhíu môi, nói: "Chương 165, kim nhân vật trên bảng này cho ăn, khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền nhưng dù là hòa thượng, và trên là không thể cưới thê cưới vợ bé, cái kia tiêm thải để cho ta đi. Tạ Thiên e sợ cho thiên hạ không loạn, lúc này cười híp mắt nhìn chằm chằm một bên tiêm thải. Toát miệng nói, một bên Ôn Liên nhưng là đôi mắt đẹp hơi nheo lại, khóe miệng cũng là làm nổi lên một vẻ quỷ dị độ cong, nhìn chằm chằm Tạ Thiên, lạnh lùng nói, Tạ Thiên, ta xem ngươi đúng là lá gan càng ngày càng mập a, ăn trong bát nhìn trong nồi. Tạ Thiên nghe vậy, nhất thời một mặt phẫn nộ, mau mau cúi đầu giả bộ thu dọn quần áo, ánh mắt không dám cùng người sau nhìn thẳng. Mà những người khác nhìn thấy tình cảnh này, khuôn mặt cũng là ý cười hiện lên, đặc biệt Lâm Phong, Giang Xuyên hai người ở cái kia một bên càng là một sướng một họa, làm cho Tạ Thiên hận không thể tìm cái thử động chui vào mới tốt. Ngươi muốn lấy được là rất đẹp. Đi rồi. Vệ thần cười hì hì, trực tiếp né qua mọi người, một phát bắt được tiêm thải tay ngọc, sau đó cũng không quay đầu lại địa phất phất tay, cũng không nói nhiều, trước tiên đi ở phía trước. Đột nhiên xuất hiện tình hình, khiến cho đến tiêm thải đều là chưa kịp phản ứng, hơi giãy giụa, lại phát hiện người sau không chút nào buông tay dấu hiệu, lúc này cũng là mặt cười đỏ, hờn dỗi trắng người sau một chút, tùy ý người này nắm chặt về phía trước lao đi. Mọi người thấy thế, nhất thời hai mặt nhìn nhau, nhún nhún vai, mà yên tâm bộ đi theo. Vệ thần chờ người khoảng chừng đầy đủ bay nhanh thời gian nửa ngày, phương tại, lúc nãy, từ từ đạt đến chỗ cần đến. Ngay phía trước, có một tòa quy mô cực kỳ khổng lồ màu đen thành trì, tường thành cao to kéo dài, vẫn kéo dài tới cuối tầm mắt. Cứ việc còn có cách xa mấy chục dặm khoảng cách, thế nhưng cái kia trong thành ồn ào huyên náo tiếng nhưng là xa xa mà truyền vào ra. Vệ thần thân hình trước tiên hụt xuống, sau đó ánh mắt biến vọng, nhìn phía trước cái kia do dự viễn cổ hung thú nằm rạp ở trên đường chân trời cự thành trì lớn, trong mắt tràn ngập vẻ chấn động. Mà một trong số đó cái khác tiêm hải, Lâm Phong mấy người cũng là mặt lộ vẻ kinh sợ. Xèo, xèo, xèo. Giữa bầu trời đang có chen lẫn từng trận tiếng xé gió, bóng người như châu chấu giống như hướng về phía trước cái kia tòa thật to thành trì nhanh chóng lao đi, hơn nữa, không ít người quanh thân đều là dũng đáng cực kỳ kinh người mạch lực gợn sóng. Nơi này chính là Vạn Long Thành. Giang Xuyên mắt hổ phun trào một vệt phấn chấn vẻ, nên miệng cười nói, thật không hổ là mỗi năm một lần Vạn Long buổi đấu giá a, dĩ nhiên hấp dẫn nhiều như vậy người. Ôn Thanh tay ngọc loát no đủ trước ngực một tia tóc đen, đôi mắt đẹp lóe hết sạch, hào không keo kiệt địa nói rằng, sư phụ nàng cũng nhắc nhở chúng ta nói, Vạn Long Thành vị trí Vạn Kiếm Tông cùng Vân Long trong tông vị trí, nơi này ngư long hỗn tạp, hơn nữa thế lực phức tạp cực điểm, gọi chúng ta cẩn thận một chút. Ôn Liên mày liếu hơi nhíu lại, trầm giọng nói, không sai, bất quá dưới mắt nếu đi tới, tự nhiên cũng phải cố gắng mở mang tầm mắt mới được à. Ôn Hà hai tay chắp sau lưng, hướng về phía mọi người đẹp đẽ địa trừng mắt nhìn, Ôn Nhu nở nụ cười, nói, Vân Long Thành, dòng người như nước thủy triều, thậm chí không ít người ngoại địa đều là từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, khiến cho đến thành phố này vốn là kẻ đáng sợ khí lần thứ hai đột nhiên nói ra một cấp độ. Buổi đấu giá tổ chức địa điểm là ở vào cụ mỏ bên trong tòa Long Thành vị trí trung tâm, ở nơi đó có một tòa cực kỳ cao vót, to lớn hình cái tháp kiến trúc, mặc dù không ngừng có dòng người dâng tới tòa kia hình cái tháp kiến trúc, nhưng bởi kiến trúc cực kỳ to lớn, vẫn có thể chứa chấp được mọi người. Nơi này chính là hôm nay buổi đấu giá địa phương. Vạn Long buổi đấu giá. Nhìn kiến trúc chính trước phía trên cái kia rồng bay phượng múa, mơ hồ để lộ ra một luồng không tên uy thế, vệ thần cũng là không khỏi đến âm thầm tắt lưỡi, mặc dù là rất ít con số, liền có thể tỏa ra khí thế như vậy, khó có thể tưởng tượng, chân chính biết giả có cỡ nào thực lực kinh người, bởi vậy có thể thấy được, Vạn Long Thương hội thế lực sau lưng đến tột cùng kinh khủng đến mức nào. Giang Xuyên chờ người thấy thế, cũng là không khỏi một mặt ngơ ngác, hiển nhiên, cũng là bị cái kia năm chữ khiếp sợ đến. Thật không hổ là Vạn Long Thương hội, mặc dù Vạn Kiếm Tông loại này quái vật khổng lồ e sợ đều không thể cùng sánh vai. Tạ Thiên ánh mắt chấn động mà nhìn phía trước to lớn kiến trúc, thấp giọng nói, vệ thần cũng là gật gù, sau đó phất tay, nhẹ giọng nói, đi thôi, để chúng ta nhìn một cái, hôm nay Vạn Long Thương hội buổi đấu giá trên đến tột cùng sẽ có bảo bối gì. Vệ thần đoàn người cũng không có ở bên ngoài quá nhiều lưu lại, trực tiếp đi vào Vạn Long Thương hội buổi đấu giá bên trong, dù sao ngày hôm nay nhân khí tăng cao, nếu là không đi vào sớm chút, e sợ căn bản chiếm cứ không tới một tầm mắt trống trải có lợi vị trí. Vừa đến bên trong, vệ thần chờ người nhưng là bị cảnh tượng bên trong giật nảy cả mình, bên trong từ lâu người ta tấp nập, cái kia sông thẳng lên trời tiếng gầm, dù là vệ thần sớm có chuẩn bị tâm lý, trong lòng cũng không nhịn được thán phục không ngớt, đặc biệt không ít bóng người trên người tỏa ra mạnh mẽ áp bức, hiển nhiên thực lực không tầm thường. Hiển nhiên, tùy theo Vạn Long Thương hội phân tán muốn ở Vân Long Thành cử hành buổi đấu giá tin tức thì, liền hấp dẫn đông đảo tu luyện giả, thậm chí ngay cả không thuộc về khu vực này tu luyện giả đều vạn dặm xa xôi cố ý cản tới nơi đây, chỉ là làm đến vệ thần mọi người không nghĩ tới chính là, dĩ nhiên sẽ đạt tới loại này khủng bố mức độ như vậy. Tu luyện giả đều rõ ràng địa biết buổi đấu giá giá trị vị trí, nếu như có thể may mắn được một phần lợi hại chiến kỹ hoặc là chiến khí, như vậy thực lực của tự thân cũng chắc chắn nước lên thì thuyền lên, vì lẽ đó, ở đây trở mê hoặc bên dưới, cũng làm cho toàn bộ Vân Long Thành đều trở nên càng lòng xá hỗn tạp. Ha ha, thực sự là đúng dịp a, không nghĩ tới, dĩ nhiên ở đây đụng tới các ngươi. Ngay ở vệ thần đoàn người đi vào buổi đấu giá không lâu, phía sau liền có một đạo tiếng cười truyền đến, Lâm Phong quay đầu, chỉ thấy vậy có quá gặp mặt một lần Sở Tức Chi chính mang theo một nhóm người bước nhanh mà tới. Chỉ thấy được Sở Tức Chi mái tóc dài màu đen kia vẫn tùy ý rối tung ở phía sau bối, chỉ có điều khí tức trên người so với lúc trước càng chất phác. Lâm Phong thấy thế, cũng là mau mau ôm quyền cung kính mà cười nói, "Sở sư minh, thực sự là đã lâu không gặp a." "Sở sư minh." Vệ thần ánh mắt vi ngưng điệu nhìn kỹ trước mắt quát phát, vẻ mặt bệ nghệ thiếu niên, tựa hồ nghĩ đến ở vào Vạn Kiếm Tông kim bảng một cái nào đó tên, chợt sắc mặt đột nhiên xẹt qua một vẻ khiếp sợ. "Tạ Thiên, Giang Xuyên chờ người nhìn thấy Sở Tức Chi, cũng là mau mau ôm quyền, khuôn mặt lộ ra một vẻ xuất phát từ nội tâm kính sùng vẻ. Vệ thần tự nhiên cũng không dám thất lễ, hai tay hợp quyền vi ôm, ánh mắt tràn ngập kính nể. Có điều, giữa lúc vệ thần có hành động thì Sở Tước Chi nhưng là trước tiên đi tới, trực tiếp xẹt qua mọi người trực tiếp đi tới vệ thần trước mặt. "Vệ thần, ngươi thật đúng là không đơn giản a, nghe tông môn đệ tử nói rằng, ngươi đem truyền thừa mang về, trở thành rèn luyện nơi to lớn nhất người được lợi a." Sở Tước Chi có chút thật thoải mái địa vỗ vỗ vệ thần bay, hào không keo kiệt địa tán dương. Lúc đó, hắn cũng bởi vì Phương Lộc chờ người tồn tại, thế vệ thần bọn họ lo lắng một hồi, nhưng sao có thể nghĩ đến cái kia đã từng bị người trào phúng vì là rác rưởi vệ thần, dĩ nhiên đem Phương Lộc chờ rất nhiều kình địch hết mức đánh bại. Khi hắn nghe được người khác kể ra vệ thần kinh diễm biểu hiện thì, còn có chút khó có thể tin tưởng được, có điều, khi hắn cảm thụ vệ thần trên người toát ra khí tức thì, ánh mắt cũng là không nhịn được lộ ra một vẻ kinh dị. Chương 166, Ngư Long hỗn tạp vạn long thành Sở Tước thân sau những người kia, cũng là ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn vệ thần, trước tiên không nói rèn luyện nơi ở trong mắt bọn họ là một nguy cơ trùng trùng hiểm địa, Phương Lộc chờ người đối với bọn họ tới nói cũng là từng cái tương đương uy hiếp địch thủ, có thể ở đây sao nhiều kình địch bên dưới, bộc lộ tài năng, bản liền cần mạnh mẽ quyết đoán cùng vững vàng thực lực, đối với này, bọn họ tự nhiên cũng là đối với vệ thần nhìn với cặp mắt khác xưa, đã từng bị mọi người chế nhạo thiếu niên đã trưởng thành đến một loại làm người đáng sợ mức độ, thậm chí để bọn họ đều cảm thấy từng kia một uy hiếp. Đối với ánh mắt của bọn họ, vệ thần trên mặt nhưng trước sau như một bình địa tĩnh, không có biểu hiện một điểm đắc ý cùng với hung hăng. So với kim bảng trên xếp hạng đệ ngũ Sở Sư Minh, ta những này căn bản là không đáng nhắc tới. Nha, đúng rồi, Sở Sư Minh, các ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Vệ thần lúng túng gãi gãi đầu, ánh mắt phẫn nộ, cười hỏi. Vệ thần sư đệ, thứ không dám giấu giếm, chúng ta cũng là hướng về phía Vạn Long Thương Hội buổi đấu giá đến. Có điều, lần này ngược lại không là đơn thuần vì thu được buổi đấu giá trên thiên tài địa bảo, mà là được tông chủ mệnh lệnh, vì duy trì buổi đấu giá trị an mà đến đây, đồng thời cũng là vì trong bóng tối bảo vệ ta Vạn Kiếm Tông đệ tử mà đến. Sở Tước Chi ánh mắt ở bốn phía nhìn một chút, đột nhiên thấp giọng nói, thì ra là như vậy. Vệ thần khẽ gật đầu, chợt liền đưa mắt quét về phía Sở Tước thân sau những người kia, không ít người trên người tỏa ra khí tức mạnh mẽ, có điều, những người kia nhưng cho vệ thần cảm giác đã từng quen biết. Vệ thần đánh giá Sở Tước thân sau những người kia, mỗi cái tinh luyện, ánh mắt có thần, hiển nhiên đều là không sai hảo thủ. Sở Tước Chi cũng là nhận ra được vệ thần ánh mắt, lúc này cười nhẹ giọng nói, những người này đều là ta từ Vạn Kiếm Tông bên trong ngàn chọn vạn tuyển ra đến đệ tử, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, những người này đều được cho các ngươi sư minh. Sư minh? Vệ thần vừa nghe, biểu hiện cũng là hơi run run, chợt ánh mắt cẩn thận đảo qua Sở Tước thân sau những người kia, nếu thật sự như Sở Tước vị trí nói, như vậy chính mình ở tại Vân Long Tông cũng có đại khái hơn một năm quan tải, huống hồ dựa theo những người này tu vi, mặc dù đặt ở đệ tử cũng ở trong, đều nên được cho lừng lẫy có tiếng, lẽ ra nên từng nghe nói những người này mới đúng. Các ngươi không nghe nói quá bọn họ cũng bình thường, bởi vì bọn họ là cùng ta đồng nhất giới đệ tử, khi các ngươi lúc đi vào, bọn họ đã sớm bị tông chủ chọn lựa đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Sở Tước Chi liếc mắt nhìn sắc mặt càng thêm mê hoặc Tạ Thiên chờ mọi người, lúc này sắc mặt cũng là lần thứ hai có ý cười hiện lên, đến vào trong đó chi tiết nhỏ, hiện tại vẫn chưa tới thời cơ nói cho các ngươi, có điều tin tưởng không tốn thời gian dài, các ngươi thì sẽ biết được, hay là không tốn thời gian dài, các ngươi cũng sẽ trở thành trong chúng ta một thành viên đây. Vệ thần nghe vậy, đúng là tức thời gật gù, hiển nhiên, tuy nói không biết Sở Tước Chi chờ người đến cùng chấp hành nhiệm vụ gì, có điều, trước mắt nếu bọn họ nếu là bị tông chủ tuyển ra, tin tưởng hẳn là sẽ không gây bất lợi cho bọn họ. Có điều, ta ngược lại thật ra nhắc nhở chư vị một hồi, lần này Vạn Long Thương Hội đem buổi đấu giá địa điểm sắp xếp ở Vân Long Thành, khiến rất nhiều thế lực tụ hội Vân Long Thành, ở trong này, khó tránh khỏi có chút chư nhiều thế lực cường đại, mặc dù chúng ta Vạn Kiếm Tông đối với này cũng có chút kiêng kỵ, vì lẽ đó, tận lực thiếu cùng bọn họ có ma sát cho thỏa đáng. Sở Tước Chi ánh mắt chung quanh quét một hồi, chợt nhắc nhở vệ thần chờ người, nhỏ giọng nói. Vệ thần hơi run run, chợt nhẹ nhàng gật đầu, ôn quyền trầm giọng nói, cảm ơn, chúng ta sẽ chú ý. Sở Tước góc nhìn hình, cũng là lần thứ hai cùng vệ thần chờ người trò chuyện một hồi, liền dẫn người quay về đoàn người nơi sâu xa đi đến. Xem ra, hôm nay Vân Long Thành cũng thật là ngư long hỗn tạp a. Nhìn Sở Tước Chi đoàn người dần dần nhấn chìm ở dòng người bên trong bóng lưng, vệ thần ánh mắt lấp lóe không yên, lam chiêu. Có điều, tuy nói những thế lực khác cường hãn như vậy, nếu như thật sự có chút thế lực đem đầu mâu cố ý nhằm vào bọn họ, như vậy bọn họ tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, tự rước lấy nhục, nên hoàn thủ còn phải hoàn thủ. Đi thôi. Vệ thần lắc lắc đầu, đem ý niệm này ép ở trong lòng, sau đó dẫn dắt Tiêm Thải chờ người cấp tốc hướng về đoàn người nơi sâu xa đi đến. Vệ thần chờ người tùy tùng dòng người hướng về nơi sâu xa đi lại, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn quét một hồi đám người xung quanh, phát hiện bọn họ dĩ nhiên mỗi cái thực lực bất phàm, dĩ nhiên có không ít người đạt đến luân mạch cảnh cấp độ. Cha cha, nơi này cũng thật là tàng long ngọa hổ a. Giang Xuyên cảm thụ trải qua người bên cạnh mình khí tức trên người, nhất thời cũng là không nhịn được không ngừng tặc lưỡi, tuy nói hắn vẫn không có thư giãn tu luyện, nhưng là vẫn không có chạm tới luân mạch cảnh ngưỡng cửa, trước mắt lập tức xuất hiện nhiều như vậy luân mạch cảnh cường giả, khiến cho hắn kinh hãi không thôi. Chúng ta là ở chỗ đó vào chỗ đi. Vệ thần mục quang tấn tốc nhìn quét ra, phát hiện ở tại cách đó không xa, vừa vặn có mấy cái không hạ xuống chỗ ngồi, liền dẫn Tiêm Thải đoàn người trực tiếp vào tịch. Cũng thật là vận may, có thể tìm tới loại này địa phương tốt, nơi này nằm ở hơi cao vị trí, tầm nhìn trống trải, có thể đem phía dưới nhất cử nhất động thu hết đáy mắt, đến thời điểm cũng đủ chúng ta mở mang tầm mắt. Tạ Thiên vào chỗ sau, ánh mắt ở bốn phía hoàn quét mà qua, không nhịn được địa đạo. Vệ thần cũng là khẽ gật đầu, có điều, tầm mắt quét về phía dưới thì, khuôn mặt nhưng là càng nghiêm nghị. Tuy nói hắn giờ khắc này đã thành công đi vào đến thông mạch cảnh đại viên mãn cấp độ, nhưng nếu là phóng tầm mắt toàn bộ Vạn Long Thương Hội buổi đấu giá bên trong đám người lui tới,
thực lực cũng có điều trung đẳng hơi hơi thiên trên một điểm thôi. Hắn thậm chí có thể mơ hồ nhận ra được một ít sóng gợn mạnh mẽ, trong đó đã có một ít tiếp cận sở tức chi, đạt đến luân mạch cảnh hậu kỳ cấp độ, hơn nữa những cường giả này chu vi còn chen chúc 4-5 người, mỗi cái cũng là thực lực không tầm thường, hiển nhiên đều là có chuẩn bị mà đến. Mấy người các ngươi là ai, mau mau cho lão tử tránh ra. Ngay ở vệ thần chú ý bốn phía thì, cách đó không xa nhưng truyền đến một đạo cực kỳ chói tai tiếng quát. Vệ thần nghe vậy, cũng là hơi nghiêng đầu, chỉ thấy được ở tầm mắt ngay phía trước, có mấy đạo ánh mắt bất thiện chính nhìn chằm chằm phương hướng của chính mình, lúc này cũng là không khỏi cau mày. Thực sự là xui xẻo, cái mông vẫn không có toàn nhiệt, đã có người tới tìm cớ. Nói mấy người các ngươi đây, thức thời một chút mau mau cho ta đứng lên đến, có bao xa lăn bao xa. Cầm đầu một tên nam tử thân thể dị thường khôi ngô, thô lỗ bảng bên trên che kín vết thương, lít nha lít nhít, như nếp nhăn giống như, vươn ngón tay chỉ vào vệ thần đoàn người phương hướng, hùng hùng hổ hổ địa đạo. Mà giờ khắc này ở bọn họ đám người chung quanh cũng là xa xa mà tránh thoát, tựa hồ đối với người sau rất là kiêng kỵ giống như. Vệ thần hai con mắt híp lại địa đánh giá người tới, phát hiện tính cả người cầm đầu tổng cộng có khoảng 20 người. Hơn nữa mỗi người đều là chí ít đạt đến thông mạch cảnh giới hậu kỳ cấp độ, còn có 5-6 người đạt đến thông mạch cảnh đại viên mãn cấp độ, mà người cầm đầu kia càng là nằm ở thông mạch cảnh đại viên mãn tầng thứ tối cùng. Chơi ạ, là Ưng La Săn đội. Không nghĩ tới lần này buổi đấu giá thậm chí ngay cả bọn họ đều hấp dẫn lại đây. Này mấy tên tiểu tử đúng là xui xẻo rồi. Bên cạnh mọi người nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời cũng là thổn thức lên, hiển nhiên, đối với vệ thần bọn họ tao ngộ cũng là khá là đồng tình. Vệ thần chậm rãi đứng lên, Tiêm Hải mấy người cũng là theo sát đứng lên. Nhanh lên một chút cút. Người cầm đầu ánh mắt tùy ý nhìn lướt qua vệ thần chờ người, nhất thời hơi không kiên nhẫn địa phất phất tay, thúc giục. Chương 167, Lôi đỉnh ra tay giang xuyên thấy thế, nhất thời tính tình nóng nảy xuống tới, liền muốn ra tay giáo huấn một hồi cái này tự cho là ra hỏa. Có điều, ngay ở Giang Xuyên mới vừa động thân trong nháy mắt, vệ thần chợt đưa tay che ở hắn trước người, khẽ lắc đầu, ra hiệu nói, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, nơi này ngư long hỗn tạp, chúng ta vẫn là tìm nơi khác đi. Hừ. Giang Xuyên ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn chằm chằm Khôi Ngô nam tử, lạnh rên một tiếng, đè nén nội tâm lửa giận. Vệ thần nhìn thấy Giang Xuyên thu tay lại, lúc này mới hướng về phía Khôi Ngô nam tử hơi ôm quyền, chợt liền xoay người, dự định dẫn dắt Tiêm Thải chờ người rời đi. "Này, đại ca, ngươi xem cái kia mấy cái cô nàng trưởng chân chính điểm." Ngay ở vệ thần đoàn người đi ra không có bao xa, người cầm đầu bên cạnh một tên thủ hạng, liền cười híp mắt chỉ vào Tiêm Thải, ôn thanh trở nữ linh lung tiến ảnh, tiếp tục nói, "Yểu điệu dáng người, khuôn mặt cũng là tương đương kinh diễm thoát tục, vừa vặn phù hợp đại ca khẩu vị, nếu như thế bông tha, chà chà, cái kia thật đúng là đáng tiếc a." Lúc trước Khôi Ngô nam tử đúng là không quá để ý vệ thần bên cạnh Tiêm Thải chờ thiếu nữ, kinh bên cạnh thủ hạ vừa để tỉnh, nhất thời cũng là đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lúc này liền lần thứ hai hướng về phía mới vừa đi không xa vệ thần đoàn người hô, để cái kia mấy cái cô nàng lưu lại, những người khác cút cho ta. Vệ thần nghe vậy, sững người lại, khuôn mặt bên trên nhất thời có hàn ý lạnh lẽo hiện lên. Có nghe hay không? Tên địa thân thể Khôi Ngô người cầm đầu nhìn thấy vệ thần đoàn người chỉ là thân hình dừng lại, không có quay đầu dấu hiệu, nhất thời hơi không kiên nhẫn lên, thét to nói, ra ra tính nhẫn mại là có hạn, các ngươi không muốn không biết phân biệt. Xèo. Có điều, còn không đợi hắn dứt tiếng, liền thấy rõ vệ thần bóng người càng là như hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, bay về đầu lĩnh nam tử bắn mạnh mà ra. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho đến tên kia Khôi Ngô nam tử cũng là giật nảy cả mình. Có điều, tiếp theo một cái chớp mắt, Khôi Ngô nam tử giữ tợn khuôn mặt cũng là đột nhiên lạnh lẽo hạ xuống. Muốn chết đồ vật, lại vẫn dám ra tay. Khôi Ngô nam tử thân hình vẫn không nhúc nhích, hắn ánh mắt trêu tức mà nhìn nhanh như tia chớp bắn thẳng đến mà đến vệ thần, nhẹ nhàng lắc đầu. Đây là dự định phá quán tử phá suất sao, liền như vậy thẳng tắp địa xông lại chịu chết. Nghĩ đến đây, Khôi Ngô nam tử khẽ miệng không khỏi làm nổi lên một nụ cười gằn, cũng là không nói thêm gì nữa, song trưởng vỗ một cái, chỉ thấy được lòng bàn tay liền có đen kịt mạch lực dũng đãng đi ra, thoáng qua liền bao trùm toàn bộ hai tay. Một luồng âm u, cuồn mãnh gợn sóng, cũng là tùy theo dập dờn mà ra. Bạch. Vệ thần tốc độ cực nhanh, hầu như là hai thời gian ba hơi thở, liền xuất hiện ở Khôi Ngô nam tử phía trước, sau đó không có một chút nào dừng lại, trực tiếp là một chân quét ngang mà ra. Chân phong gào thét, như một thanh có thể xé rách tất cả kiếm mang, tiên suy mà ra, thậm chí ngay cả không gian đều là dập dờn lên sóng gợn. Cơn bạo chân phong đem Khôi Ngô phía sau nam tử tóc đều là chấn động đến mức đồng bệnh lên, nhưng người sau khuôn mặt cũng là xẹt qua một vẻ hung ác, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, đấm ra một quyền. Đùng. Kinh thiên tiếng vang vang vọng mà lên, tiếp theo một luồng mạnh mẽ sóng khí tự hai người giao kích trung tâm như gợn sóng dập dờn mà ra, chu vi không ít người tức cũng đã lui ra thật xa, vẫn là bị cái kia cỗ sóng trùng kích rung động địa khí huyết cuộn, sắc mặt trắng bệnh. Một đạo Khôi Ngô bóng người trực tiếp bay ngược ra ngoài, ven đường bên trong trùng ngã mười mấy người, Phương Tài lúc nãy chật vật dừng người, mà ở một đầu khác, một tên thiếu niên nhưng hai tay hơi rủ xuống địa đứng thẳng ở tại chỗ, ánh mắt bình thản lạnh lùng nhìn kỹ ngã xuống đất Khôi Ngô nam tử. Xì xì. Khôi Ngô nam tử trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người khí tức cũng là trở nên hơi hỗn loạn. Chu vi người đứng xem đều là trợn mắt ngoác mồm mà nhìn trước mắt tình cảnh này, nếu không là tận mắt nhìn thấy, bọn họ làm sao đều sẽ không tin tưởng, trước mắt vị này nhìn như bình thường không có gì lạ thiếu niên dĩ nhiên có thực lực kinh khủng như thế. Ta nhẫn mại cũng rất có hạn. Tiếng nói chưa triệt để hạ xuống, vệ thần bóng người đã là lần thứ hai như là ma xuất hiện ở tên kia Khôi Ngô nam tử trước người. Hữu quyền chậm rãi năm long, lam sắc quang hồ điên cuồng nhảy lên, như một chiếc truy sát, nhanh như tia chớp xé rách không khí, thẳng đến người sau lồng ngực nộ anh mà đi. Khôi Ngô nam tử nhìn thấy vệ thần công kích sắc bén, quyền phong cương mãnh, ánh mắt cũng là đột nhiên biến đổi, chợt lật bàn tay một cái,
đao màu đen phong xoay tròn, hùng hồn mạch lực bao phủ mà ra. Khôi Ngô nam tử cũng là đạt đến thông mạch cảnh giới đại viên mãn tầng thứ tột cùng, thực lực không yếu, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu tương đương phong phú, tuy nói vệ thần tốc độ nằm ngoài sự dự liệu của hắn, có điều hắn vẫn chưa thất kinh, mà là lập tức phản bổ tới. Bạch, có điều, ngay ở hắn sắc bén kia ánh đao sắp cùng vệ thần cuồng mãnh quyền phong liều thì, vệ thần ánh mắt nhưng là lóe lên, thân ảnh kia càng là lại biến mất mà đi. Khôi Ngô nam tử một đao thất bại, con ngươi đột nhiên co rút nhanh, gấp đội vàng xoay người, sau đó chính là có chút kinh hãi địa nhìn thấy hào quang màu xanh lam tự sau lưng bắn mạnh mà đến, cuối cùng tàn nhẫn mà bắn ở bờ vai của hắn bên trên. Xì xì, lập loè lam nhạt ánh sáng ác liệt chỉ phong, như không gì không xuyên thủng truy thủ, trực tiếp là đâm thủng Khôi Ngô nam tử y phục trên người, máu tươi tùy theo phun ra mà ra. Khôi Ngô nam tử cũng là một tiếng hét thảm, thân hình lần thứ hai bay ra ngoài. Ngăn ngắn mấy hô hấp thời gian, một tên thông mạch cảnh đại viên mãn đỉnh cao cường giả, dĩ nhiên trực tiếp là ở vệ thần trong tay bị thua. Này không chỉ có làm cho người chung quanh không nhịn được mà kinh ngạc thốt lên lên tiếng, cũng làm cho Khôi Ngô nam tử con mắt đột nhiên nhảy nhảy, trong lòng xẹt qua một vệt mãnh liệt bất an. Không nghĩ tới, trước mắt cái này xem ra không đáng chú ý thiếu niên không chỉ có tốc độ cực nhanh, căn bản chạm không tới người sau thân hình, hơn nữa người sau thực lực không kém chút nào hắn. Cùng tiến lên, cho ta nắm lấy hắn, ta muốn cho hắn sống không bằng chết. Khôi Ngô nam tử chỉ vào vệ thần, lớn tiếng quát lên. Khôi Ngô phía sau nam tử mười mấy người nghe vậy, cũng là nghiêm nghị gật đầu, sắc mặt khó coi địa nhìn chằm chằm vệ thần, sau đó hiện vây quanh tư thế, quay về vệ thần đánh tung mà đi. Nhưng mà đối diện mười mấy người liên thủ vây công, vệ thần lòng bàn chân phảng phất có phượng ảnh hiện lên, thân hình lần thứ hai quỷ mị phiêu tối mà đi, trực tiếp là làm cho mọi người cuồng manh thế tiến công hết mức thất bại đổ ứng quyết. Nhìn thấy vệ thần thân pháp quỷ mị, cái kia Khôi Ngô nam tử trong mắt cũng là xẹt qua một vệt ánh sáng lạnh, chợt hắn đột nhiên đao pháp biến đổi, hùng hồn mạch lực bao phủ mà ra, càng là ở tại trước mặt hóa thành chín chuôi mạch lực rộng đao. Xèo, xèo, xèo. Những này đen kịt rộng đao vừa ngưng tụ ra, chính là lướt ầm ầm ra, thành hình quạt quay về vệ thần bọc đánh quá khứ, cấp độ kia ác liệt ánh đao, dễ dàng xuyên thủng không gian, không khí đều là phát sinh sắc bén lệ tiếng khóc. Vệ thần thấy thế, trong mắt cũng là có một vệt vẻ lạnh lùng xẹt qua, này Khôi Ngô nam tử vẫn còn có bực này gốc gác, cái kia càng lưu trì không được. Ương kích trường không. Cái khác mười mấy người nhìn thấy vệ thần bị Khôi Ngô nam tử ngăn cản, cũng là đột nhiên nổi lên, một tiếng quát chói tai, chỉ thấy được thân hình như đồng từng con trực kích trường không chim ưng, ánh mắt sắc bén vô cùng địa nhìn chằm chằm vệ thần, chợt cái kia quanh thân hùng hồn mạch lực nhất thời hóa thành một đạo đạo mạch lực trường ấn, phủ đầu quay về vệ thần nộ đập mà xuống. Vệ thần thấy thế, trong lòng cũng là hừ lạnh một tiếng, tâm thần hơi động, vận chuyển huyền băng quyết, chỉ thấy được ở tại mặt ngoài thân thể, chính là có một tầng nhàn nhạt lam quang bao phủ, cái kia lam quang bên trên, có gấp gáp nhảy lên lam hồ. Lam quang bên dưới, nhưng mơ hồ lóe ra một bộ tạo hình dữ tợn đen kịt áo giáp, lôi long giáp. Chín chuôi mạch lực màu đen rộng đao thoáng qua trong lúc đó chính là lược đến vệ thần trước người, sau đó tàn nhẫn mà đối với hắn chém vào xuống. Đang đang đang. Chín chuôi mạch lực rộng đao chém vào ở vệ thần trên người, người sau thân hình nhưng là vẫn không nhúc nhích. Còn không đợi mọi người phản ứng lại, vệ thần ánh mắt xẹt qua một vệt hàn quang, song quyền ầm ầm cùng xuất hiện, đem cái kia chín chuôi hoàn toàn do mạch lực ngưng tụ mà thành màu đen rộng đao trong nháy mắt cho chấn động tàn mát. Cấp độ kia mạnh mẽ sức mạnh, nhìn ra mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Chương 168, dọa dẫm ầm. Vệ thần cũng không để ý tới sắc mặt kịch biến mọi người, quyền phong phun trào, quỷ dị u lam quang trạch ở nắm đấm mặt ngoài lấp loé không ngừng, chợt đấm ra một quyền. Bá đạo kình phong mang theo cái kia cuồng bạo cương mãnh mạch lực, đem trên đỉnh đầu mười mấy đạo mạch lực trường ấn, toàn bộ cho đánh tan ra. Sẽ ở đó Khôi Ngô nam tử biến sắc trong nháy mắt, vệ thần nhưng là không có một chút nào thu tay lại dự định, đón đầu thẳng tới, quyền phong nhắm thẳng vào hướng về cái kia người lơ lửng giữa không trung nam tử lồng ngực. Khôi Ngô nam tử nhìn thấy vệ thần ra tay hung ác, nhất thời con ngươi đột nhiên co rút nhanh, sinh ra hàn ý trong lòng, đội vàng thôi thúc mạch lực, kinh hoàng địa đấm ra một quyền. Đùng. Hai quyền mạnh mẽ ngạnh va vào nhau, nhất thời một luồng sóng trùng kích quét ra, Khôi Ngô nam tử nhưng là trực tiếp bị cái kia cố mạnh mẽ lực phản chấn, chấn động đến mức bắn ngược hướng về giữa không trung. Thật là cường hãn thân thể. Khôi Ngô nam tử cùng với tất cả mọi người là bị vệ thần một người đẩy lui, trong lòng tất cả giật mình. Vệ thần cũng có điều là thông mạch cảnh đại viên mãn cấp độ, thậm chí so với Khôi Ngô nam tử, thực lực đều phải yếu hơn một phần, thế nhưng đối diện nhiều như vậy mọi người vây công, hắn lại vẫn có thể chiếm được thượng phong. Đùng. Liên ở trong lòng mọi người chấn động, tên kia lúc trước bị vệ thần một trưởng đánh bay Khôi Ngô nam tử từ giữa không trung loạn choạng mà rơi xuống, ánh mắt ngơ ngác mà oán hận địa nhìn chằm chằm vệ thần. Có điều, tuy nói Khôi Ngô nam tử đối với vệ thần đáng sợ sức chiến đấu khiếp sợ không thôi, nhưng ý nghĩ thế này chính là cấp tốc bị hắn áp chế lại, luôn luôn tiêu căng tự mãn hắn sao có thể bị trước mắt tiểu tử bắt mũi chưa sạch cho đánh bại, huống hồ vẫn là ở dưới con mắt mọi người. Nếu là việc này lưu truyền đi, e sợ ngày sau gặp người cũng phải đi đường vòng đi rồi. Nghĩ đến đây, Khôi Ngô nam tử cái kia nhìn chằm chằm vệ thần ánh mắt trong nháy mắt trở nên dữ tợn cực kỳ, dáng dấp như vậy, hận không thể đem người sau ngàn đao bầm thây giống như. Muốn chết tiểu rắc rưởi, ta muốn ngươi chết. Đại La Kim bàn tay. Khôi Ngô nam tử bàn chân đạp xuống, thân hình trực tiếp lược đến giữa không trung, một con vàng rực rỡ bàn tay trực tiếp gào thét mà xuống. Khôi Ngô phía sau nam tử mười mấy tên bóng người, cũng là gần như cùng lúc đó vận chuyển mạnh mẽ tấn công nhất thế, mạnh lực cuồn cuộn, sau đó cương mãnh trưởng ấn cũng là gào thét mà ra. Nóng rực sóng khí bao phủ ra, mười mấy đạo kim sắc loẹ loẹ, tràn ngập ra kinh người khủng bố nhiệt độ cao trưởng ấn gần như cùng lúc đó lướt ra khỏi, đem vệ thần quanh thân muốn hại, chỗ yếu hết mức bao phủ mà đi. Lôi long giáp. Sẽ ở đó trưởng ấn đầy trời ở vệ thần trong con ngươi cấp tốc phóng to thì, vệ thần cũng là quát khẽ một tiếng, quanh thân cấp tốc bao trùm trụ một tầng áo giáp màu đen, thơm thủy ánh sáng lộng lây phảng phất cứng rắn không thể phá bỡ. Chen, chen, chen. Kinh thiên tiếng vang vang vọng ra, chỉ thấy được vệ thần quanh thân ánh lửa bắn ra bốn phía, mà thân hình nhưng vẫn không nhúc nhích. Đi, mau bỏ đi. Khôi Ngô nam tử khuôn mặt trên xẹt qua một vệ trắng xám, bọn họ đem hết toàn lực, nhưng đối diện vệ thần kinh người sức phòng ngự, càng không chiếm được chút nào chỗ tốt. Hiển nhiên bọn họ lúc trước vẫn là khinh thường thiếu niên này, người sau trên người có thể có loại này đẳng cấp áo giáp, thế lực sau lưng có thể tưởng tượng được, vào lúc này, vẫn là nhanh chóng rút lui tốt nhất. Bằng không, đến thời điểm một khi đợi được vệ thần cái kia thế lực sau lưng làm tức giận, đến thời điểm bọn họ khẳng định muốn đi cũng đi không được. Xèo. Có điều, liền ở trong lòng bọn họ xẹt qua này đạo ý nghĩ, đang chuẩn bị lui lại thì, một đạo gấp gáp điệu tiếng xé gió đột nhiên vang vọng, sau đó bọn họ chính là nhìn thấy một đạo cực kỳ mơ hồ tàn ảnh xuất hiện ở trước người của bọn họ. Nếu đến rồi, vậy cũng chớ đi rồi. Làm cái kia không chứa chút nào nhiệt độ âm thanh chậm rãi ở vùng thế giới này truyền vang thì, vệ thần bóng người cũng là dần dần tiêu tan ở tại chỗ. Đợi đến cái kia Khôi Ngô nam tử phản ứng lại đây thì, một đạo cái bóng mơ hồ đã xuất hiện ở trước mặt hắn, cái kia hiện ra làm quang quang sóng chỉ, mang theo sắc bén vô cùng kinh phong, dừng lại ở cổ họng của hắn ơi. Khôi Ngô nam tử thân thể đột nhiên cứng ngắc hạ xuống, không dám lại có nhúc nhích chút nào, cái kia trong mắt nơi sâu xa, vẻ hoảng sợ cũng là trong khoảnh khắc bao trùm đi ra. Chút bản lĩnh này, cũng muốn cứu vãn lúc trước thất lạc tử, sẽ có hay không có chút quá đánh giá cao chính mình. Vệ thần nhìn trước mặt cái kia khuôn mặt trắng xám Khôi Ngô nam tử, khẽ mỉm cười, nói: "Ngươi." Khôi Ngô nam tử cắn răng, hung ác trừng mắt vệ thần. Vệ thần thấy người sau cái kia phó nghiến răng nghiến lợi răng rắc, khẽ nhíu mày lại, chợt cười nhạt, biến chỉ vì là trưởng, trở tay chính là tầng tầng vỗ vào Khôi Ngô nam tử trên lồng ngực. Cấp độ kia mạnh mẽ tinh phong, trực tiếp là đem Khôi Ngô nam tử lần thứ hai đập bay ra ngoài, một ngụm máu tươi cuồn phun ra ngoài, khí tức trong nháy mắt hể bại lại đi. "Đón lấy ngươi hẳn phải biết cuối cùng kết cục thì như thế nào chứ?" Vệ thần một bước ra, trong nháy mắt đi tới cái kia Khôi Ngô nam tử trước người, chậm rãi ngồi xổm xuống, ánh mắt có chút hờ hững nhìn chằm chằm Khôi Ngô nam tử, nhẹ giọng hỏi. Khôi Ngô nam tử nhìn vệ thần khỏe miệng ngậm lấy mỉm cười, nhưng trong lòng là cảm giác được một chút hơi lạnh, chỉ có thể không cam lòng cắn răng một cái, mà mọi người xung quanh đều là bởi vì bất thình lình một màn, cũng là trong nháy mắt trở nên hơi nâng đủ luống cuống. "Chẳng lẽ ngươi còn muốn thật sự dự định ở đây giết người không được, ngươi có thể đừng quên nơi này là nơi nào?" "Hừ." Khôi Ngô nam tử đầy mắt đều là lửa giận, lạnh giọng hừ nói. Vệ thần đứng dậy, sau đó hướng về phía Khôi Ngô nam tử dẫn dắt mọi người cười nhạt. Mà những người kia thấy thế, đều là ánh mắt lấp lóe, không dám nhìn thẳng, đã là lòng sinh ý lui. "Các vị, kỳ thực ta cũng không phải một chủ động gây sự chủ, thế nhưng nếu như có người chọc tới trên đầu ta, tại hạ hoang nên cực điểm, có điều cũng hy vọng các vị sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, bằng không, hắn chính là dẫm vào vết xe đổ. Ngươi đến cùng muốn như thế nào?" Khôi Ngô nam tử vừa tức vừa giận, không nghĩ tới, buổi đấu giá còn chưa bắt đầu, liền trêu chọc một đáng sợ chủ. "Các người đã đi tới nơi này, nói vậy trên người nên dẫn theo vật có giá trị đi, như vậy đi, ta cũng không phải ngang ngạnh như vậy người. Đem bên người mang theo vật có giá trị giao ra đây, đổi các ngươi bình yên rời đi. Đừng hỏng. Đã như vậy, tuy nói nơi này không thể giết người, thế nhưng ta nghĩ nếu là xuất phát từ tự vệ tổn thương người tập kích, nói vậy người khác cũng sẽ không nói cái gì đi." Vệ thần âm thanh hạ xuống, một đạo lập lòe lam sắc quang hồng, chính là từ đầu ngón tay nơi ngưng tụ mà ra, chợt xuyên thấu không gian giống như, nhanh như tia chớp đâm vào cái kia Khôi Ngô nam tử vai chỗ. Khôi Ngô nam tử một tiếng hét thảm, chỉ thấy được vai máu tươi ồ ồ tràn ra, kinh sợ con mắt cũng là vào thời khắc này mở thật lớn. Nhìn vệ thần cái kia không tình cảm chút nào hai con mắt, Khôi Ngô nam tử trong lòng cũng là phát lạnh, hắn không hoài nghi chút nào, nếu là hắn lại không thức thời, cùng người sau đối kháng, e sợ chờ đợi hắn sẽ là vô tận giàn vạn. Vệ thần mặt không hề cảm xúc, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Khôi Ngô nam tử, thấy người sau không có lập tức nói, cũng là không có bất kỳ phí lời, lần thứ hai vươn ngón tay, trên đầu ngón tay nhảy lên yêu dị lam sắc quang hồ. Nhìn trên đầu ngón tay nhảy lên lam sắc quang hồ, Khôi Ngô nam tử sắc mặt kịch biến lên, lúc này thân thể cũng là hướng về phía sau hơi co lại, xuề bàn tay ra, khoát tay nói, "Đừng, chúng ta giao là được rồi." Khôi Ngô nam tử một mặt sợ hãi, đội vàng xua tay, sau đó run run rẩy rẩy từ trong lồng ngực móc ra mấy viên tỏa ra mạnh mẽ gợn sóng thú loại tinh mạch. Vệ thần hai con mắt híp lại địa nhìn chằm chằm cái kia mấy viên muôn màu muôn vẻ tinh mạch, lúc này cũng là chân mày cau lại, bởi vì hắn phát hiện ở những kia tinh mạch bên trong, dĩ nhiên có một viên tinh mạch gợn sóng đặc biệt chất phát, dĩ nhiên đạt đến ngũ phẩm yêu thú tinh mạch cấp độ. Tuy nói những này so với lúc trước bọn họ ở rèn luyện nơi thu được yêu thú tinh mạch số lượng, còn có chênh lệch không nhỏ, thế nhưng có thể may mắn được đưa tới cửa đẳng cấp cao yêu thú tinh mạch, cũng vẫn là tương đối có tiện nghi có thể chiếm. Chương 169, Hắc Ưng vùng thế giới kia nằm ở hoàn toàn tĩnh mịch, Khôi Ngô nam tử mang theo tùy tùng thân thể cũng là vào lúc này có chút run rẩy, sắc mặt ngây ngốc nhìn tình cảnh đó, trong mắt khó nén vẻ sợ hãi. Hiển nhiên, tất cả mọi người là bị lúc trước vệ thần thủ đoạn lôi đình triệt để làm kinh sợ, bọn họ chỉ lo vệ thần cũng đối với bọn họ mạnh mẽ dọa dẫm một phen. Vệ thần trông thấy những người kia thần thái biến hóa, biết được hắn lần này giết gà dọa khỉ hiệu quả cũng không tệ lắm, tuy nói hắn có năng lực đem những này tùy tùng đều hết mức dọa dẫm một phen, nhưng cũng biết có chừng có mực, dù sao cậu cũng lên còn khiêu tường đây. Chúng chi đến những người này e sợ cũng không phải nhân vật đơn giản. "Chúng ta đi thôi." Vệ thần đem tới tay tinh mạch tiện tay bỏ vào trong lòng, liếc mắt một cái kia sắc mặt trắng bệch Khôi Ngô nam tử đoàn người một chút, sau đó liền đối với Tiêm Thải chờ người phất tay một cái, nói: "Khôi Ngô nam tử sắc mặt hơi biến ảo, chợt cũng là hết sức không cam lòng địa khẽ cắn răng, đứng lên, nhìn chằm chằm vệ thần bóng lưng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tiểu tử, chuyện này ta không để yên cho ngươi, sớm muộn giết chết ngươi. Xem ra dạy dỗ ngươi còn chưa đủ. Mà ngay ở Khôi Ngô nam tử vừa muốn xoay người rời đi thì phía sau nhưng lại lần nữa truyền đến vệ thần thanh âm lạnh như băng. Khôi Ngô nam tử chờ người thấy thế cũng là cùng nhau quay đầu, nhưng là thấy rõ vệ thần chính nhẹ nhàng vặn vẹo cái cổ. Vệ thần nhìn chăm chú mọi người, trên khuôn mặt dĩ nhiên là có nụ cười tràn ngập ra, chỉ có điều nụ cười kia bên dưới nhưng tràn đầy lạnh lẽo âm trầm. Cái kia mấy đạo ánh mắt đều là nhìn phía vệ thần phương hướng, ánh mắt lấp lóe mang theo cảnh giác cùng đề phòng, bầu không khí trở nên quỷ dị mà căng thẳng. Ta chán ghét uy hiếp ta người. Vệ thần ánh mắt híp lại, xét qua ánh mắt kia lấp lóe nhưng vẫn nhìn mình chằm chằm Khôi Ngô nam tử. Dưới một chốc, thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, trong mắt tinh mang đột nhiên xét qua. Bạch. Bá một tiếng, vệ thần thân hình vào lúc này đột nhiên hóa thành một đạo quang ảnh, lấy một loại cực đoan tốc độ kinh người, thẳng đến hướng về Khôi Ngô nam tử phương hướng. Xì xì. Tên kia Khôi Ngô nam tử đầy mặt không thể tin tưởng địa đang nhìn mình một cái khác vai, nhưng là thấy rõ vai một bên nhất thời hiện lên một trong suốt lỗ máu, máu tươi chảy ròng. Căng thẳng bầu không khí, nương theo vệ thần động tác, trong nháy mắt bị đánh bỡ. Khôi Ngô nam tử thân hình run lên, ánh mắt tràn đầy oán độc mà đem vệ thần cho nhìn chằm chằm, cắn chặt hàm răng, chịu đựng vai bị thương mang đến đau nhức. Vệ thần nhìn thấy Khôi Ngô nam tử ánh mắt oán độc kia, lúc này cũng là khẽ nhíu mày, xem ra tương lai lại thêm một người ghi hận kẻ thù của hắn. Ngươi đã chiếm được ngươi muốn, còn muốn như thế nào nữa? Lẽ nào thật sự muốn ở chỗ này đuổi tận giết tuyệt không được? Nếu là đem chúng ta bước lên, chúng ta quá mức cùng các ngươi huyết liều cho cá chết lưới rách, đến thời điểm ai cũng đừng nghĩ sống sót rời đi. Khôi Ngô nam tử lớn tiếng quát lên. Khôi Ngô nam tử lời nói này khá cụ uy hiếp tính, hiển nhiên đã không để ý tới tính mạng của chính mình. Ở đây, vệ thần nếu là thật dám động thủ giết bọn họ, như vậy chờ đợi hắn kết quả cũng chỉ có một loại, vậy thì là lấy mạng đổi mạng. Đây là Vạn Long Thương hội quy định bất thành văn, bất luận người nào đều phá hoại không được, dù cho là sau lưng có cường núi dựa lớn nhân vật cũng không được. Khôi Ngô lời của nam tử, không thể nghi ngờ gây nên mọi người tại đây tất cả xôn xao, hiển nhiên, không nghĩ tới Khôi Ngô nam tử dĩ nhiên hung ác như vậy. Dừng tay. Một tiếng như nộ lôi giống như tiếng quát ở hùng hồn mạch lực bao vây, bên ngông quần quận địa ở vùng không gian này vang vọng mà lên. Cái kia tiếng quát chấn động được vô số người đau cả màng nhĩ, nhưng giờ khắc này nhưng không một người dám toát ra chút nào bất mãn. Vệ thần cũng là chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn phía trong đám người phân lưu ra một điều cuối lối đi, nơi đó không gian đều là vào thời khắc này trở nên hơi run rẩy, mà bóng người cũng là xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Đó là một đầy mặt mang theo vết tích nam tử, khí tức hồn dày vô cùng, hiển nhiên từ lâu bước vào luân mạch cảnh nhiều năm. Mà lúc này bóng người kia cũng là ngẩng đầu lên, ánh mắt bén nhọn mang theo như lưỡi dao giống như lạnh lẽo, ngưng tụ ở vệ thần thân thể bên trên. Nguyên bản náo động cực kỳ mọi người khi nhìn rõ sở bóng người kia thì cũng là vào lúc này câm như hến, làm cho chu vi đều là vào thời khắc này trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lại. Vệ thần khẽ nhíu mày, ánh mắt cùng đạo kia như lưỡi dao giống như ánh mắt đan dệt ở giữa không trung, mơ hồ có thể nhìn thấy cái kia không trung tung tóe đốm lửa. Nhìn đến vệ thần dĩ nhiên không sợ chút nào ánh mắt của chính mình, bóng người kia cũng là không nhịn được mà kinh dị lên tiếng. Có điều, tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia trên khuôn mặt nếu như có mấy đạo vết sẹo nam tử, cũng là nhếch miệng nở nụ cười. Sau đó, hắn cái kia mang theo khiến lòng người sinh khiếp ý tiếng cười, liền lần thứ hai vang vọng mà lên. Lúc trước chính là ngươi, bắt nạt huynh đệ của ta đúng không? Lạnh lẽo âm trầm tiếng cười ở trong phòng đấu giá vang vọng mà lên, nhưng khiến cho mọi người sắc mặt có chút biến ảo, hiển nhiên, đều có thể cảm nhận được cái kia trong tiếng cười chen lẫn nồng nặc tức giận. Lai giả bất thiện, thậm chí ngay cả Hắc Ưng đều đi tới nơi này. Lần này, cái này không biết trời cao đất rộng giá hỏa có thể coi là triệt để chơi xong. Chính là a, Hắc Ưng mới là Ưng La San đội thủ lĩnh, hơn nữa không phải hiền lành gì. Có người nói thực lực từ lâu đột phá đến luân mạch cảnh sơ kỳ, hơn nữa quanh năm ở bên ngoài săn giết mãnh thú, sức chiến đấu không phải chuyện nhỏ, coi như là đối diện luân mạch cảnh trung kỳ cường giả cũng dám hò hét. Chu vi từng đạo cực thấp tiếng bàn luận xôn xao vang lên, không ít người nhìn về phía vệ thần ánh mắt đều là có chút cười trên sự đau khổ của người khác, nhớ tới lúc trước người này dĩ nhiên chủ động ra tay công kích Ưng La San đội, đồng thời còn mạnh mẽ cướp đoạt một hồi Ưng La San đội, trước mắt dĩ nhiên khiến đến Hắc Ưng đều hiện thân đi ra, bây giờ nhìn lại cái này không có đầu óc thiếu niên lúc trước cách làm quả thực là tự tìm đường chết. Đây trời ánh mắt rời đi, cuối cùng lần thứ hai hội tụ ở vệ thần trên người, nhưng mà khiến người ta kinh ngạc chính là đối diện trước mắt hung thần ác sát nam tử hung hăng áp bức, vệ thần khuôn mặt bên trên vẫn như cũng là bình tĩnh như giếng cổ, cái kia tia không hốt hoảng chút nào trong mắt bên trong phản chiếu người tới cái kia giữ thật bằng, không ít người tự nhận là vệ thần đã bị Hắc Ưng khí thế làm cho khiếp sợ. Hầu như ở đây phần lớn người đều là đầy hứng thú nhìn vệ thần, trong mắt khó nén vẻ hài hước, một bộ xem trò vui răng dấp, dù sao cách bán đấu giá thời gian còn có chừng nửa canh giờ, đã có một hồi náo nhiệt có thể xem, vậy thì quyền làm giết thời gian đi. Cũng có một số ít người đối với vệ thần đầu đi đồng tình ánh mắt, đối với Hắc Ưng bực này hung ác nhân vật, chỉ có thể coi là xui xẻo cực độ. Dựa vào Hắc Ưng tâm tính, chỉ sợ sẽ không liền nhẹ như vậy dịch buông tha vệ thần chờ người, lúc trước vệ thần lại vẫn dám để cho thủ hạ của hắn giao ra tinh mạch, vì lẽ đó, sau đó Hắc Ưng nhất định sẽ cả gốc lẫn lãi địa hung hăng phải quay về. Ở vệ thần bên cạnh, Lâm Phong, Tiêm Thải mấy người cũng là ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm tên kia mặt mang theo vết sẹo nam tử, trong con ngươi tương tự là có chút hàn ý phun trào. Là thì thế nào? Ở nam tử lạnh lẽo ánh mắt nhìn kỹ, vệ thần cũng là bắp thịt cả người lặng yên căng thẳng. Phòng ngừa Hắc Ưng đột nhiên làm có dễ, ngựa khí nhưng là không nhanh không chậm địa đạo. Vệ thần lời nói này vừa ra, nhất thời làm đến chu vi không ít người đều là không nhịn được mở to hai mắt, bọn họ vốn cho là vệ thần sẽ bị Hắc Ưng sợ đến liền thoại cũng không dám trả lời,
nhưng sao có thể nghĩ đến người sau dĩ nhiên nói như vậy gọn gàng nhanh chóng, không chút nào dự định cho Hắc Ưng lưu một chút mặt mũi. Hắc Ưng nhìn thấy vệ thần diện đối với mình, lại vẫn có thể mặt không biến sắc, lúc này cũng là không nhịn được địa nhíu mày, trong hai mắt hung quang nhưng là vào lúc này hơi lấp lóe, lẽ nào thiếu niên này sau lưng có thế lực mạnh mẽ không được, bằng không, làm sao dám như thế trắng trợn địa cùng mình hò hét. Đại ca, vừa nãy chính là tên tiểu tử này đem chúng ta mạnh mẽ giáo huấn một phen, hơn nữa còn đem trên người ta tinh mạch hết mức đoạt đi. Ở cái kia Hắc Ưng phía sau, đột nhiên một bóng người đứng dậy, ánh mắt cực kỳ oán độc mà đem vệ thần cho nhìn chằm chằm, dáng dấp kia, phản phất hận không thể đem vệ thần ngàn đao bầm thây. Chương 170, thật không tiện, ta từ chối bóng người kia vệ thần không thể quen thuộc hơn được, chính là lúc trước Khôi Ngô nam tử, chỉ nhưng kẻ sau ánh mắt nhưng có chút châm chọc nhìn vệ thần, trong ánh mắt đầy giấy cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Ánh mắt ta không ngủ, vừa nãy các ngươi nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả cái này tiểu tử bắt mũi chưa sạch đều thu thập không được, thực sự là rất rưởi. Hắc Ưng nhất thời một mặt tức giận địa trừng Khôi Ngô nam tử một chút, hai đến sắc mặt người sau khẽ biến, lúc này mau mau cúi đầu ngậm miệng, chỉ lo chọc giận chính đang nổi nóng Hắc Ưng. Âm thanh hạ xuống sau khi, Hắc Ưng chính là lần thứ hai đưa mắt khóa chặt ở vệ thần trên người, người sau cái kia không hề sợ hai ánh mắt khiến cho trong lòng hắn đánh cổ, người sau tựa hồ căn bản không sợ tự mình ra tay. "Tiểu tử, ngươi nếu là đem lúc trước bắt đi đồ của chúng ta trả cho chúng ta, việc này liền như vậy coi như thôi làm sao?" Hắc Ưng ánh mắt lóe lên, rốt cục ở trầm ngâm mấy phút sau, cắn răng, dùng gần như thương lượng ngữ khí thấp giọng nói. Mọi người xung quanh vừa nghe Hắc Ưng gần như vậy tự thoái nhượng âm thanh, lúc này cũng là sắc mặt quái lạ lên, mấy người càng là trong lòng âm thầm nghi hoặc, một mặt ngạc nhiên nghi ngờ địa nhìn chằm chằm Hắc Ưng. Người sau luôn luôn ngai tí tất báo, lòng dạ chật hẹp, hôm nay dĩ nhiên sẽ nói ra loại này khoan dung đến, nhất thời làm cho mọi người trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, lật đổ Hắc Ưng ở trong lòng bọn họ tàn nhẫn hình tượng. Tiêm Thải chờ người vừa nghe, đối phương có hòa giải ý tứ, nhất thời trong lòng cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hai mặt nhìn nhau, gật gù, sau đó đều là hướng về phía vệ thần ra hiệu, nếu đối phương cho dưới bậc thang, vậy thì tiện đường đi xuống đi, nếu là thật đem đối phương bức cung lên, e sợ đến cuối cùng chỉ có thể tự rước lấy nhục thôi. Vệ thần xoay người, nhưng là đúng khẽ lắc đầu một cái, cau mày, thấp giọng nói, các ngươi thật sự tin tưởng hắn lời nói của một bên, đừng quên thân phận của bọn họ luôn luôn yêu thích làm thỏ chó chết trương sự tình. Hiện tại hắn Hắc Ưng đang đấu giá chàng, cũng có kiêng rẻ thôi, cho nên mới không muốn sảng bậy, đem sự tình làm lớn, nhưng là chờ chúng ta một khi rời đi sàn đấu giá, chỉ sợ bọn họ sẽ là cái thứ nhất ra tay với chúng ta người. Nếu mối thù đã kết làm, nhiều như vậy một điểm lại có làm sao? Càng quan trọng chính là một khi chúng ta gây nên sợ tức chi chờ người chú ý, như vậy tới nay, mặc dù là Hắc Ưng bọn họ, cũng không dám tùy tiện ra tay với chúng ta. Tiêm Thải chờ người vừa nghe, cũng là bừng tỉnh tỉnh ngộ lại, sắc mặt ngưng trọng gật gù, không nghĩ tới vệ thần dĩ nhiên đã sớm tính chính xác Hắc Ưng chờ người giả dối tâm tính, mặc dù việc này qua đi, chỉ sợ bọn họ chân trước rời đi sàn đấu giá, chân sau sẽ bị Hắc Ưng chờ người nhìn chằm chằm, vậy còn không như đem động tĩnh của nơi này huyên náo lớn một chút, cứ như vậy, đối phương mặc dù muốn đối với bọn họ trong bóng tối ra tay, cũng sẽ ước lượng một hồi hậu quả, dù sao nơi này nhưng là Vạn Kiếm Tông cùng Nguyên Long Tông địa bàn. Có điều, trước mắt vệ thần bọn họ nếu là không theo người sau ý tứ tới làm, e sợ đối phương tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Ngươi cho rằng nước đã đổ ra còn có thể thu hồi đi không? Vệ thần xoay người, mỹ mắt vừa nhấc, nhìn chằm chằm Hắc Ưng ánh mắt cũng là hiện lên một vẻ ý cười, chậm rãi lắc đầu một cái, nói: "Hắc Ưng nhìn thấy vệ thần không cảm kích chút nào, ánh mắt hầu như trong nháy mắt liền băng hàn hạ xuống, tựa như cười mà không phải cười địa nhìn chằm chằm vệ thần, nói: "Không nghĩ tới, tiểu tử ngươi dũng cảm không nhỏ, dĩ nhiên từ chối đề nghị của ta. Ngươi có biết hay không ngươi cách làm như thế rất ngu xuẩn sao?" Đại ca, chớ cùng tiểu tử này phí lời, nếu hắn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy thì mạnh mẽ giáo huấn một hồi, cho hắn biết nói cái gì nên nói cái gì không nên nói. Khôi Ngô nam tử tiến tới góc mặt, nhìn chằm chằm vệ thần ánh mắt, hơi lấp lóe, hung hăng nói, hơn nữa tiểu tử này trên người bảo bối cũng không ít đây, lúc trước cũng là bởi vì tiểu tử này trên người có một bộ gần như cứng rắn không thể phá vỡ áo giáp màu đen, chúng ta mới ở hắn dưới tay nếm mùi thất bại. Thì ra là như vậy. Hắc Ưng nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, cái kia nhìn chằm chằm vệ thần ánh mắt nơi sâu xa tựa hồ phun trào một ít tham lam. Có thể lấy sức lực của một người dễ như ăn cháo thủ thắng mọi người, xem ra tiểu tử này trên người gì đó còn thật là khiến người ta động lòng thèm nhỏ dãi đây. Tiểu huynh đệ, ta Hắc Ưng luôn luôn là người phúc hậu, người ngoài thành khẩn, ngày hôm nay ta cũng không làm có ngươi. Như vậy đi, ta lại cho ngươi 5 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch, ngươi đem trên người ngươi lúc trước áo giáp màu đen làm trao đổi làm sao, lấy vật dịch vật, như vậy buôn bán ai cũng không mất mắt gì, huống hồ chúng ta hối tụ tập ở đây, không chính là vì đấu giá được thích hợp đồ vật của chính mình sao? Tiểu huynh đệ, ngươi xem lần này đề nghị của ta làm sao? Hắc Ưng lật bàn tay một cái, chính là có 5 viên tỏa ra mạnh mẽ khí tức rung động tinh mạch thiểm hiện ra. Khôi Ngô nam tử chờ người nhìn thấy Hắc Ưng hành động này, nhất thời có chút đỏ mắt lên, nói: "Đại ca, trực tiếp ra tay cướp giật không là được, làm gì cùng cái này bao đầu thiếu niên như thế phí lời." Hắc Ưng chừng thân sau khi thủ hạ một chút, thấp giọng nhắc nhở: "Nơi này ngư long hỗn tạp, chưa chừng những thế lực khác cũng nhìn chằm chằm đồ trên người hắn, nếu là giờ khắc này không cho tiểu tử này một điểm ngon ngọt, hắn như thế nào sẽ bé ngoan đem đồ vật giao ra đây?" Khôi Ngô nam tử chờ người vừa nghe, ánh mắt cũng là trở nên tinh lượng, cùng nhau hướng về phía Hắc Ưng giơ ngón tay cái lên, thầm nghĩ trong lòng: Lão đại chính là lão đại, xưa nay không làm mua bán lo bốn. Người trung quanh nhìn thấy cái kia 5 viên tỏa ra tia sáng chói mắt tinh mạch, lúc này cũng là không nhịn được địa nuốt ngụm nước miếng. Ngũ phẩm yêu thú vậy cũng là có thể cùng luân mạch cảnh cùng sánh vai manh thú à? Trước mắt, Hắc Ưng dĩ nhiên lập tức lấy ra 5 viên đến, cũng thật là giàu nước đố đổ vách, nếu không là mọi người kiêng kỵ bọn họ ưng la săn đội thực lực, e sợ cũng phải có người vào thời khắc này ra tay cấp giận. Vệ thần mắt sáng lên, nhìn Hắc Ưng, người sau ánh mắt nơi sâu xa, thường hực vẻ cũng là lặng yên né qua. Hiển nhiên, Hắc Ưng đối với trên người mình hắc giáp khá là cảm thấy hứng thú, đương nhiên, vệ thần cũng là nhận ra được Khôi Ngô nam tử chờ người thần thái biến hóa, lúc này khẽ nhíu mày. Tiêm Hải mọi người thấy thế, cũng là đem tầm mắt khóa chặt ở vệ thần trên người, nam viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch, đó là đủ để đem thông mạch cảnh đại viên mãn võ giả miễn cưỡng địa để bạt đến luân mạch cảnh sơ kỳ cấp độ tài nguyên tu luyện, bất luận người nào đều sẽ vì thế tim đập thình thịch. Có điều, đối diện Hắc Ưng cùng với mọi người chờ đợi ánh mắt, vệ thần nhưng cười lắc lắc đầu, nói, thật không tiện, ta từ chối. Làm vệ thần âm thanh vang vọng ở vùng không gian này thì, hầu như tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm địa nhìn chằm chằm vệ thần. Hắc Ưng giờ khắc này khuôn mặt cũng là triệt để trở nên âm trầm, khóe miệng hơi làm nổi lên một tia nhỏ bé độ cong, ha ha, cho thể diện mà không cần, lần này ngươi nhưng là thật sự đem ta nhà bao. Làm cái kia cuối cùng một chữ hạ xuống thì, khủng bố hàn khí trực tiếp từ quanh thân tràn ngập ra, vùng không gian kia phảng phất có hàn băng hạ xuống, mơ hồ chen lẫn một chút trắng loáng hoa tuyết, màu trắng hàn khí như trắng bạc cự mãng giống như trực tiếp quét ngang mà ra, hướng về vệ thần chờ người hết mức bao phủ mà đi. Cái kia trắng bạc cự mãng quanh thân hàn khí bá đạo cực điểm, chỗ đi qua, không khí đều tựa hồ đỉnh trệ lưu thông, phảng phất bị đóng băng lên giống như, vô số hoa tuyết bay xuống mà xuống, cả vùng không gian nhiệt độ cũng là vào thời khắc này hạ thấp một loại đáng sợ nhiệt độ. Đám người chung quanh nhận ra được tình cảnh này, lúc này cũng là mặt lộ vẻ kiêng dè, dồn dập tránh lui ra. Trước mắt Hắc Ưng thực lực đạt đến luân mạch cảnh sơ kỳ cấp độ, thêm nữa lạnh lẽo cực điểm hàn khí, coi như luân mạch cảnh trung kỳ cũng không dám dễ dàng đụng chạm. Tiêm Hải chờ người thấy thế, cũng là thân thể căng thẳng, quanh thân mạch lực phun trào, chuẩn bị cắn răng phản kích. Tuy nói Hắc Ưng thực lực mạnh mẽ, xa xa mà vượt qua bọn họ, nhưng hiển nhiên bọn họ cũng không thể ngồi chờ chết, tùy ý người sau làm mửa. Có điều, ở Tiêm Hải các nàng cả người căng thẳng thì, vệ thần khỏe miệng nhưng hơi dương lên, quanh thân không có bất kỳ mạch lực gợn sóng, phảng phất từ bỏ hết thảy phòng ngự. Chương 171, oan gia ngõ hẹp sức mạnh thật là khủng bố. Người này điên rồi sao? Dĩ nhiên không lấy bất kỳ tránh né phòng hộ biện pháp, này không khác nào tự sát. Người chung quanh nhìn thấy vệ thần lần này gần như hành động điên cuồng, lúc này cũng là không nhịn được địa lắc lắc đầu. Người này vẫn đúng là đang tự tìm đường chết, đối diện bực này hàn khí, mặc dù lấy phòng ngự biện pháp, chỉ sợ cũng phải người bị thương nặng, trước mắt hắn dĩ nhiên dự định dựa vào thân thể gắng chống đỡ hay sao? Tiểu tử, tuy nói ta chỉ là phát huy ra 2 phần 10 thực lực, ngươi nếu là không nữa lấy phòng ngự biện pháp, chỉ sợ ngươi sẽ bị đông thành tượng đá, chắc chắn phải chết, vẫn là vội vàng đem ngươi phòng ngự hắc giáp hiện lộ ra đi. Hắc Ưng hai con mắt híp lại mà nhìn không có một chút nào dự định phòng ngự vệ thần, lạnh giọng quát lên. Vệ thần. Tiêm Hải chờ người nhìn thấy vệ thần như vậy không để ý chính mình chết sống dáng dấp, lúc này quát lên. Có điều vệ thần nhưng không chút nào vì đó lay động, phản phất không nghe thấy Tiêm Hải chờ người hô hoán. Tiêm Hải chờ người thấy thế, trong lòng quýnh lên, liền muốn phải đem vệ thần kéo về phía sau, nhưng là khi bọn họ mới vừa muốn ra tay thì, vệ thần cái kia lạnh lạnh âm thanh cũng là chậm rãi vang dội đến. Giết ta, chỉ sợ ngươi vẫn không có can đảm kia đi. Vệ thần mặt lộ vẻ châm chọc nhìn chằm chằm Hắc Ưng, lạnh giọng nhắc nhở. Ừ, nơi này nhưng là Vạn Long Thương Hội, giết ta, mạng ngươi e sợ cũng đến lưu lại đi. Hắc Ưng nghe vậy, lông mày cũng là hơi nhíu lên, tự nhiên cũng là biết được vệ thần lúc này ý đồ. Có điều giờ khắc này hắn nhưng chết nhìn chòng chọc vệ thần, không nghĩ tới người sau dĩ nhiên muốn nắm lấy mạng đổi mạng điều kiện làm uy hiếp chính mình dựa dẫm, mà trước mắt hắn vượt nhưng đã ra tay, muốn hắn thu hồi lại đi, cái kia chẳng phải là ở dưới con mắt mọi người bị vệ thần cho dọa dẫm? Ta liền không tin, ngươi thật sự dám nắm mạng của mình làm tiền đặt cược? Hắc Ưng sắc mặt tâm trầm, không có chút gì do dự, con ngón tay búng một cái, trắng bạc cự mãng nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo khí lạnh tận xương trực tiếp quay về vệ thần bạo trùng mà đi. Bạch, trắng bạc cự mãng tốc độ nhanh như chớp giật, trong nháy mắt đã đến cách vệ thần không đủ 3 trượng khoảng cách, phản phất tiếp theo một cái chớp mắt, vệ thần thì sẽ bị triệt để đóng băng lại. Vệ thần áo bào phần phật cổ động, tóc đen bị trắng bạc cự mãng mang theo mạnh mẽ cương phong thổi đến mức về phía sau tung bay, nhưng giờ khắc này người sau khuôn mặt nhưng không hề có một chút lùi bước tâm ý đùng. Có điều, ngay ở trắng bạc cự mãng sắp xông tới đến vệ thần thân thể chốc lát, đột nhiên có tiếng xé gió vang vọng ra, tiếp theo một vệt kim quang trực tiếp từ trên trời giáng xuống, quét một cái bên dưới, chính là trực tiếp cùng trắng bạc cự mãng mạnh mẽ va chạm vào nhau. Giang rắc. Cái kia trắng bạc cự mãng trực tiếp bị vệt kim quang kia vênh thành mảnh vỡ, vô số băng tiết từ trên trời giáng xuống. Hàng khí bị xóa đi, Hắc Ưng sắc cũng là trở nên khó xem ra, chợt hắn xoay đầu lại, nhìn về phía sau bóng người kia, lúc trước công kích chính là đến từ phía sau bóng người kia. Bóng người kia không phải người khác, chính là Sở Tức Chi. Chỉ nhưng kẻ sau sắc mặt cực kỳ âm trầm nhìn chằm chằm Hắc Ưng, hiển nhiên đối với Hắc Ưng động tác này cảm thấy dị thường sự phẫn nộ, nếu không là hắn đúng lúc chạy tới, vệ thần e sợ liền trực tiếp bỏ mình. Hắc Ưng, đang đấu giá chàng ngươi cũng dám động thủ giết người, lẽ nào ngươi muốn liên lụy tính mạng của chính mình hay sao? Sở Tước Chi ánh mắt lạnh lùng nhìn Hắc Ưng, âm thanh lạnh lạnh địa chất vấn. Nhìn thấy sự công kích của chính mình bị Sở Tước Chi ngăn trở đỡ được, Hắc Ưng sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn. Hắn quay đầu, nhìn chằm chằm Sở Tước Chi, ánh mắt nơi sâu xa xẹt qua một vẻ kiên kỵ, lúc này cũng là hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, tên tiểu tử này xuất thủ trước cướp giật chúng ta tinh mạch, chẳng lẽ còn không cho ta phải quay về hay sao? Hắc Ưng, đừng tưởng rằng ta không biết lúc trước phát sinh cái gì, lúc trước chuyện xảy ra ta cũng là biết được rõ rõ ràng ràng, là thủ hạ của ngươi chiếm chức nhân gia chỗ ngồi mới dẫn đến tình cảnh này phát sinh, này hoàn toàn là bọn họ gieo gió gặt bão. Một mình ngươi luân mạch cảnh cường giả, dĩ nhiên đối với thông mạch cảnh thực lực người ra tay, chuyến đi cũng không sợ bị người làm trò hề cho thiên hạ. nếu là ngươi còn dám đối với vệ thần độc thủ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Sở Tước Chi sắc mặt lạnh lẽo, cả người khí tức mạnh mẽ tăng ra, dĩ nhiên trực tiếp đạt đến luân mạch cảnh hậu kỳ cấp độ, so với Hắc Ưng không thể nghi ngờ mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Hắc Ưng ánh mắt âm trầm mà kiêng kỵ địa quát Sở Tước Chi một chút, sau đó ánh mắt dừng lại ở vệ thần trên người, toát miệng nói, nguyên lai ngươi chính là vệ thần, thử, thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sự, chiếm được toàn không ngừng thời gian, lúc trước Tiết Đông chính là bị ngươi chém đứt cánh tay trái chứ. Vệ thần nghe vậy, nhất thời cũng là không nhịn được địa hơi nhướng mày, hiển nhiên không nghĩ tới Hắc Ưng lại vẫn cùng Tiết Đông có quan hệ, hơn nữa nhìn người sau cái kia nghiến răng nghiến lợi rằng rớp, quan hệ của song phương tựa hồ khá không bình thường. Thực sự là oan gia ngõ hẹp à, có điều này cũng không oán được người khác, muốn trách thì trách hắn lúc trước không tự lượng sức. Vệ thần hai mắt híp lại địa nhìn chằm chằm Hắc Ưng, trầm giọng nói. Đám người chung quanh thấy thế, nhất thời cũng là có từng đạo nghi ngờ không thôi ánh mắt tìm đến phía vệ thần cùng Hắc Ưng hai người, ai có thể nghĩ tới, nguyên lai hai người lúc trước liền có ân oán. Hắc Ưng khẽ mắt hơi co giật lại, chợt hắn thật sâu nhìn Sở Tước Chi một chút, hắn cũng là biết được ở Sở Tước Chi trước mặt hắn căn bản không có cơ hội xúc phạm tới vệ thần, lúc này cũng là cắn răng một cái, thử lạnh một tiếng, vung tay lên, xuất lĩnh thủ hạ, phẫn hận rời đi. Nhìn Hắc Ưng biến mất bóng người, hầu như tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được, giờ khắc này Hắc Ưng trong lòng, tất nhiên đã là lửa giận thao thiên, nghĩ đến một khi trở vệ thần chờ người ra sàn đấu giá, e sợ tất nhiên sẽ bị Hắc Ưng chờ người nhìn chằm chằm. Vệ thần nhìn Hắc Ưng biến mất phương hướng, không khỏi nhíu môi, nghĩ đến, hắn cũng là rõ ràng địa biết Hắc Ưng tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha chính mình. Tùy theo Hắc Ưng chờ người rời đi, nơi đây bầu không khí cũng là trở nên hơi quỷ dị lên, từng đạo mang theo đồng tình ánh mắt, không ngừng quay về vệ thần vị trí nhìn quét mà đi, không ít người đều âm thầm lắc đầu, hiển nhiên, đối với vệ thần đón lấy tao ngộ có thể tưởng tượng được. Đa tạ Sở sư huynh. Vệ thần phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Sở Tước Chi ôm quyền nói cảm ơn. Sở Tước Chi vung tay, sắc mặt ngưng trọng nhìn vệ thần, nhắc nhở, xem ra, lần này ngươi cũng thật là chọc tới phiền phải lớn. Có điều, yên tâm được rồi, chỉ cần có ta ở, muốn hắn Hắc Ưng cũng không dám sang bậy, sau đó chờ buổi đấu giá kết thúc, ta tự mình hộ tống các ngươi trở về Vạn Kiếm Tông, đồng thời hướng về tông chủ bẩm báo việc này, tin tưởng có tông môn bảo vệ, bằng hắn một ưng La San đội còn không dám tới cửa gây sự yếu nhân. Vệ thần nghe vậy, trong lòng cũng là hơi tỏa nhiệt, chợt gật gù, hiển nhiên, vào lúc này không phải là hắn làm anh hùng thời điểm, đối diện toàn bộ ưng La San đội, hắn cũng không dám cậy mạnh. Được rồi, các ngươi trước tiên vào đi, buổi đấu giá sắp bắt đầu, ta sẽ an bài hai người bảo vệ các ngươi, để ngừa Hắc Ưng bọn họ trở lại tìm cớ. Sở Tước Chi vô vô vệ thần bay, sau đó hướng về phía sau hai tên tùy tùng phân phó nói, hai người các ngươi ở lại chỗ này, bảo vệ vệ sư để an toàn của bọn họ. Vâng. Sở sư minh, không cần phiền phái như vậy, nghĩ đến Hắc Ưng hẳn là sẽ không lại ra tay với chúng ta. Sở Tước Chi nhìn thấy vệ thần có chút do dự, nhất thời hơi hơi tức giận mà nhìn người sau, nói, làm sao, không cho sư minh mặt. Nào dám. Vệ thần vội vàng lắc đầu cười khổ nói, ta còn có chuyện phải xử lý, đi trước, nếu như gặp lại phiền phái gì, để hai người bọn họ đứng ra liền có thể, có chúng ta Vạn Kiếm Tông nhân mã ở, còn chưa tới phiên những thế lực khác ở trên đầu chúng ta làm mưa làm gió. Sở Tước Chi hướng về phía vệ thần chờ người gật gù, sau đó cũng là bàn tay nhẹ nhàng bung lên, dẫn dắt mấy người vội vã rời đi. Vệ thần nhìn lôi lệ phong hành Sở Tước Chi, không khỏi bất đắc dĩ nở nụ cười, ánh mắt nơi sâu xa nhưng là xẹt qua một vệt vẻ cảm kích. Thật không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên chính là vệ thần. Nghe nói ở mới vừa vào Vạn Kiếm Tông thì bị đo lường ra trời sinh mạch hải tổn hại, không cách nào hội tụ thiên địa mạch khí, không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên trưởng thành đến loại này trình độ kinh người. Nghe nói hắn ở Vạn Kiếm Tông rèn luyện nơi bên trong thu hoạch khá dồi dào, thậm chí đem truyền thừa đều cho mang ra đến rồi, có thể tính được với Vạn Kiếm Tông đại công thần a. Đúng đấy, này cũng khó trách ở Hắc Ưng đối với vệ thần làm khó dễ thời điểm, Sở Tước Chi không để ý đắc tội Hắc Ưng, cản tới giải vây. Có điều trước mắt hắn triệt để đắc tội rồi Hắc Ưng, e sợ cuộc sống sau này không dễ chịu. Chu vi người đứng xem nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời cũng là không nhịn được thổn thức lên. Chương 172, tinh anh hội tụ nhìn rời đi Sở Tước Chi, vệ thần chờ người hai mặt nhìn nhau, sau đó liền lẫn nhau gật đầu ra hiệu, cấp tốc ngồi trên lúc trước ghế. Ngươi vừa nãy thật sự không muốn mệnh sao? Có điều, ngay ở vệ thần mới vừa vào tòa không lâu, một bên chợt chuyển đến thiếu nữ chất vấn thanh, cái kia trong thanh âm khó nén tức giận. Hiển nhiên, giờ khắc này Tiêm Thải còn đối với vừa nãy vệ thần cái kia gần như lấy mạng đổi mạng hành động điên cuồng cảm thấy canh cánh trong lòng. Vệ thần quay đầu, liếc mắt nhìn Tiêm Thải cái kia bạc não mặt cười, cùng với trừng lớn ánh mắt lạnh lùng, không khỏi một trận chột dạ, không dám cùng chi đối diện, vội vàng đem đầu níu quá khứ, sao sao đầu, phẫn nộ nói, sẽ không nếu có lần sau nữa. Ngươi còn muốn có lần sau? Vệ thần lúng túng cười cười, cũng không dám tái xuất nói, chỉ lo lần thứ hai làm tức giận giờ khắc này chính đang nổi nóng Tiêm Thải, lúc này như một phạm sai lầm hài tử giống như vậy, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đơn giản túi đầu không nói. Có điều giờ khắc này vệ thần trong lòng cũng là ở bỡ ngỡ, cảm nhận được loại kiếp như đứng đống lửa, như ngồi đống than tư vị, dù sao bên cạnh có một đạo bạc nao ánh mắt chính lũ ván địa nhìn mình chằm chằm. Này, vệ thần đây chính là ngươi không đúng, ngươi nếu là có chuyện bất chắc, lẽ nào nhẫn tâm để Tiêm Thải làm quả phụ, muốn thực sự là dáng dấp kia, còn không bằng sớm nói cẩn thận tặng cho ta đây. Một bên Tạ Thiên e sợ cho thiên hạ không loạn, đột nhiên nghiêng đầu tiến đến vệ thần trước mặt, cợt nhả địa đạo. Vệ thần vốn là tâm tình liền khó chịu, nghe được Tạ Thiên nói như vậy, không nói hai lời, giơ bàn tay lên quay về Tạ Thiên sau gáy chính là một cái tát, đối với còn dám ở vào thời điểm này đảo chính mình góc tường bạn xấu quyết không thể nuông chiều. A, vệ thần ngươi ra tay cũng quá ác đi. Tạ Thiên nghe răng trợn mắt mà nhìn vệ thần, tay phải bưng sau gáy, phẫn nộ địa đạo. Hừ.
Một bên Ôn Liên thấy thế, hai tay ôm ở trước ngực, lạnh lên một tiếng, vọt thẳng phẫn nộ mà cười Tạ Thiên Quang một mắt lạnh, khiến cho đến người sau khuôn mặt run lên, mau ngậm miệng không nói. Một bên Lâm Phong, Giang Xuyên hai người thấy thế, nhất thời có chút cười trên sự đau khổ của người khác địa cười nhìn một mặt ăn quả đắng Tạ Thiên, khiến cho đến Tạ Thiên sắc mặt càng khó coi. Hai người các ngươi cũng đều cho ta đem miệng bế thành thật một chút, bằng không, có các ngươi khỏe trái cây ăn. Ôn Thanh đôi mắt đẹp liếc mắt một cái Lâm Phong, Giang Xuyên hai người, lạnh lùng nói. Chính là, nhìn thấy các ngươi hai người đắc ý bênh vào dáng dấp buồn cô nương tay liền ngứa. Một bên Ôn Hà cũng là giơ nắm tay lên, ở Lâm Phong, Giang Xuyên trước mặt hai người giơ lên, uy hiếp nói. Ngay ở Lâm Phong, Giang Xuyên hai người ôm xem trò vui tâm thái, có chút buồn cười mà nhìn Tạ Thiên thì, hai đạo khá mang uy hiếp khẽ kêu thành cũng là từ bên cạnh truyền đến, khiến cho đến Lâm Phong, Giang Xuyên hai người cũng là phẫn nộ tương thứ, mau mau thu lại lên trên khuôn mặt đủ cười, sắc mặt đặc biệt nghiêm túc nhìn chằm chằm cái kia qua lại đám người. Ngay ở vệ thần đoàn người ánh mắt tò mò đánh giá bốn phía, chờ đợi buổi đấu giá chính thức lúc bắt đầu, trong phòng đấu giá đột nhiên bùng nổ ra từng trận ô lên thanh, chỉ thấy được ở cái kia trong đám người phân lưu ra một cái rộng rãi con đường, mấy bóng người dọc theo dòng người phân ra con đường trực tiếp bước vào phía trên một tầm nhã. Đó là Vân Long Tông nhân mã. Trời ạ, lần này buổi đấu giá càng là liền Vân Long Tông đều hấp dẫn lại đây. Xem ra, lần này nên có then chốt bà bối. Vân Long Tông. Lúc trước chúng ta gặp phải ở rèn luyện nơi gặp phải Vân Hạo Thiên chính là Vân Long Tông đệ tử, hơn nữa tên kia ra tựa hồ vẫn là Vân Long Tông tông chủ. Xem ra lần này cũng thật là có náo nhiệt nhìn. Vệ thần hai mắt híp lại địa đánh giá cái kia vội vã tới rồi mấy bóng người, không nhịn được địa đạo. Có điều, tiếp theo một cái chớp mắt, vệ thần ánh mắt lại là hơi ngưng lại, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ ở Vân Long Tông người cầm đầu trên người, đó là một tên thân mang trắng như tuyết quần áo thiếu niên, gã thiếu niên này trong cơ thể tản ra khí tức, luồng rung động này dĩ nhiên so với sở tức chi nhược không được mấy phần, mà xem nên thiếu niên tuổi tác, lại tựa hồ như còn muốn so với sở tức chi nhỏ hơn một ít. Vị này hẳn là Vân Long Tông tông chủ đệ tử đích truyền Mục Phá Thiên, ngoại trừ sở tức chi chờ kim bảng xếp hạng cao đệ tử có thể miễn cưỡng cùng hắn giao thủ ở ngoài, e sợ những người khác rất ít có thể ở trong tay hắn đi qua 10 chiêu. Tạ Thiên nhìn bóng người kia, sắc mặt ngưng trọng nói: "Thực lực xác thực rất mạnh, e sợ mặc dù là sở tức chi ra tay, cũng không có đem nắm đem chiến thắng." Lâm Phong cảm thụ cái kia cố áp bức, cũng là cho mày, trầm giọng nói: "Vệ thần khẽ gật đầu, từ Mục Phá Thiên trên người, hắn cảm nhận được một luồng tương đương ngột ngạt như thế, lúc này trong lòng cũng là một tiếng thầm than, không hổ là Vân Long Tông tông chủ đệ tử đích truyền. Bực này thực lực nếu là đặt ở Vạn Kiếm Tông, mặc dù ở kim bảng bên trên cũng có thể đứng vào 5 vị trí đầu." Ở vệ thần nhìn kỹ Mục Phá Thiên đồng thời, người sau phảng phất cũng là phát giác ra, lập tức xoay đầu lại, ánh mắt cùng vệ thần liếc mắt nhìn nhau, tiếp theo liền hơi đảo qua một chút, tầm mắt dừng lại ở tiêm thải trên người, sau đó hướng về phía người sau và nơi tốt lành khẽ mỉm cười. Đối với Mục Phá Thiên mỉm cười thân thiện, tiêm thải mày liếu hơi tốt một hồi, do dự một chút, cũng là mặt không hề cảm xúc gật đầu xem như là đáp lại. Tiêm Thải cũng không ngu xuẩn, nếu như không phải cân nhắc đến Mục Phá Thiên thực lực cùng với sau lưng Vân Long Tông, e sợ dựa vào Tiêm Thải lạnh nhạt tâm tính đều sẽ không phản ứng. Vệ thần cũng là nhận ra được tình cảnh này, lúc này trong lòng giật mình, khẽ nhíu mày, hiển nhiên, hắn cũng là suy đoán ra Mục Phá Thiên tâm tư, xem ngày sau hắn đúng là có thêm một mạnh mẽ tình địch. Mau nhìn, ở Vân Long Tông mặt sau tựa hồ còn có đại nhân vật đến. Người chung quanh nhắc nhở, làm cho vệ thần ánh mắt lần thứ hai tìm đến phía lúc trước phương hướng, chỉ thấy được ở Vân Long Tông nhân mã xuất hiện sau khi không lâu, lại có một làn sóng nhân mã lấy một loại cực kỳ trương dương tư thái đi vào. Nếu như ta suy đoán không sai, người cầm đầu hẳn là giáo thất tinh tinh diệu, thực lực so với Mục Phá Thiên không phân cao thấp, tương tự là một vị cường hãn cực điểm nhân vật. Tạ Thiên chỉ vào một tên thân mang áo bào màu tím nam tử, áo bào màu tím bên trên vẽ bản đồ 7 viên vàng rực rỡ tinh văn, mặt ngoài thân thể hiện ra một vệt nhàn nhạt ánh sáng màu bạc, như đồng nguyệt quang giống như, nhìn qua khá là thần thánh. Có điều, từ áo bào màu tím nam tử trong cơ thể tỏa ra khí tức, nhưng lộ ra một luồng mát mẻ thậm chí có chút lạnh lẽo mùi vị. Tinh diệu xuất lĩnh mọi người vội vã mà qua, có điều, cách vệ thần không xa địa phương, cũng là thân hình dừng một chút. Cái kia thâm thúy như ánh sao con mắt đồng dạng ở tiêm thải thân thể mềm mại trên rừng một chút, chợt liền vội vã rời đi. Vậy chúng ta Vạn Kiếm Tông làm sao còn chưa có xuất hiện đây? Một bên Giang Xuyên ánh mắt nhìn trên lầu những tia nhã, mỗi một cái nhã đều tiêu chí ra tương ứng tên gọi, tỉ như Vân Long Tông, giáo thất tinh các loại, hơn nữa mỗi cái nhã đều cơ hồ có bóng người, chỉ có Vạn Kiếm Tông nhã nơi đó không có một bóng người, cùng với chu vi có vẻ hoàn toàn không hợp. Không ít người nhìn thấy những người này mã sau khi, cũng đều lập tức biện nhận ra được, nhìn lại một chút những kia chỗ cao nhã, nhất thời cũng là hiểu rõ ra. Lần đấu giá này sẽ nên đem khu vực phụ cận trọng yếu thế lực nhân vật trọng yếu đều cho mời tới. Có điều, khi bọn họ phát hiện chỉ có Vạn Kiếm Tông tòa kia nhã không có ai vào tịch sau khi, nhất thời đều trở nên bắt đầu nghi hoặc, hiển nhiên, tâm tư của bọn họ cũng Giang Xuyên như thế. Tạ Thiên nghe vậy, cũng là mở mịt nhún nhún vai, hiển nhiên, đối với này cũng không rõ. Vệ thần ánh mắt ở nhã trên những thân ảnh kia trên quét một vòng, chợt sắc mặt cũng là trở nên càng nghiêm nghị, có thể trở thành thế lực đại biểu tới chỗ này, mỗi cái đều không phải cái gì kẻ tầm thường. Hơn nữa những người này đều đặc biệt lưu ý tiêm thải, này khiến cho vệ thần trong lòng cảm thấy không tên khó chịu. Vệ thần tuy rằng vẫn chưa đem suy nghĩ trong lòng quá nhiều biểu lộ ở trên mặt, nhưng một bên thiếu nữ nhưng khẽ mỉm cười, chợt liếc mắt một cái một bên chính âm thầm nhíu môi vệ thần, chợt chậm rãi duỗi tay ngọc, nắm chặt người sau bàn tay. Vệ thần cảm thụ bàn tay cái kia mà ôn hoạt, khuôn mặt cũng là có ý cười tái hiện ra. Tiêm thải này một động tác, tự nhiên gây nên Mục Phá Thiên, Tinh Diệu chờ người chú ý, ánh mắt cũng là ở vệ thần trên người dừng lại, sắc mặt mỗi cái có chút không vui, một bộ hận không thể đem vệ thần bàn tay cho chặt hạ xuống răng rớp. Vệ thần nhận ra được tình cảnh này, không khỏi hơi nhíu mày, cười khổ một tiếng, nói, quả thật là hồng nhan họa thủy a. Chương 173, lẫn nhau nhằm vào Tiêm Thải ngay vậy, đúng là hờn dỗi địa trắng người sau một chút, người này, rõ ràng được tiện nghi còn ra vẻ, lúc này đôi mắt đẹp lưu chuyển, khẽ cười nói, nếu như sợ sệt, vậy ta liền đi nắm bàn tay của người khác đi, chỉ sợ bọn họ còn có thể cầu cũng không được đây. Đừng. Vệ thần mau mau cười theo, không khỏi càng thêm dùng sức nắm chặt trong bàn tay con kia tay ngọc. Ngươi làm đau ta. Tiêm Hải trực tiếp lần thứ hai trắng người sau một chút, không nghĩ tới người này, dĩ nhiên dùng khí lực lớn như vậy, không một chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc. Vệ thần ho khan hai tiếng, hơi hơi lỏng lẻo ra một hồi tay lực, lại phát hiện Mục Phá Thiên, tinh diệu con ngươi hầu như muốn đụng tới giống như đem chính mình cho hung ác nhìn chằm chằm. Phát hiện tình cảnh này, vệ thần cái kia trên khuôn mặt nguyên bản ngậm lấy nụ cười cũng là vào thời khắc này hết mức biến mất hầu như không còn, một loại lạnh lùng mùi vị, tự thân trên tảng ra, hiển nhiên, mặc dù đối diện rất nhiều so với thực lực mình cao hơn rất nhiều cường giả, nhưng không sợ chút nào, bởi vì hắn rõ ràng địa rõ ràng giờ khắc này lùi nhưng không được. Một bên Tạ Thiên chờ người nhưng là bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, sắt mồ hôi chán. Tinh Diệu nhìn không sợ chút nào nhìn thẳng hắn vệ thần, cũng là không nhịn được địa nết miệng nở nụ cười, nói, thực sự là một không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Có điều, ngay ở âm thanh vừa ra trong nháy mắt, chỉ thấy được một đạo tiếng xé gió gấp gáp vang vọng mà lên, một bóng người trực tiếp lướt lên cái kia thuộc về Vạn Kiếm Tông nhã. Cái kia một đạo thân hình kiên cường mà đứng, như có thể đâm thủng bầu trời thần thương giống như, gương mặt đó bảng trên toát ra bệ nghệ nhưng cũng không chừng cùng, liều lĩnh, vẻ mặt, khiến người ta nhìn thấy cảm giác đặc biệt hợp mắt. Ha ha, Chu Dương Thiên, ngươi quả thực vẫn là hiện thân, ta còn tưởng rằng lần này do các ngươi Vạn Kiếm Tông chủ trì Vạn Long buổi đấu giá ngươi vẫn sẽ không tới đây, không biết lần trước bị thương thật lưu loát không có. Mà ngay ở Chu Dương ngày mới hiện thân không lâu, Mục Phá Thiên liền đứng lên, tiếng gợi như lôi địa quát lên, hiển nhiên, muốn mượn cơ hội này, mạnh mẽ chế nhạo một hồi người sau. Chu Dương Thiên mục quang bình tĩnh mà liếc mắt một cái Mục Phá Thiên, thoáng hiện ra hào quang màu vàng trong trong mắt, tựa hồ có một chút hàn ý phun trào, chợt cũng là thấp giọng quát lên, không đến, chẳng phải là để ngươi thất vọng rồi. Ha ha, thất vọng đúng là không thể nói là, có điều trình diện chư vị khó tránh khỏi sẽ cho rằng Vạn Kiếm Tông không có có thể lấy ra tay văn bối. Có điều, e sợ hiện tại bằng vào ngươi một người còn thiếu rất nhiều đây, một phàm tên kia chết đi đâu rồi. Mục Phá Thiên cười hát hát nói, trên khuôn mặt châm chọc đủ cười càng nồng nặng. Hắn có tới hay không ta không xác định, có điều, ta dám xác định một chuyện. Chu Dương Thiên nghiêng đầu đi, mang theo ẩn ý địa nhìn chằm chằm Mục Phá Thiên, nói. Chuyện gì? Mục Phá Thiên hai tay vẫn ôm trước ngực, đầy hứng thú địa nhìn chằm chằm Chu Dương Thiên, hỏi. Nếu ngươi hiện tại cùng ta giao thủ, ta dám cam đoan ngươi cũng sẽ không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt, nhiều nhất lưỡng bại câu thương. Mục Phá Thiên nghe vậy, đúng là biểu hiện mẩn ra, trợn ánh mắt ung tùm địa liếc mắt nhìn Chu Dương Thiên, lạnh lùng nói, thực sự là thật cuồng vọng ngữ khí. Được, vậy hãy để cho chúng ta ở 2 năm sau khi tông phái tỉ thí trong đại hội, mọi mắt mong chờ đi. Hy vọng ngươi đến thời điểm sẽ không bị ta đạp ở dưới bàn chân. Mục Phá Thiên ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn chằm chằm Mục Phá Thiên, song quyền vi nắm, sau đó liền vung một cái ống tay áo, ở toàn trường chú ý dưới, chậm rãi ngồi xuống. Tùy theo Mục Phá Thiên ngồi xuống, trong phòng đấu giá cái kia dương cung bạc kiếm bầu không khí phương tài, lúc nãy từ từ lỏng lẻo ra hạ xuống, không ít người ánh mắt đều là tụ tập ở Chu Dương Thiên trên người, lại phát hiện Chu Dương Thiên ánh mắt giờ khắc này chính nhìn chằm chằm vệ thần đoàn người phương hướng. Tầm mắt của mọi người lần thứ hai chuyển qua vệ thần chờ trên thân thể người, hiển nhiên không biết Chu Dương Thiên vì sao nhìn chằm chằm vệ thần đoàn người. Vệ thần sư đệ, các ngươi tới ngồi đi. Mà chính khi mọi người nghi hoặc thì Chu Dương Thiên âm thanh lần thứ hai ở trong phòng đấu giá vang vọng ra. Làm Chu Dương Thiên âm thanh chậm rãi vang vọng đang đấu giá hiện trường thì toàn bộ hiện trường đều là hiện ra một mảnh yên tĩnh quái dị. Tiêm Hải chờ người hai mặt nhìn nhau, chờ ánh mắt đều là nhìn về phía vệ thần, hiển nhiên đang đợi người sau ứng đối. Vệ thần trầm ngâm chốc lát, cũng là quay về Tiêm Hải mọi người gật gù, sau đó hướng về phía Chu Dương Thiên hơi ôm quyền, cười nói, Chu sư minh, đã có như vậy ý tốt, văn bối cũng không thể từ chối thì bất kính, chúng ta đi. Vệ thần dứt tiếng, bàn chân nhẹ nhàng đặt xuống, thân hình chính là lược lên Chu Dương Thiên bên cạnh, mà Tiêm Hải mấy người cũng là theo sát ở tại sau. Làm vệ thần đoàn người rơi vào Vạn Kiếm Tông vị trí nhã thì, cái kia dưới đáy ầm ĩ tiếng, chính là lần thứ hai giống như thủy triều tuôn ra. Đàm luận tiêu điểm tự nhiên chính là vệ thần một nhóm người, vô số đạo ước ao mà kinh dị ánh mắt phóng hướng về phía vệ thần đoàn người trên người, hiển nhiên, đối với Chu Dương Thiên cách làm có chút không hiểu. Theo lý thuyết, ngồi ở nhã bên trên nên đều là đại diện cho từng người môn phái nhân vật trọng yếu, đệ tử tầm thường căn bản không có tư cách ngồi vào trong đó, hơn nữa nhìn vệ thần chờ người tuổi tác, tựa hồ cũng không lớn, nên đều là thuộc về đệ tử mới. Ha ha, xem ra Vạn Kiếm Tông đúng là suy tàn, dĩ nhiên để thực lực như vậy tiểu nhân vật đều ngồi trên đến rồi, lẽ nào Vạn Kiếm Tông không có ai sao, chỉ có thể để đệ tử mới đứng ra. Tinh Diệu ánh mắt lánh đạm nhìn lướt qua vệ thần, trầm trọng nói: "Điều này cũng không phải là không thể lý giải, dù sao hiện tại Vạn Kiếm Tông đã không còn nữa ngày xưa, thức thời vụ người đương nhiên sẽ không lựa chọn Vạn Kiếm Tông." Mục Phá Thiên nghe vậy, cũng là cười hắc hắc nói: "Cái kia chỉ là bởi vì có mấy người có mắt không trong tôi, huống hồ ta Vạn Kiếm Tông cũng không phải cái gì không lọt mắt xanh nhân vật đều có thể đi bảo, tỉ như hai người các ngươi." Mà ngay ở Tinh Diệu, Mục Phá Thiên hai người âm thanh vừa hạ xuống thì, trong đại điện cũng là lần thứ hai truyền đến sợ tức chi âm thanh, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng là thấy rõ Sở Tước Chi chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Vạn Kiếm Tông vị trí nhã bên trên. Sở Tước Chi, ngươi thực sự là thật cuồng vọng khẩu khí a. Tinh Diệu hai mắt hơi híp lại, bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Một bên Mục Phá Thiên đồng dạng sắc mặt khó coi địa nhìn chằm chằm người sau, song quyền hơi nắm long, quanh thân áo bào không gió cổ động, hiển nhiên người sau châm chọc lời nói khiến cho hắn cũng là bộ mặt tối tăm. Còn có, ta tất yếu nhắc nhở chính là, nơi này vẫn là Vạn Kiếm Tông cùng Vân Long Tông địa bàn, dựa theo dị vãng suy tính, mà lần này buổi đấu giá trật tự do ta Vạn Kiếm Tông đến duy trì. Vì lẽ đó mặc dù các ngươi là thiên chi tiêu tử, đi tới nơi này, cũng đến cho ta bé ngoan nằm út sấp, bằng không, nơi này cũng không có các ngươi một vị trí. Sở Tước Chi sắc mặt không vui quét tinh diệu, Mục Phá Thiên một chút, lạnh lùng nói. Mục Phá Thiên đè nén xuống nội tâm sự phẫn nộ, mặt lộ vẻ châm chọc nói tấn công nói, ha ha, Sở Tước Chi nói không sai, có cú lời nói đến mức được, Cường Long ép có điều địa đầu xà, tinh diệu à, chúng ta vẫn là trước tiên bình tĩnh đừng nóng, bình tĩnh lại tâm tình, lặng lặng đợi buổi đấu giá bắt đầu đi. Có điều, làm Mục Phá Thiên mới vừa nói xong thì, ở đây tất cả mọi người đều là sắc mặt cổ quái nhìn chằm chằm Sở Tước Chi, bởi vì Mục Phá Thiên dĩ nhiên không e rẻ địa gọi thẳng Sở Tước Chi tên đầy đủ, hơn nữa đem Vạn Kiếm Tông, giáo thất tinh trở tông giáo thế lực so sánh long, đem Vạn Kiếm Tông so sánh địa đầu xà, từ xưa tới nay, long so với xà địa vị muốn tôn cao hơn nhiều, Mục Phá Thiên trong lời nói châm chọc ý tứ lại lộ nhiên có điều. Hiển nhiên, loại này trần trụi khiêu khích, tỏ rõ hắn Mục Phá Thiên vẫn chưa đem Sở Tước Chi để ở trong mắt, hơn nữa mấy chục năm qua, hai người sau lưng tông môn vẫn bởi vì Vạn Long buổi đấu giá mà ý kiến tồn tại phân kỳ, dẫn đến quan hệ lẫn nhau chuyển biến xấu, vì lẽ đó tự nhiên sẽ thừa dịp loại này cơ hội ngàn năm một thở trước mặt mọi người hào hào chào phúng một hồi Vạn Kiếm Tông. Đương nhiên, Mục Phá Thiên cũng coi như đúng giữ gìn lần này buổi đấu giá trị an Sở Tước Chi sẽ không tùy tiện ra tay với chính mình, bằng không, hắn đối với lúc trước lời nói hay là muốn cân nhắc một chút, dù sao Sở Tước Chi thực lực bại ở nơi đó, khinh thường không được. Tinh Diệu nghe vậy, cũng là khá là an ý gật đầu, cười híp mắt nói, cũng là, nhưng xà trung quy là xà, không sánh được long. Mục Phá Thiên cùng Tinh Diệu hai người một sướng một họa, đúng là khiến cho Sở Tước Chi trong ánh mắt có hàn quang phun trào. Chương 174, cùng đài hát hí khúc Sở Tước Chi nghe vậy, cái kia nhìn chằm chằm Mục Phá Thiên híp lại hai con mắt cũng là không nhịn được run lên một hồi, hắn song quyền nắm chặt, thân thể hơi chiến, áp chế một cách cưỡng ép nội tâm tức giận, nếu không là hắn ngày hôm nay thân phận đặc thù, đã sớm đối với Mục Phá Thiên ra tay rồi. Sở sư minh, hà tất cùng loại này không hiểu lễ nghi đám gia hỏa tính toán đây, lẽ nào cho cắn ngươi một cái, ngươi còn muốn cắn ngược lại về đi không được, như vậy chẳng phải là rơi mất giá trị bản thân. Giữa lúc Sở Tước Chi trong lòng tức giận không thôi thì, vệ thần nhưng đi tới Sở Tước Chi bên cạnh, nhìn chằm chằm Mục Phá Thiên, ngựa khí lãnh đạm an ủi. Sở Tước Chi nghe vậy, trên khuôn mặt tức giận dần dần tiêu tan, sau đó hướng về phía vệ thần khẽ mỉm cười, nói, vệ thần sư đệ, nói rất có lý, đối với một ít không biết trời cao đất rộng gia hỏa, ta còn thực sự là bắt bọn họ không triệt. Đến, các ngươi ngồi xuống trước đã, sau đó Vạn Kiếm Tông nên còn sẽ phái người lại đây. Vệ thần nghe vậy, cũng là gật gù, đối với sau đó Vạn Kiếm Tông còn muốn đến người cũng là có vẻ rất là tò mò. Có điều, vệ thần nhưng chưa mở miệng trực tiếp hỏi Sở Tước Chi đến người phương nào, nhưng đối với bọn hắn Vạn Kiếm Tông tới nói tóm lại là chuyện tốt. Nhìn vệ thần cùng Sở Tước Chi hai người một sướng một họa, Mục Phá Thiên cũng là tức giận đến nghiến răng, song quyền nắm thật chặt lòng, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm điệu nhìn chằm chằm vệ thần, lẩm bẩm lên tiếng nói, thực sự là một không thấy quan tài không nhỏ lệ ngu xuẩn ra hỏa, không cho điểm bọn họ chút dạy dỗ, vẫn đúng là không biết cái gì gọi là hoảng sợ. Vệ thần sắc mặt bình tĩnh mà nhìn lướt qua gần như bạo nộ Mục Phá Thiên, sau đó liền vội vã rời tầm mắt, cùng Chu Dừng Tiên chờ người nhỏ giọng đàm tiếu, mà chính là vệ thần bọn họ loại này không nhìn chính mình thái độ, làm cho Mục Phá Thiên tức giận hơn, tức giận đến cả người run cầm cập, những người này cũng thật là quá không coi ai ra gì. Sở Tước Chi cùng vệ thần chờ người nói rồi một hồi, liền dẫn linh tùy tùng đội vã rời đi, hiển nhiên, Sở Tước Chi còn có nhiệm vụ tại người. Vệ thần sư đệ, nghe nói ngươi trợ giúp tông chủ bọn họ bắt được truyền thừa, ngươi thật là thật lợi hại a. Chu Dừng Thiên vỗ vỗ vệ thần bay, sang sảng cười nói. Chu sư minh, ngươi này ngược lại là cất nhắc ta, cùng ngươi cùng Sở sư minh so với, ta làm việc này căn bản không đáng nhắc tới. Vệ thần phẫn nộ nở nụ cười, nhún nhún núi, nói thẳng nói. Chu sư minh, không nghĩ tới thực lực của ngươi dĩ nhiên đạt đến luân mạch cảnh hậu kỳ cấp độ, thực sự là không đơn giản a, có điều, ta cách luân mạch cảnh giới cũng có thể chỉ thiếu chút nữa xa, hay là tương lai một cái nào đó thời gian, ta sẽ khiêu chiến ngươi. Tạ Thiên ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Chu Dừng Thiên, nói: "Được, ta chờ ngươi lại đây cùng ta chiến đấu một ngày kia." Ngay ở Chu Dừng Thiên cùng Tạ Thiên chờ người đàm tiếu thì, vệ thần cũng là nhấc mục nhìn tới, chỉ thấy được ở chỗ cao nhã, tầm mắt muốn so với phía dưới trống trải rất nhiều, cũng càng thêm có thể rõ ràng nhìn ra toàn bộ bán đấu giá tình hình của hiện trường. Phàm là thân phận cao quý, thế lực không tầm thường người đều sẽ ngồi ở tương ứng lầu các nhã bên trong. Lầu các bên trong, trang trí có hứng thú phân ra mấy tầng nhã, mỗi một tầng nhã đều là bóng người đông đảo, hơn nữa mỗi một bóng người quanh thân đều là có mạnh mẽ mạch lực gợn sóng dập dờn, thậm chí ở tại bọn hắn chỗ cao, càng là có kinh người uy thế tản mắt ra, khiến cho người kiêng dè không thôi. Xem ra, lần này buổi đấu giá thực sự là tàng long ngọa hổ a, tụ tập rất nhiều cường giả. Mà ngay ở vệ thần chung quanh nhìn quét thì, mấy đạo có chút ánh mắt lạnh như băng, cũng là lập tức từ người phía dưới quần bên trong phóng mà đến, trong ánh mắt kia, mang theo một chút ung tùm sát ý đầu lĩnh kia hai người, một vị là một tên tướng mạo cực kỳ tuấn tú áo bào trắng thiếu niên, khóe miệng nết, ánh mắt sáng quắc, chỉ có điều trên khuôn mặt đan dệt giữ tợn vết thương làm cho thiếu niên có thêm một phần lệ khí cùng hung sát. Mặt khác đồng dạng là một tên thiếu niên, chỉ có điều thân hình cực kỳ thon gầy, sắc mặt tái nhợt, thậm chí có thể nói là trắng bệnh, không có một chút hồng hào, mỏng manh khỏe môi như sắc bén lưỡi dao, đôi tròng mắt kia đồng dạng cùng người không giống, vẹn vẹn lộ ra hai đạo khe hở giống như vậy, hẹp dài địa như độc xà, khiến cho người không rét mà run. Ở vào phương lộc bên cạnh nên chính là kim bảng đệ tứ Sở Hoàng đi. Ôn Thanh mặt cười ngưng trọng nhìn đạo kia nhìn như thon gầy, nhưng tỏa ra âm hàn khí tức bóng người, khá là kiêng kỵ địa đạo. Không sai, chỉ là không nghĩ tới người này dĩ nhiên cùng phương lộc đi như thế gần.
Lâm Phong cũng là khẽ nhíu mày, mở miệng nói. Nhìn cái kia dẫn đầu hai người, Vệ Thần lông mày nhưng là không tự sừng nhíu, nỉ non lên tiếng nói, Phương Lộc, Sở Hoàng, không nghĩ tới tông môn dĩ nhiên đem hai người bọn họ cho phái tới. Cái này cũng là hết cách rồi, dù sao hai người bọn họ thực lực không tầm thường, đem bọn họ gọi tới cũng là hành động bất đắc dĩ, dù sao, lần đấu giá này sẽ không phải đơn giản bán đấu giá đồ vật mà thôi, cũng là các thế lực lớn triển lộ thực lực cơ hội. Chu Dừng Tiên sắc mặt bình tĩnh nói, triển lộ thực lực cơ hội. Vệ Thần vừa nghe, nhất thời lông mày khinh gạt gạt, hiển nhiên, Chu Dừng Tiên lời nói mang thâm ý, xem ra, lần này buổi đấu giá cũng không phải là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Không sai, rất nhiều thế lực đem tinh anh hậu bối tụ tập ở đây, một mặt triển lộ bọn họ thực lực của tự thân, ở một phương diện khác, lần này tới buổi đấu giá người đại đa số sẽ là rất nhiều thế lực người thừa kế cùng người cầm lái, thực lực bọn hắn mạnh yếu, tương tự có thể thấy được tương lai bọn họ thế lực mạnh yếu. Chu Dừng Thiên giải thích. Vệ Thần chờ người vừa nghe, cũng là bừng tỉnh lại đây, nếu thật sự là dáng dấp như vậy, vậy bọn họ Vạn Kiếm Tông cũng không thể quá mức khó coi, tự nhiên cũng phải kêu lên Phương Lộc, Sở Hoang bực này nhân vật lợi hại, lớn mạnh một hồi bên ngoài, cứ việc Vệ Thần cùng Phương Lộc xưa nay bất hòa, nhưng trước mắt nhưng không được không giống đại hát hí khúc. Phương Lộc một tới chỗ này, liền đem âm u ánh mắt khóa chặt ở Vệ Thần trên người, sau đó hơi nghiêng người đi, trực tiếp bay lên Vạn Kiếm Tông nhà trên, sắc mặt khó coi địa nhìn chằm chằm Vệ Thần. Vệ Thần nhìn Phương Lộc, lông mày hơi nhíu, người sau khí tức trên người so với Di Vãng tựa hồ lại cường đại hơn rất nhiều, mà cái kia Sở Hoang mang đến cảm giác ngột ngạt dĩ nhiên không chút nào so với Sở Tước chi yếu hơn bao nhiêu. Chu Dừng Thiên, ngươi đây là ý gì, đem những này đang không được mặt bản gia hỏa cũng cho mời đi theo, không ai không thành muốn cho tông môn bôi đen không được sao? Sở Hoang trực tiếp đi tới Chu Dừng Thiên trước mặt, nhìn chằm chằm Vệ Thần chờ người, không lưu tình chút nào địa đã kích nói. Sở Hoang, hiện tại không phải là nội đấu thời điểm, ta tin tưởng ngươi so với ai khác đều rõ ràng tình hình dưới mắt. Chu Dừng Thiên nghe vậy, hơi nhướng mày, phản bác. Hừ, cúp nhanh lên xuống, vẫn không có đột phá đến luân mạch cảnh, cũng dám đi lên tự rước lấy đủ. Sở Hoang nghe vậy, khoe miệng nhấc lên một vẻ xem thường độ cong, sau đó ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn chằm chằm Vệ Thần, quát lên. Vệ Thần nghe vậy, đúng là sắc mặt bình tĩnh, hiển nhiên, đối với hai người vừa lên đến liền tìm bọn họ cha cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Vậy ta nếu như không đồng ý đây? Chu Dừng Thiên nhãn tình híp lại lên một đạo nguy hiểm độ cong, lạnh lùng nói. Mà mọi người khác nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ đặc sắc lên, không nghĩ tới, vào giờ phút như thế này, Vạn Kiếm Tông còn lên nội chiến. Có điều, ngay ở song phương Dương Cung Bạc Kiếm thì, hai đạo gấp gáp vang vọng tiếng xé gió đột nhiên đánh vỡ cương cục. Chương 175, Phương Lộc ăn quả đắng hai bóng người trực tiếp rơi vào Vệ Thần vị trí nhã bên trên, trong nháy mắt hấp dẫn không ít người ánh mắt. Đạo kia thân mang áo bào trắng thiếu niên nên chính là Vạn Kiếm Tông kim bảng xếp hạng thứ nhất một phàm đi, trời ạ, hắn khí tức trên người làm sao biết cái này giống như chất phát, dĩ nhiên đạt đến luân mạch cảnh tiểu viên mãn tầng thứ tốt cùng, so với Chu Dừng Thiên càng ngang tàng một phần. Không nghĩ tới, một phàm cũng tới, xem ra Vạn Kiếm Tông đối với lần này buổi đấu giá cũng thật là coi trọng a. Mục Phá Thiên khẽ miệng một nét, nhưng này nhìn một phàm phương hướng trong ánh mắt nhưng là mịt mờ né qua một vẻ kiên kỵ. Hừ, đây chỉ là chống đỡ bãi mà thôi thôi, huống hồ chúng ta giáo thất tinh chỉ là xem thường tham gia lần này buổi đấu giá, nếu là thật đem chúng ta giáo thất tinh cái kia hai tên biến thái cũng phái lại đây, e là cho dù một phàm ở đây, cũng sẽ bị trong nháy mắt đè xuống. Tinh Diệu ngoài miệng tuy rằng như vậy khinh thường nói, nhưng giờ khắc này song quyền cũng là nắm chặt lên, hiển nhiên, một phàm dành cho hắn áp lực thực lớn. Ha ha, cũng vậy à, có điều lần này buổi đấu giá nếu là do Vạn Kiếm Tông duy trì trật tự, phái ra nhiều như vậy tinh anh áp trận cũng hợp tình hợp lý. Mục Phá Thiên làm như hướng về phía Tinh Diệu phương hướng nhìn lướt qua, không lạnh không nhạt địa đạo. Tinh Diệu nghe vậy, cũng là khá là tán thành địa gật gật đầu. Ngay ở Mục Phá Thiên, Tinh Diệu hai người khe khẽ bàn luận thì, đám người chung quanh cũng là như vỡ tổ. Nếu như ta không đoán sai, bên cạnh hắn đạo kia thân mang hỏa hồng quần dài thiếu nữ nên chính là xếp hàng thứ hai Vân Hàn Nguyệt, trên người nàng mơ hồ toát ra khí tức đồng dạng không kém a. Vân Hàn Nguyệt đồng dạng đạt đến luân mạch cảnh tiểu cảnh giới biên mãn. Chơi ạ. Hầu như ở hai đạo thân ảnh kia rơi vào Vệ Thần vị trí nhã trong nháy mắt, chu vi chính là có tiếng bàn luận xôn xao truyền đến. Đặc biệt bóng người xinh xắn kia, thân mang hỏa hồng quần dài, da thịt như tuyết, quần dài dưới, linh lung có hứng thú thân thể mềm mại phát họa no đủ cảm động đường cong, làm cho người huyết mạch căng phồng, liền ngay cả Mục Phá Thiên, Tinh Diệu cái kia nhóm cứng giả, trong con ngươi cũng là không nhịn được xẹt qua một vẻ hừng hực vẻ mặt. Thiếu nữ trước mắt nắm giữ cực mỹ dung nhan, đại lông mày loan loan như liễu diệp, cái kia một đôi thủy ngâm ngâm con mắt lộ ra một luồng tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng, vậy mà mặc dù như thế, ở này bán đấu giá hiện trường, cũng không biết có bao nhiêu tuổi trẻ cường giả ánh mắt nơi sâu xa, phảng phất là có lửa đang thiêu đốt, cũng không ít người nuốt ngụm nước, dáng dấp như vậy, hận không thể đem thôn vào bụng bên trong. Tên thiếu nữ này so với lúc trước Tiêm Hải, ôn thanh trở nữ, càng thêm tràn ngập sức mê hoặc, xa xa quan trì, liền như chín dục cây đào mật giống như, nắm giữ khiến người ta muốn ngừng mà không được bị lực. Nếu không là kiên kỵ người sau thực lực và bận tâm buổi đấu giá quý củ, e sợ không ít mắt nhìn chằm chằm người liền muốn ra tay tranh đoạt. Hai người các ngươi then chốt giả cuối cùng cũng coi như tới rồi, không phải vậy ta còn thật không biết nên làm sao để ép bại đây. Chu Dừng Tiên nhìn thấy cái kia đến hai bóng người, cũng là không nhịn được địa hí lưu nói. Mộ Phàm cùng Vân Hàn Nguyệt hai mặt nhìn nhau, chợt hướng về phía Chu Dừng Tiên nhẹ nhàng gật gù, người sau cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười, xem như là đáp lại. Sở Hoang, Phương Lộc hai người nhìn thấy Mộ Phàm, Vân Hàn Nguyệt hai người đến, sắc mặt cũng là có chút không tự nhiên. Mộ Phàm, Vân Hàn Nguyệt hai người ánh mắt hoàn quét, cuối cùng liền đem ánh mắt khóa chặt ở Phương Lộc, Sở Hoang trên người hai người. Mộ Phàm nhìn chằm chằm sắc mặt đồng dạng có chút biến ảo Sở Hoang, Phương Lộc hai người, lạnh lùng nói,
hai người các ngươi nếu là lại không thức thời mà cố tình gây sự, nơi này chỉ sợ cũng liền các ngươi chỗ đứng đều không có. Ngươi dám uy hiếp ta? Ngươi biết ta là ai không? Phương Lộc song quyền nắm chặt, con ngươi híp lại, lạnh lùng nói: Phương Thương Sinh tôn tử rất đáng gờm sao? Có tin hay không, coi như hắn ở đây, ngươi nếu là phạm lỗi lầm, ta cũng như thường có thể ra tay giáo huấn ngươi. Một phàm thờ ơ nhún nhún vai, trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt nhưng là biến đến mức dị thường sắc bén lên, như đồng hiện ra hàn quang lưỡi đao giống như, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ngươi an phận một chút cho ta, nếu là không muốn bị đuổi xuống đi, ta xin khuyên ngươi vẫn là thu lại một hồi cho thỏa đáng, nơi này cũng không có gia gia của ngươi vì ngươi chỗ dựa. Một bên Vân Hàn Nguyệt cũng là ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua Phương Lộc, tương tự lạnh giọng quát lớn nói: Vân Hàn Nguyệt, ngươi dĩ nhiên trợ giúp ngoại nhân nói, ngươi có biết hay không ngươi có thể có hôm nay tất cả đều là bái ông nội ta ban tặng, ngươi có thể đừng quên thân phận của chính ngươi. Phương Lộc nhất thời âm thanh lạnh lẽo địa đạo: Ta biết mình là ai, nhưng ta cũng tương tự là vạn đệ tử của Kiếm Tông, nếu như ngươi còn dám nói nhiều một câu phí lời, ta liền lập tức đưa ngươi đánh xuống đi. Vân Hàn Nguyệt nhất thời mày liễu dựng đứng, mặt cười lạnh lược Hàn Sương địa nhìn chằm chằm Phương Lộc, âm thanh lạnh lẽo địa đạo: Được, ta sẽ như thực chất đem chuyện nào hướng về ông nội ta bẩm báo, đến thời điểm ngươi đừng hòng lại hy vọng được sự chỉ điểm của hắn, cũng đừng hòng từ hắn nơi đó bắt được một chút xíu tài nguyên tu luyện, mà ta cũng sẽ vững vàng nhớ kỹ ngày hôm nay ngươi theo như lời nói, một ngày nào đó, ta sẽ để ngươi hối hận cả đời. Phương Lộc nhìn thấy Vân Hàn Nguyệt dáng dấp như vậy, lúc này cũng cực kỳ không cam lòng địa chừng người sau một chút, nghiến răng nghiến lợi địa đạo: Không đáng kể, ngươi vẫn đúng là cho rằng gia gia ngươi đối với ta có đặc biệt lớn trợ giúp hay sao? Nói thật, ta hiện tại đều có chút hối hận bái ông ta làm thầy. Vân Hàn Nguyệt nghe vậy, mày liêu cao lại, không lạnh không nhạt địa đạo: Được, ngươi chờ ta. Phương Lộc nghe được lời này, không khỏi khuôn mặt bặm mẹo, có chút giữ tợn địa nhìn chằm chằm Vân Hàn Nguyệt. Sở Hoang sư minh, nơi này đã có người không hoan nên chúng ta, vậy chúng ta liền đi đi, đến thời điểm ta sẽ để đến một số không hiểu được tri ân báo đáp người biết có thì nhất thời hồ đồ nên trả giá thế nào đau đớn thê thảm đánh đổi. Phương Lộc ánh mắt uy nghiêm đáng sợ địa chừng một chút Vân Hàn Nguyệt, vung tay lên, chính là cũng không quay đầu lại địa lược lại đi. Sở Hoang cũng là sắc mặt âm trầm nhìn chăm chú một chút vệ thần chờ người, sau đó ánh mắt dừng lại ở Vân Hàn Nguyệt trên người, hơi chần chờ, lên tiếng nói: Ngươi và ta đều là bái ở Phương Thương Sinh môn hạ, ngươi hẳn phải biết sư phụ bản tính, hy vọng ngươi có thể đúng lúc hướng về lão nhân gia người nhận sai, bằng không, đến thời điểm ngay cả ta đều thế ngươi không chen mồm vào được. Dứt tiếng sau, Sở Hoang thân hình lóe lên, cũng là biến mất ở tại chỗ. Vân Hàn Nguyệt thấy thế, căng thẳng mặt cười mới thoáng có hòa hoãn, chợt nàng ánh mắt rời về phía vệ thần phương hướng, người sau cũng là lập tức đầu đi ánh mắt cảm kích, đồng thời khó mà nhận ra địa gật gật đầu. Mục Phá Thiên, Tinh Diệu chờ cùng Vạn Kiếm Tông quan hệ người không tốt nhìn thấy tình cảnh này, khuôn mặt đều là có nụ cười hiện lên. Sau đó Vân Hàn Nguyệt ánh mắt dừng lại ở Tiêm Hải, ôn thanh mấy vị tiểu diễm tiếu mỹ thiếu nữ trên người, đặc biệt Tiêm Hải, người sau hình dạng cực kỳ kinh diễm, tuy nói hiện tại còn có chút non nớt, nhưng đợi đến 5 tháng hơi tiểu chút, nhất định sẽ bóc ra thành nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế mỹ nữ, đến thời điểm e sợ ngay cả mình đứng trước mặt nàng, cũng sẽ có vẻ ảm đạm một phần đi. Mà ở Tiêm Hải bên cạnh, ôn thanh ba nữ nhưng là đầy mặt sủng tính mà nhìn Vân Hàn Nguyệt. Vân sư tỷ, lại đây ngồi đi. Mà ngay ở Vân Hàn Nguyệt đánh giá Tiêm Hải đồng thời, người sau cũng là đang quan sát nàng, chỉ có điều, loại này đánh giá vẹn vẹn kéo dài chốc lát, chính là bị thiếu nữ cái kia ôn nhu tiếng kêu đánh bỡ. Vân Hàn Nguyệt nhìn thấy Tiêm Thải hướng về phía chính mình vui tươi nở nụ cười, hướng về chính mình mấy tay, lúc này cũng là không chần chờ, khuôn mặt tươi cười đón lấy, đi tới. Nguyên bản vẫn cho là Vạn Kiếm Tông hậu bối cũng không xuất sắc hạng người mọi người, vào thời khắc này cũng là phục hồi tinh thần lại, một mặt thổn thức. Mục sư minh, lúc trước Vân Hạo Thiên chính là cắm ở cái kia gọi là vệ thần gia hỏa trong tay. Mục Phá Thiên phía sau một tên thiếu niên chẳng biết lúc nào đi tới Mục Phá Thiên bên cạnh, thấp giọng phụ hòa nói. Mục Phá Thiên nghe vậy, nhất thời mắt lộ ra kinh dị lần thứ hai nhìn chằm chằm vệ thần, thản nhiên nói: Ồ, Vân Hạo Thiên lúc trước thực lực nên cùng Phương Lộc không phân cao thấp mới là, dĩ nhiên thua ở tên tiểu quỷ này trong tay, thật là có thú. Có điều, Vân Hạo Thiên là tông chủ tôn tử, mà tông chủ lại là sư phụ của ta, có người dám ra tay giáo huấn hắn, vậy thì là không nể mặt ta. Vì lẽ đó, món nợ này đương nhiên phải tìm tiểu tử kia toán rõ ràng. Như vậy đi, ngươi nên cũng được cho ta Vân Long Tông tài năng xuất chúng đệ tử mới, tìm Vạn Kiếm Tông cái kia gọi là vệ thần gia hỏa luận bàn một hồi, nghĩ đến cũng không tính quá đáng. Nhớ tới xuống tay ác độc, ta muốn để trong này tất cả mọi người đều biết, chúng ta Vân Long Tông không phải loại kia tùy ý bị người bắt nạt thế lực. Mục Phá Thiên khinh phất phất tay, nói: Phải. Phía sau tên thiếu niên kia nghe vậy, nhất thời con mắt xẹt qua một vệt màu đỏ tươi ánh sáng lộng lẫy, liếm môi một cái, thấp giọng quát lên: Chương 176, dưới tiền đặt cược ha ha, Vạn Kiếm Tông có cái gọi là vệ thần gia hỏa phiền phức đứng ra một hồi có thể không? Tên thiếu niên kia bước lên trước bước ra, trực tiếp lược đến giữa không trung, âm thanh ở cồn cồn mạch lực bên dưới, như lôi âm giống như vậy, đột nhiên vang vọng ở mảnh này bầu trời. Vệ thần nghe vậy, biểu hiện mẩn ra, có chút nghi ngờ nhìn chằm chằm đạo kia thiếu niên bóng người, lúc này liền bước lên trước bước ra, đứng nhã bên trên, cùng tên thiếu niên kia giơ nhìn nhau từ xa, ôn quyền nói: Vị huynh đệ này, tại hạ chính là vệ thần, xin hỏi có gì chỉ giáo? Coi như ngươi còn có chút can đảm, ngươi có thể còn nhớ lúc trước tàng ra tay tổn thương một người tên là Vân Hạo Thiên người. Thiếu niên ánh mắt như chỉ mừng, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn chằm chằm vệ thần, lạnh giọng chất vấn. Vệ thần ánh mắt thu nhỏ lại, mà sau não trong biển chính là hiện ra ở rèn luyện nơi trung tướng Vân Hạo Thiên bước đi một màn. Vệ thần sư đệ, Vân Hạo Thiên nên chính là Vân Long Tông tông chủ tôn tử, ngươi làm sao sẽ chọc trò trên hắn? Một phàm tiến lên một bước, cùng vệ thần sóng vai đứng thẳng, khẽ nhíu mày mà thấp giọng nói. Vệ thần bất đắc dĩ, chính là nói tóm tắt, đem rèn luyện nơi cùng Vân Hạo Thiên tao ngộ hết mức nói thẳng ra. Dáng dấp như vậy à, nguyên lai Vân Long Tông dĩ nhiên trong bóng tối đem người đều xếp vào đến chúng ta Vạn Kiếm Tông đến rồi, thủ đoạn thật là đủ đê tiện. Đã như vậy, vậy ngươi cũng không có cần phải hạ thủ lưu tình, xảy ra chuyện, ta giúp ngươi chịu trách nhiệm. Một phàm ánh mắt tựa hồ xẹt qua một vệ hàn quang, hiển nhiên, đối với Vân Long Tông khiến cho mờ ám khá là không thích. Vệ thần khinh gật gù, chợt hắn ngẩng đầu nhìn kỹ tên thiếu niên kia, từ người sau trên người gợn sóng đến xem, nên nằm ở thông mạch cảnh đại viên mãn tầng thứ tuyệt cùng, nghĩ đến thực lực không kém. Không sai, ta đúng là tổn thương một người tên là Vân Hạo Thiên người. Vệ thần ánh mắt nhìn chằm chằm huyền phù giữa không trung thiếu niên, sắc mặt không hề thay đổi, quát lên, có điều, lúc trước có thể không oán được người khác, chiếm trước người khác tinh mạch không nói, còn muốn giả mạo ta Vạn Kiếm Tông đệ tử tham gia rèn luyện, đối với loại này bại hoại, thứ tại hạ rất khó khoanh tay đứng nhìn, hơn nữa ta còn rất tò mò các ngươi Vân Long Tông người làm sao sẽ chạy đến chúng ta Vạn Kiếm Tông đi, còn tham gia chúng ta Vạn Kiếm Tông đệ tử mới rèn luyện, không, ai không thành là hắn ghét bỏ các ngươi Vân Long Tông hay sao? Mục Phá Thiên nhìn thấy vệ thần nói như vậy đạo, lúc này khuôn mặt xẹt qua một vẻ ánh sáng lạnh, thấp giọng quát lên, thật dễ thu dọn một hồi cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, cho hắn biết đắc tội ta Vân Long Tông kết cục. Thiếu niên nghe vậy, cũng là sắc mặt giữ tợn địa gật gật đầu, chợt hắn liệt liệt chùy, lộ ra sâm răng trắng, nhìn chằm chằm vệ thần, nói, thật cuồng vọng cầu khí, hôm nay ta chính là chuyên môn vì giải quyết việc này mà đến, không biết ngươi có hay không can đảm cùng ta đơn đả độc đấu một hồi. Thiếu niên giơ tay chỉ vào vệ thần, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn chằm chằm người sau, khiêu khích ý vị mười phần. Vệ thần ánh mắt lóe lên, ở loại này trường hợp công khai tiếp thu khiêu chiến, chẳng phải là liền tông môn danh vọng đều cho đánh cửa ra? Làm sao? Nghe nói ngươi trợ giúp tông môn đoạt được các ngươi tông môn truyền thừa, sẽ không liền gan nhỏ như thế đều không có chứ? Nếu thật sự là như thế, như vậy Vạn Kiếm Tông bồi dưỡng được đến đệ tử cũng thực sự khiến người ta không dám cái tạo. Nếu thật sự là sợ mất mặt, vậy ngươi liền cứ việc đứng ở nơi đó đi. Có điều, Vạn Kiếm Tông danh tiếng sẽ phải bại hoại ở trong tay ngươi. Thiếu niên ngôn ngữ tràn ngập tính chất công kích, hiển nhiên muốn làm tức giận vệ thần xuất thủ trước. Thiếu niên trong thanh âm khiêu khích ý vị mười phần, không có một chút nào che giấu ý tứ, trái lại là hết sức cất cao giọng, hầu như khiến cho sàn đấu giá tất cả mọi người đều có thể rõ ràng nghe thấy. Mà mọi người cũng là nhìn ra một chút mặt mày, nguyên lai cái này gọi là vệ thần giá hỏa cùng Vân Long Tông người có một ít ân oán liên quan, giữa không trung thiếu niên chính là muốn mượn cơ hội này chèn ép một hồi vệ thần. Chỉ là không biết đối mặt với đối phương ối trao tương bức, vệ thần có thể hay không dũng cảm đứng ra, giữ gìn tông môn uy nghiêm đây. Nghĩ đến đây, nhất thời vô số đạo xem kịch vui giống như ánh mắt lần thứ hai tìm đến phía vệ thần phương hướng. Tiêm Hải đám người nhìn thấy đối phương như vậy ương ngạnh, nhất thời cũng là tức giận nảy sinh, liền ngay cả Tạ Thiên đều có chút không nhìn nổi, muốn động thân ra tay giáo huấn một hồi cái này không coi ai ra gì ra hỏa. Có điều, còn không đợi Tạ Thiên động thân, trên bả vai hắn nhưng hạ xuống một bàn tay, hắn chậm rãi ngẩng đầu, phát hiện Chu Dừng Thiên chính hướng về phía hắn khẽ lắc đầu, ta nghĩ, vào lúc này vệ sư đệ không muốn bất luận người nào nhúng tay, hắn sẽ xử lý tốt chuyện này, tin tưởng hắn đi. Mà ở Vân Long Tông bên trong gian phòng trang nhã, Mục Phá Thiên cũng là thưởng thức chén trà, ánh mắt cân nhắc mà âm lãnh địa nhìn chằm chằm vệ thần. Hiển nhiên, đối với cuộc tỷ thí này, hắn cũng không coi trọng vệ thần, bởi vì hắn rõ ràng địa biết cái kia lược đến giữa không trung thực lực của thiếu niên, cứ việc vẫn còn thông mạnh cảnh đại viên mãn tầng thứ tuyệt cùng, nhưng thủ đoạn nhưng là dị thường lợi hại. Mặc dù nằm ở luân mạnh cảnh sơ kỳ người đều không thể ở người phía sau trong tay chiếm được chút nào chỗ tốt, không đúng vậy sẽ không ở trường hợp này đem hắn mang tới. Vệ thần nhìn thấy giữa không trung thiếu niên dáng dấp như vậy, vẫn chưa bạo nộ vọt lên, mà là khuôn mặt bình tĩnh mà nhìn kỹ người sau, chậm rãi mở miệng nói, muốn ta tiếp thu khiêu chiến cũng không phải là không thể, có điều ta có một điều kiện. Làm vệ thần âm thanh vang vọng mà lên thì, nhất thời cũng là khiến cho ánh mắt mọi người tò mò đánh giá người sau, hiển nhiên, đối với người sau vào lúc này vẫn cùng đối phương có kẻ mặc cả cảm thấy khá là buồn cười. Tên thiếu niên kia nghe vậy, đúng là không có ngay lập tức làm ra đáp lại, mà là đem lóe lên ánh mắt tìm đến phía Mục Phá Thiên phương hướng. Mục Phá Thiên tựa hồ cũng là nhận ra được tên thiếu niên kia ánh mắt, lúc này cũng là nhàn nhạt cười khẽ một tiếng, sau đó quay về giữa không trung thiếu niên khó mà nhận ra địa gật gật đầu. Nhìn thấy Mục Phá Thiên ra hiệu, tên thiếu niên kia khuôn mặt nhất thời trở nên hơi dữ tợn lên, chợt cái kia nhìn chằm chằm vệ thần ánh mắt cũng là trở nên đặc biệt hung tàn, lạnh lùng nói, nói đi, chỉ muốn cái điều kiện này ở hợp lý trong phạm vi, chúng ta Vân Long Tông tự sẽ suy xét. Vệ thần sắc mặt bình thản nhìn lướt qua phía trên thiếu niên, chỉ thấy được người sau hai tay vây quanh, ánh mắt hí ngược địa nhìn mình chằm chằm, không khỏi cảm thấy một trận buồn cười, người này vẫn đúng là cho rằng có thể ăn chắc chính mình đây. Xèo 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 thở phì phò. Vệ thần đưa tay luồn vào trong lòng, móc ra năm viên tỏa ra dâng trào sinh cơ tinh mạch, nhẹ nhàng trên băng, chính là huyền phù ở trước mặt chính mình, sau đó ngẩng đầu, nhìn tên kia khuôn mặt khẽ biến thiếu niên, nói, chúng ta mỗi người từng người lấy ra năm viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch làm tiền đặt cược, thua một phương, liền phải bồi thường một phương khác năm viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch, ngươi xem coi thế nào. Làm vệ thần âm thanh chậm rãi vang vọng ở vùng thế giới này thì tất cả mọi người hô hấp đều là trở nên hơi ngưng lại. Năm viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch, đó là khái niệm gì a? Có điều mọi người đúng là không nhìn ra vệ thần khuôn mặt có bao nhiêu biến hóa, dù sao trước mắt này năm viên địa thú tinh mạch cũng là hắn lúc trước từ Ưng La săn đội bên trong không trả giá thu được, chỉ là không nghĩ tới giờ khác này người sau dĩ nhiên giàu nứt đố đổ bách, một hơi lấy hết ra làm tiền đặt cược. Tên thiếu niên kia ánh mắt hung tàn địa nhìn lướt qua vệ thần, ánh mắt lóe lên, vào lúc này hắn cũng là rõ ràng năm viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch đến tột cùng ý vị như thế nào, cấp độ kia giá trị đã vượt qua hắn có khả năng chịu đựng phạm vi. Xèo. Có điều, giữa lúc tên thiếu niên kia do dự không quyết định thì phía sau nhưng là có một đạo gấp gáp tiếng xé gió vang vọng mà lên. Tên thiếu niên kia tay mắt lanh lẹ, liền không hề quay đầu lại, bàn tay tìm tòi, chính là chuẩn xác không có sai sót mà đem cái kia bay lượn đến đồ vật vồ vào trong lòng bàn tay. Vân Hạo Thiên nói thế nào đều là ta Vân Long Tông tông chủ tốt tử, bắt nạt hắn, chẳng khác nào không đem ta Vân Long Tông để ở trong mắt. Cái kia túi bên trong có 5 viên ngũ phẩm yêu thú tinh mạch, ngươi có thể hảo hảo cùng vị này vệ sư đệ đánh bạc một cái, hy vọng ngươi đừng gọi ta thất vọng mới được. Mục Phá Thiên chẳng biết lúc nào đã đặt chén trà xuống, ngón tay ở chắc rắc tùy ý gõ, phát sinh tiếng đinh đông hưởng, ngẩng đầu nhìn giữa không trung chính thần tình hơi run đang nhìn mình thiếu niên, nói: "Tên thiếu niên kia tóm chặt lấy chiếc kia túi, quay đầu lại, hướng về phía Mục Phá Thiên chậm rãi gật đầu, chợt xoay người, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ mà nhìn vệ thần, toét miệng nói: "Được, quân tử nhất ngôn tứ mã năng truy, này cuộc đánh cá ta theo."